Chương 366, như quỷ mị xuất hiện thần bí người lạ. Chương 366, như quỷ mị xuất hiện thần bí người lạ. Thời gian như lặng yên chảy xuôi suối nước, nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm gợn sóng. Trong Tấn Vương phủ bầu không khí vẫn như cũ như căng cứng chi dây cùng dương cung bạc kiếm. Bầu trời âm trầm giống như một khối nặng nề màu mực màn tre, nặng nề bao phủ trên vương phủ. Trong đình viện hoa cỏ dường như cũng bị này ngưng trọng không khí chỗ chen ép, đóa hoa buông xuống, dường như đang thở dài. Lục Diệp bề ngoài giống như nói trong vương phủ bất an. Lý Phụng Từ như thường ngày bình thường, sớm đi vào cương vị. Bước tiến của hắn kiên định mà trầm ổn, giống như mỗi một bước cũng đạp ở trách nhiệm của mình phía trên. Bây giờ Lý Phụng Từ ánh mắt bên trong lóe ra chuyên chú cùng kiên nghị quan mang, như muốn đem đi qua sai lầm một đền bù. Hắn sửa sang lại bàn, xử lý sự vụ. Mồ hôi trên trán như óng ánh ngọc trai, vài quả lăn xuống, đó là Lý Phụng Từ nỗ lực chứng kiến. Thông minh người hầu Vương Thành Lịch, thời khắc lưu ý lấy Lý Phụng Từ. Mỗi khi Lý Phụng Từ tại bàn trước trầm ngâm công tác lúc, Vương Thành Lịch liền tại cách đó không xa lặng lặng quan sát. Hắn nhìn thấy Lý Phụng Từ khi thì nhíu mày trầm tư, như một vị lâm vào câu đố trí giả. Khi thì múa bút thành văn, như muốn đem trong lòng lưu lược một sách viết. Kia phần nghiêm túc cùng chấp nhất, nhường Vương Thành Lịch trong lòng đối với hắn nhiều hơn mấy phần tán thành. Một nhật trạm vào tối, Chu Cương tại trong thư phòng thẩm duyệt công văn, sắc mặt mang theo mệt mỏi. Trong thư phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi mực, vài xuyên thấu qua dây dán cửa sổ ảm đạm chỉ riêng tuyến vẩy vào trên thư án, cho cả phòng tăng thêm một tia tĩnh mịch. Vương Thành Lịch chờ đúng thời cơ, lặng yên đi vào thư phòng, cùng kính hành lễ một cái. Điện hạ, tiểu nhân có chút về Lý Phụng Từ đại nhân sự việc phải hướng ngài bẩm báo. Chu Cương hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia hỏi. Nói một chút sao cái tình huống? Vương Thành Lịch có hơi cúi đầu, thần sắc cung kính. Hai tay của hắn trùng điệp tại trước người, chậm rãi nói ra, Lý Phụng Từ đại nhân mỗi ngày đều tới rất sớm, trước đem một ngày trước không làm hết sự tình sửa sang lại thỏa đáng, các loại văn thư cũng đều bày ra được hợp quy tắc có thứ tự. Lúc này ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi qua, lá cây vang xào xạc, phản phất đang là Lý Phụng Từ đại nhân cần cù mà tán thưởng. Chu Cương gật đầu nói, ừm, sau đó thì sao? Vương Thành Lịch ngẩng đầu nhìn quan sát một chút Chu Cương thần sắc, nói tiếp, mấy ngày trước đây vương phủ khoản hỗn loạn, Lý Phụng Từ đại nhân chủ động xin đi trải bớt. Chỉ thấy hắn nghe việc này về sau, khẽ cho mày. Lý Phụng Từ đại nhân ánh mắt bên trong nháy mắt dấy lên kiên định chỉ riêng mang, sau đó không chút do dự đi đến điện hạ ngài bên ngoài thư phòng, cung kính đề xuất đảm nhận nhiệm vụ này. Chu Cương hỏi, ồ, hắn là sao như thế? Vương Thành Lịch ánh mắt bên trong toát ra một vẻ kính nghệ, có hơi thẳng tắp thân thể nói ra, Lý Phụng Từ đại nhân biết rõ việc này trách nhiệm nặng nề, lại không tối lui chút nào. Hắn một đầu đâm vào kia chất như núi sổ sách bên trong, trục trang đọc qua, trục bút thẩm tra đối chiếu. Lý Phụng Từ đại nhân khi thì hơi khẽ nhíu mắt, cẩn thận xem xét trên chương mục số lượng. Khi thì cầm bút lên, trên giấy nhanh chóng ghi chép cái gì. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, không dung tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu sai lầm. Chu Cương tiếp tục mở miệng hỏi, kia gặp được không rõ ràng sổ sách đâu? Vương Thành Lịch có hơi nhíu mày, nghiêm túc nói ra, đột phải không rõ ràng sổ sách, Lý Phụng Từ đại nhân thì bốn phía đến hỏi tuân. Bước chân hắn vội vàng, qua lại vương phủ các ngóc ngách. Có một lần Lý Phụng Từ đại nhân là hiểu rõ một bút tiểu ngạch chi tiêu, tìm mấy người, cuối cùng biết được là tu vương phủ phá phòng cũ sử dụng, sổ sách cũng liền rõ ràng. Chu Cương khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, còn có cái khác sao? Vương Thành Lịch trên mặt lộ ra mỉm cười, có hơi về phía trước bước một bước nhỏ nói ra, Lý Phụng Từ đại nhân làm việc cực kỳ tiết kiệm. Vương phủ mua nhật đồ dùng hàng ngày, hắn tự mình tiến về thị trường hàng đây nhiều nhà. Cùng giá cả thích hợp, đồ vật ưu lương thương nghiệp cung ứng nói giá tiền, là vương phủ tiết kiệm không ít tiền bạc. Vương phủ tổ chức hoạt động, Lý Phụng Từ đại nhân đem chi phí sắp đặt được cực kỳ thích hợp. Hắn tự mình ra tay chế tác trang trí, khi thì xoay người chọn lựa vật liệu, khi thì chuyên chú loay hoay trong tay công cụ. Ẩm thực vậy sắp đặt được hợp lý thỏa đáng, không chút nào lãng phí. Hoạt động viên mãn hoàn thành, tiền vậy tiết kiệm không ít. Tiểu nhân đến nay vẫn còn nhớ, ngày đó chợ thượng nhân nhóm rộn ràng ràng. Ánh nắng vẩy vào quầy hàng bên trên, Lý Phụng Từ đại nhân nghiêm túc cùng đám lái buôn trò chuyện tình cảnh. Chu Cương nghe Vương Thành Lịch báo cáo, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư. Nhìn tới này Lý Phụng Từ thật có hối cải tâm ý, lại tại những sự vụ này thượng có chút dụng tâm. Hắn năng lực chủ động trải bước khoản, bảo đảm vương phủ thu chi rõ ràng, lại hiểu được tiết kiệm chi tiêu, là vương phủ nhu lợi, như thế là ngược lại là đáng giá khẳng định. Như Lý Phụng Từ năng lực kiên trì bền bỉ, cô vương tự nhiên lại cho hắn cơ hội, nhường làm vương phủ làm nhiều công hiến. Đang lúc Tấn Vương phủ mọi người đối với Lý Phụng Từ chuyển biến cảm thấy vui mừng cùng chờ mong thời điểm, một thần bí người lạ như quỷ mị xuất hiện. Đó là một mờ tối chạm vào tối, như máu tà dương vừa mới ẩn nấp ở chân trời, cuối cùng một vòng dư huy cũng bị tức sắp đến bóng tối thôn vệ. Vương phủ hành lang bên trên, đèn đuốc chập chờn phiêu hốt, bắn ra quỷ dị bóng đen. Thần bí người lạ người khoác một kiện rộng lớn áo choàng đen, kia áo choàng giống như năng lực thu nạp tất cả ánh sáng tuyến. Tại yếu ớt đèn đuốc hạ có hơi phát động, dường như có khí tức thần bí tại quanh mình quanh quẩn. Mũ trùm thật sâu che lại thần bí người lạ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi trong mắt, kia con mắt đúng như đêm lạnh bên trong lạnh tinh. Lóe ra thanh lãnh huy mang, lại thâm thúy đến làm cho người khó mà nắm lấy, giống như năng lực thấy rõ thế gian vạn vật bí ẩn. Thần bí người lạ ánh mắt, khi thì sắc bén như kiếm, làm cho người sợ hãi. Khi thì lại dẫn một vòng như có như không trêu tức, phảng phất đang thờ ơ lạnh nhạt này trần thế ồn ào. Thần bí người lạ nhịp chân trầm ổn mà im ắng, mỗi một bước rơi xuống cũng giống như mang theo một loại vận luật đặc biệt. Giống như hắn không phải tại hành động, mà là tại trong hắc ám ưu nhã trượt. Thần bí người lạ dáng người thẳng tắp mà hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại tản ra một loại khó nói lên lời mạnh đại khí tràng, để người không dám kinh thường. Hai tay của hắn vẫn luôn ẩn nấp trong áo choàng, không biết đang nổi lên thế nào lực lượng thần bí. Làm thần bí người lạ có hơi quay đầu lúc, sợi tóc màu đen theo mũ trùm biên giới trượt xuống. Tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra như mực sáng bóng, cho người ta một loại thần bí mà lại cảm giác nguy hiểm. Chỉ thấy này thần bí người lạ bên hông, buộc lên một cái mang theo vĩnh hằng đặc sắc thải sắc đai lưng, phía trên treo lên tinh mỹ đồ án. Hắn áo choàng biên giới chỗ, còn suýt nhìn một ít vĩnh hằng phong cách ngân sức. Theo thần bí người lạ đi lại, phát ra rất nhỏ tiếng len ken. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, sóng mũi cao cùng thâm thúy đôi mắt, mang theo một tia vĩnh hằng phóng khoáng chi khí. Lúc này vương phủ trong đình viện, phong lặng yên thổi qua. Lá rụng sôi nổi bay xuống, phản phất đang là tức sắp đến không khí khẩn trương tăng thêm một vòng tiêu điều. Thần bí người lạ dừng bước lại, hơi khẽ nâng lên đầu. Lộ ra trong đôi mắt, lóe ra một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Chu Cương chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong nháy mắt theo lưng bay lên. Hắn hơi khẽ nheo mắt, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Chăm chú địa khóa chặt tại, cái đó người khoác áo choàng đen thần bí thân ảnh bên trên. Nguyên bản có hơi buông lỏng cơ thể trong nháy mắt căng cứng, giống như một chiếc cung kéo căng dây cung. Chu Cương có hơi đứng thẳng lên sống lưng, một tay không tự giác địa cầm thật chặt bội kiếm bên hông. Ngón tay của hắn cấp nối, thậm chí vì dùng sức quá độ, từ đó trở nên có hơi trắng bệnh. Chương 367, thế lực giang hồ cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Vậy liên đánh. Chương 367, thế lực giang hồ cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Vậy liên đánh. Chu Cương đứng ở đó, lông mày phong như kiếm nhíu chặt. Hắn trên trán nếp nhăn đúng như lao khắc, ánh mắt dường như hàn nhận, ngưng trọng lại cảnh giác. Nhịp tim như trống trận gióng lên, trong đầu suy nghĩ như lượn vòng đèn kéo quân, ngàn vạn có thể tình hình cùng cách đối phó luân chuyển thoáng hiện. Chu Cương môi nhếch, sắc mặt âm trầm dường như mặc, giống như năng lực nhỏ ra vô tận uy áp. Chỉ thấy hắn có hơi nghiêng đầu, một đạo bén nhọn ánh mắt như điện bắn ra. Ánh mắt kia mang theo vô hình cự ép, đám người hầu trong nháy mắt hiểu ý, lặng yên lui ra. Lý Hàn Thải bước chân vội vàng, thần sắc căng thẳng chuyên chú. Một bên an bài nhân thủ ra cố vương phủ thủ vệ, một bên đem tin tức truyền đến Trương trưởng sự. Vương Thành Lịch theo sát Chu Cương bên cạnh thân, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, thời khắc chuẩn bị là Chu Cương truyền lại mệnh lệnh hoặc cung cấp trợ lực. Lúc này đêm như mực đậm âm thầm. Vương phủ trong đình viện, mấy ngọn mờ tối đèn lồng lồng đèn y ra ca ra trong gió có hơi chập chờn, thả xuống như quỷ mị ảnh tử. Cổ lão kiến trúc tại bóng đêm bao phủ xuống, giống như trầm mặc cự thú, tản ra thần bí mà khí tức ngột ngạt. Chu Cương hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm gợn sóng, nỗ lực duy trì trấn định. Nhưng mà kia bất an như gợn sóng không ngừng quét tán, từng tia từng sợi quanh quẩn trong lòng. Đột nhiên thần bí người lạ lần nữa hiện thân, cười lạnh một tiếng vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm chói hai đến cực điểm, phản phất là đối với Chu Cương quyền ủy cuồng dã khiêu khích. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị phiêu hốt, hướng phía Chu Cương cấp tốc tới gần. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người hoa mắt, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy thần bí người lạ nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt đất, thân hình như là mũi tên, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, mang theo một hồi cuồng phong, thổi đến chung quanh lá rụng sôi nổi bay múa. Chu Cương gầm thét như sấm, đứng lại, còn dám tiến lên, cô vương định không dễ tha. Thanh âm hắn hùng trung vang dội, uy nghiêm cùng phẫn nộ xen lẫn, giống như năng lực chấn vỡ hư không. Không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, không khí khẩn trương như trầm trọng mây đen, bao phủ tất cả vương phủ. Gió nhẹ đình trệ, khiến người ta ngạt thở. Kia mấy ngọn ánh lửa của đèn lồng, dường như cũng bị này không khí khẩn trương, sợ tới mức sắc rụt lại. Thần bí người lạ lại không chút nào để ý, tiếp tục tới gần, mắt thấy là phải đến Chu Cương trước mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vương phủ thị vệ như thần bình trên trời rơi xuống, đem thần bí người lạ bao bọc vây quanh. Thần bí người lạ đảo mắt một vòng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Chỉ bằng các ngươi, vậy muốn ngăn cả ta? Hắn hơi động một chút, giống như chỉ là nhẹ nhàng khoát tay một cái cánh tay. Một cỗ cường đại khí kinh liền mãnh liệt mà ra, xông lên phía trước nhất mấy cái thị vệ lập tức như gặp phải trọng kích. Bọn hắn sôi nổi hướng về sau bay đi, ngã xuống đất, phát ra trầm muộn tiếng vang. Chu Cương trợn mắt nhìn, tay phải đột nhiên hất lên ống tay áo, quát lớn, ngươi đến tuột cùng là ai? Có mục đích gì? Như không nói rõ ràng, hôm nay đừng hòng bước ra này vương phủ nửa bước. Thanh âm của hắn kiên định quyết tuyệt, chân thật đáng tin. Thần bí người lạ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hừ, Chu Cương, ngươi không cần biết được ta là ai. Ta tới, chỉ vì lấy ta cần thiết. Chu Cương sắc mặt trầm xuống, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Lớn mật. Tại đây tấn vương phủ, há lại cho ngươi làm càn. Nếu không nói ra ngươi mục đích, hôm nay ngươi nghỉ muốn rời đi nơi đây nửa bước. Thần bí người lạ lại không nhúc nhích chút nào, thân hình hơi động một chút, như quỷ mị về phía trước phóng ra một bước. Chỉ bằng ngươi. Vậy muốn ngăn cả ta. Chu Cương căm tức nhìn hắn, hét lớn một tiếng, người tới. Đem người này cầm xuống. Trong nháy mắt vương phủ thị vệ giống như thủy triều vào tới, đem thần bí người lạ bao bọc vây quanh. Nhưng mà thần bí người lạ nhưng như cũng bình tĩnh ung dung, giống như những thị vệ này căn bản không đủ gây sợ. Hắn hơi khẽ nheo mắt, hai tay ôm ở trước ngực, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Thần bí người lạ chậm rãi quét nhìn một vòng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Một bầy kiến hôi, cũng dám cả ta. Dứt lời thân hình hắn như gió lốc nhất chuyển, thị vệ chung quanh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đập vào mặt, sôi nổi bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Chu Cương trong lòng tức giận càng đậm, hắn gấp nắm quả đấm, khớp nối trắng bệnh. Ngươi như còn dám vọng động, đừng trách cô vương vô tình. Thần bí người lạ lại ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong có vẻ đặc biệt chói tai. Chu Cương, ngươi cho rằng ngươi năng lực làm gì được ta? Cho ngươi 3 ngày thời gian, thỏa mãn yêu cầu của ta. Bằng không, này tấn vương phủ chắc chắn máu chảy thành sông. Nói xong thần bí người lạ thân hình lóe lên, như ảo ảnh cố gắng xông phá vòng đây. Chu Cương nhìn qua thần bí người lạ rời đi phương hướng, mặt sắc mặt ngưng trọng như sắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ cách đối phó. Cùng lúc đó, Trương trưởng sử nguyên bản trầm ổn thần sắc vậy biến đổi. Hắn hơi khẽ nheo mắt, con mắt chăm chú khóa lại cái đó như ưu linh thân ảnh, trong lòng bất an như cỏ dại điên cuồng lan tràn. Kia đấu đồng màu đen dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ đặc biệt thần bí khó lường, nhường Trương trưởng sử trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn không tự giác địa thẳng tắp thân thể, hai tay thả lỏng phía sau. Chỉ thấy Trương trưởng sử ngón tay có hơi cuộn lại, cho thấy nội tâm căng thẳng. Hắn biết rõ giờ phút này bất kỳ một cái nào biến số, đều có thể đánh vỡ gian nan duy trì cân đối. Trương trưởng sử ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng suy tư, nhanh chóng phân tích cái này thần bí người lạ xuất hiện, có thể mang tới các loại hậu quả. Cuối thời nhà Nguyên loạn thế, một đám người mang tuyệt kỹ võ lâm hảo kiệt, mắt thấy thiên hạ đại loạn, bách tính khó khăn, dứt khoát tụ tập. Bọn hắn lập chí tại trong chiến hỏa thủ hộ một phương an bình, bảo hộ vô tội muôn dân. Hồng Vũ năm đầu, cỗ này thế lực giang hồ từ từ lớn mạnh, lại nội bộ sinh biến. Một bộ phận người muốn tích cực tham gia thiên hạ đại thế, phụ tá minh chủ thành tựu bá nghiệp. Một bộ phận khác thì thủ vững chỉ ở giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, không liên quan triều đường chi tín nhiệm. Khác nhau nhật rất, cuối cùng gây nên thế lực giang hồ phân hóa. Bây giờ này thần bí người lạ, có thể chính là phân hóa sau nào đó tiểu đoàn thể thành viên. Trương trưởng sử có hơi nghiêng đầu, quan sát đến người chúng quanh phản ứng, đồng thời cũng tại lưu ý lấy người lạ nhất cử nhất động. Chỉ thấy hắn cau mày, trên trán nếp nhăn giống như khắc họa ra nội tâm hắn sầu lo. Chỉ thấy Trương trưởng sử ho nhẹ một tiếng, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi ứng đối cái này thần bí người lạ sách lược. Chưa tỉnh hồn đám người hầu, giờ phút này vẫn như cũ hơi có vẻ bối rối. Có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân run nhẹ nhẹ, giống như trong gió chập chờn cỏ lau. Có mở to hai mắt nhìn, hô hấp trở nên gấp rút, như bị nhốt dã thú. Có không tự giác địa hướng lui về phía sau mấy bước, hai tay thật chặt nắm tay, dường như tại chống cự không biết sợ hãi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Chu Cương phát hiện cái này thần bí người lạ vừa không giúp thế lực bên ngoài, vậy không hoàn toàn đứng ở Tấn Vương phủ một bên. Tấn Vương phủ mọi người không thể không lại lần nữa xem kỹ thế cuộc, vắt hết óc nghĩ biện pháp ứng đối cái này mới khiêu chiến. Theo đối với thần bí người lạ xuất hiện, cùng với trước đó hàng loạt tình huống dị thường xâm nhập điều tra, Tấn Vương phủ mọi người dần dần phát hiện, cái này thế lực giang hồ thần bí phạm vi hoạt động vượt xa tưởng tượng. Bọn hắn không gần như chỉ ở Tấn Vương phủ chung quanh hoạt động, còn tại chỗ khác đưa ra các loại hành động. Ngoài ra cái này thế lực giang hồ còn nắm giữ lấy một ít đặc biệt võ công bí tịch cùng ám khí chế tạo chi pháp. Những bí tịch này cùng ám khí, xứ đến bọn hắn trong giang hồ có thực lực cường đại, đồng thời vậy khiến cho thế lực khác ngấp nghé. Vì đối kháng cái này thế lực giang hồ thần bí, Tấn Vương phủ quyết định liên hợp cái khác giang hồ môn phái. Chu Cương điều động sứ giả tiến về xung quanh các đại giang hồ môn phái, trình bày thế lực thần bí uy hiếp, cùng với liên hợp sự tất yếu. Chương 368, Tấn Vương phủ người mang tin tức, sứ mệnh tất đạt. Chương 368, Tấn Vương phủ người mang tin tức, sứ mệnh tất đạt. Tấn Vương phủ người mang tin tức nhóm gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, ôm trong lòng Chu Cương tự tay viết thư cùng chân quý món quà, bước lên lữ đồ. Mưa to đột nhiên giáng lâm, thật giống như trên trời ngân hà vỡ đê giống nhau mưa như chút nước mà xuống. Cùng phong tượng ác thú đang thét đảo, hạt mưa lớn chừng hạt đậu tượng thiêu đốt thiên thạch điên cuồng địa rơi xuống. Người mang tin tức nhóm trong nháy mắt thì biến thành ướt sũng, trang phục chăm chú địa dán ở trên người nặng nề lại lạnh băng, thì giống như gông xiềng. Tại trong lúc bối rối bọn hắn tìm được rồi một tòa cũ nát miếu sơn thần tạm thời tránh né, trong miếu mục nát lại ở mức. Trong góc mạng nhện run lẩy bẩy, dường như nói năm tháng tăng thương. Nhìn bị mưa rơi ở mức thư tín cùng món quà, người mang tin tức nhóm căng thẳng trong lòng, sầu lo bao phủ bọn hắn. Trẻ tuổi sứ giả Lâm Vũ, lông mày chăm chú nhíu lại. Trong mắt của hắn lo nghĩ tượng hỏa giống nhau thiêu đốt, nhưng lại bị vô tận sầu lo bao quanh. Chỉ thấy Lâm Vũ hai tay run run, nhẹ nhàng lau thư tín bên trên nước đọng. Hắn tự lẩm bẩm, nhiệm vụ gian khổ, dường như leo lên tuyệt bích đồng dạng. Nhất định không thể cô phụ điện hạ kỳ vọng, nhất định phải đem thư cùng món quà an toàn đưa đến các môn phái. Khác một sứ giả Trương Phong thì nắm thật chặt bao vây, dùng sức đến giống như muốn đem nó khảm vào trong thân thể của mình. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn qua màn mưa, trong lòng suy nghĩ thân nhân, ngóng nhìn sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ cùng người nhà đoàn tụ. Phía trước vào trên đường, người mang tin tức nhóm gặp phải một đám cùng hung cực các đạo phỉ. Đạo phỉ dường như ác lang cản trên đường, ánh mắt tham lam được muốn đem sứ giả nuốt sống. Đạo phỉ đầu lĩnh cơ đại hoàn đao đột nhiên bổ về phía Lâm Vũ, đao quang tượng kia chớp xẹt qua bầu trời đêm, đem lại uy hiếp chí mạng. Chỉ thấy Lâm Vũ nghiêng người lóe lên, nhanh nhẹn giống linh hoạt miêu. Lập tức hắn thuận thế rút ra kiếm, lưỡi kiếm rét lạnh trong trẻo tượng ánh trăng lạnh lẽo. Kiếm cùng đao đụng vào nhau, hỏa hoa tượng tinh thần nổ bể ra tới. Cái khác đạo phỉ giống như là thủy triều tuôn đi qua, có cầm côn đồng hô hô rung động, có cơ chủy thủ hàn quang lấp lóe. Người mang tin tức nhóm không một chút nào sợ sệt, như sắt thép kiên định giằng co. Một vị kinh nghiệm phong phú sứ giả là lớn, đừng hoảng hốt, làm thành một vòng, lương tựa lương phòng thủ. Tấn Vương phủ người mang tin tức nhóm nghe vậy nhanh chóng hành động, dường như kiên cố tường thành. Lúc này Lâm Vũ kiếm pháp bén nhọn, xuất kiếm lúc hòa âm thanh xé gió, dường như muốn xé rách hỗn độn thế giới, tinh chuẩn đâm về đạo phỉ đầu mục yếu hại. Hắn gân xanh trên trán bạo khởi tượng khâu dẫn một dạng, mồ hôi cùng nước mưa trộn lẫn cùng nhau chảy xuôi. Trang phục cũng không biết là mồ hôi, còn là nước mưa ướt nhẹp. Trương Phong thì cơ đại đao hổ hổ sinh phong, khí thế tượng mở núi phá đá một dạng, phối hợp Lâm Vũ bước lui ý đổ vây công đạo phỉ. Trong miệng của hắn la lên cho mình động viên, âm thanh quanh quẩn tượng chống trận đồng dạng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, người mang tin tức nhóm nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí đánh lui đạo phỉ. Bọn hắn mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, há mồm thở dốc tượng cũ nát ở bể. Vết thương máu tươi càng không ngừng lưu, cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau nhuộm đỏ mặt đất. Tấn Vương phủ người mang tin tức nhóm tiếp tục tiến lên, trong lòng cảnh giác tượng treo cao lợi kiếm. Lâm Vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dường như rời một cục đá to lớn. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, nhịp tim tượng nhịp trống giống nhau gấp rút. Mặc dù Lâm Vũ tâm tình khẩn trương hơi dịu đi một chút, nhưng hắn vẫn đang lòng còn sợ hãi. Trương Phong thì tràn đầy cảm giác thành tựu, càng thêm kiên định hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. Hắn nhìn qua phương xa, ánh mắt kiên định giống tảng sáng nắng sớm. Cứ như vậy Tấn Vương phủ người mang tin tức xuyên việt rồi núi non sông ngòi, đã trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đã đến các môn phái lãnh địa. Ở trong quá trình này, Tấn Vương phủ đám người hầu đồng dạng phát huy tác dụng của mình. Người hầu Vương Thành đích tỉ mỉ sửa sang lại vật tư cùng tình báo, ánh mắt tựa máy quét một dạng, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu góc. Trong lòng của hắn chỉ muốn là người mang tin tức nhóm cung cấp tốt nhất bảo hộ. Lý Hàn Thải thì hiệp trợ Trương trưởng sử chế định liên hợp sách lược, mãi đến khi đêm khuya hắn vẫn còn đang suy tư. Ngòi bút hình như suy nghĩ tại kéo dài, lo lắng tượng nặng ngàn cân gánh. Khác nhau môn phái thái độ không giống nhau. Thanh Phong môn trưởng môn Nhạc Phong thân hình cao lớn, màu xanh áo choàng phiêu động. Ánh mắt của hắn thâm thúy lại sắc bén, hình như có thể thấy rõ thế gian bí mật. Ngày bình thường vô cùng nghiêm túc, nhường người nhìn mà phát khiếp tượng núi cao đồng dạng. Giờ phút này Nhạc Phong tay vô vô râu dài, nhìn Tấn Vương phủ gửi thư trầm tư. Trong môn các trưởng lão, lúc này chính kích liệt địa tranh luận. Một vị trưởng lão kích động đứng lên, lớn tiếng nói, cùng Tấn Vương phủ kết minh, chính là đem môn phái đặt đầu gió đỉnh sóng, thành vì mọi người mục tiêu công kích. Thanh âm của hắn tượng tiếng sấm quanh quẩn, vẻ mặt nhăn nhó giống vỏ nhũ bức tranh. Một vị trưởng lão khác phản bác, nếu như không kết minh, vẹn vẹn dựa vào tự thân, sao chống cự thần bí thế lực giang hồ xâm nhập? Trong ngôn ngữ hai tay của hắn ôm ở trước ngực, ánh mắt tượng ngọn đuốc chiếu sáng bóng tối. Nhạc Phong lặng lặng nghe mọi người tranh luận, trong lòng xoắn xuýt không thôi, phảng phất có nghìn vạn lần cái sợi tơ ở trong lòng quấn quanh. Hắn biết rõ thế lực giang hồ thần bí uy hiếp, nhưng lại lo lắng cùng Tấn Vương phủ kết minh sẽ để cho môn phái chết tự chủ tính. Nhạc Phong trong phòng đi qua đi lại, dưới chân một sàn nhà phát ra kéo kẹt tâm thanh, thanh âm kia phảng phất là nội tâm hắn dây rủa hò hét. Cuối cùng hắn cân nhắc liên tục, quyết định trước phái người đi Tấn Vương phủ tìm hiểu tình huống, mới quyết định. Còn có một cái Minh Nguyệt phái, trưởng môn Liễu Vân Giao là một vị phong thái hiểu điệu nữ tử. Nàng thân mang váy dài trắng, khí chất thanh lãnh, giống Quảng Hàn cung bên trong tiên tử. Minh Nguyệt phái trong đồng dạng tranh luận không ngớt. Đệ tử trẻ tuổi nhóm chủ trương kết minh, cộng đồng đối kháng thế lực giang hồ thần bí, bọn hắn cho rằng đây là vì môn phái mưu cầu đường ra cơ hội tốt. Một vị đệ tử trẻ tuổi vội vàng nói, trưởng môn, chúng ta không thể lại do dự, này là chúng ta nổi dậy thời cơ tốt. Khuôn mặt của hắn bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, giống như quả táo chín. Mà một ít lạc hậu trưởng lão thì kiên trì muốn gìn giữ trung lập, không quấn vào giang hồ phân tranh. Một vị trưởng lão trầm ổn nói, dừng chớ xúc động, giang hồ hiểm ác, chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Vị trưởng lão này bước râu, ánh mắt bên trong lộ ra cẩn thận, ánh mắt kia phảng phất là đang dò xét vực sâu. Liêu Vân Giao nhìn cãi lộn mọi người, khẽ nhíu mày, chân mày kia giống như hai tòa liên tiếp núi nhỏ. Trong nội tâm nàng mười phần làng khó, vừa không muốn để cho môn phái phân liệt, lại không muốn bỏ qua khả năng này bảo hộ môn phái cơ hội. Chỉ thấy Liêu Vân Giao ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang kia phảng phất là nội tâm của nàng xoắn xuýt giai điệu. Tại người mang tin tức nhóm nô lực dưới, một ít giang hồ môn phái bắt đầu nghiêm túc suy xét Tấn Vương phủ đề nghị. Những môn phái kia cũng ý thức được thế lực giang hồ thần bí tồn tại, đối bọn họ an toàn của mình tạo thành uy hiếp. Thực chất này thế lực giang hồ thần bí, kỳ thực do một vị tên là Tiêu Dật người thần bí nắm trong tay. Tiêu Dật khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận dã tâm cùng cay nghiệt, phảng phất là vạn năm không thay đổi hàn băng. Hắn từng là trong giang hồ một vị thiên phú cực cao đệ tử, lại bởi vì bị sư môn hiểu lầm mà trục xuất sư môn, từ đây trong lòng tràn đầy oán hận. Thế là Tiêu Dật âm thầm tập kết, một nhóm đồng dạng lòng mang người bất mãn. Hắn ý đồ phá vỡ tất cả giang hồ trật tự, thành lập chính mình bá quyền. Nhưng mà tại thế lực giang hồ thần bí bên trong, có một vị tên là Tô Giao Giang nam nữ tử. Nàng mặc dù dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia yêu thương cùng mê man, phản phất là bị lạc tại trong sương mù dày đặc cứu non. Chương 369, Tô Giao, nhập ma không phải ta ý, chỉ mong bình ổn phòng 3. Chương 369, Tô Giao, nhập ma không phải ta ý, chỉ mong bình ổn phòng 3. Tô Giao vốn là Giang Nam một vị ôn nhu thiện lương nữ tử. Ngày đó mưa bụi mông lung, nàng một mình tại Giang Nam trong ngõ nhỏ bồi hồi, lại không cẩn thận bị du côn vô lại dây dưa. Đang lúc Tô Giao hoảng sợ lại bất lực lúc, Tiêu Dật tượng thiên như thần xuất hiện. Hắn bằng vào bén nhọn thân thủ đánh lui du côn, đem nàng cứu lại. Từ đó về sau Tô Giao vận mệnh thì cùng này thần bí thế lực giang hồ chặt chẽ địa liên hệ ở cùng nhau. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tô Giao dần dần đối với này thế lực giang hồ thần bí hành động sản sinh hoài nghi. Mỗi một lần hành động cũng nương theo lấy máu tanh cùng giết chóc. Kia bi thảm chẳng cảnh tượng nặng nề gông xiềng đặt ở Tô Giao trong lòng. Tại một lần hành động bên trong, nàng ngẫu nhiên được biết thế lực giang hồ thần bí lại cất giấu một trọng đại âm mưu. Cái này âm mưu nếu như đạt được, tất cả giang hồ khẳng định hội lâm vào tai họa thật lớn. Lúc này Tô Giao một mình ở vào mờ tối mật thất bên trong, yếu ớt ánh đến lung lay, trên tường ảnh tử run rẩy hình như ác ma tại dương nhanh muốn bước. Nàng hai tay thật chặt che miệng, nhịp tim tượng buồn chồn một dạng, trên trán hiện đầy mồ hôi. Cái đó âm mưu giống quỷ hồn giống nhau ở trước mắt hiện, nhường Tô Giao hoảng sợ tới cực điểm. Giờ phút này, Tô Giao lâm vào lựa chọn thống khổ trong. Một phương diện, nàng sợ sệt Tiêu Dật tàn khốc trả thù. Nhớ lại Tiêu Dật kia lạnh lùng khuôn mặt, dường như ác giống như lang hung ác, nhường Tô Giao nhịn không được trong lòng run rẩy. Mặt khác, dân chúng vô tội chịu khổ hình tượng tượng lưỡi dao sắc bén, một lần lại một lần đau đớn lòng của nàng. Có một ngày, Tô Giao ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đi ngang qua một thôn trang. Chỉ thấy thôn trang hỗn loạn tương bừng, phòng ốc bị thiêu hủy. Thôn dân bốn phía chạy trốn, tiếng khóc cùng tiếng hô hoán đan vào một chỗ. Một cái tiểu nữ hài kinh hãi trốn ở trong góc, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tô Giao ôm lấy tiểu nữ hài, nội tâm tốt bụng triệt để bị kích phát. Nàng nhớ ra hồi nhỏ chiến loạn mang tới sợ hãi, âm thầm thể không cho dạng này bi kịch xảy ra lần nữa. Lại có một lần Tô Giao tại trong doanh địa, nghe thủ hạ đắc ý đàm luận, tàn nhẫn sát hại người vô tội cùng cướp đoạt tài phú sự việc. Trong nội tâm nàng vừa phẫn nộ lại chán ghét, càng thấy chỗ thế lực vô cùng tà ác. Sau đó Tô Giao tại nhiệm vụ bên trong bị thương hôn mê, bị một vị thiện lương lão phụ nhân cứu được. Lão phụ nhân quan tâm nhường nàng nghĩ lại, càng thêm kiên định sửa đổi quyết tâm. Những thứ này xung kích nhường Tô Giao đối với thế lực giang hồ thần bí trung thành, sản sinh dao động. Cả đêm không có ngủ nàng, nội tâm hình như có hai con tại đấu sức giá thú, để người khó mà làm ra lựa chọn. Cuối cùng tốt bụng chiếm cứ thượng phòng, Tô Giao quyết định dũng cảm điệu đứng ra. Thế nhưng nàng vẫn đang trong lòng tràn ngập sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Giao quyết định hướng đã từng đối nàng có ân Vân Hạc cư sĩ xin giúp đỡ. Đó là một sáng sớm, thật mỏng sương mù bao phủ núi rừng. Tô Giao dọc theo quanh co khúc hiệu đường nhỏ, đi về phía Vân Hạc cư sĩ ẩn cư nơi. Vân Hạc cư sĩ đã từng là trên giang hồ đại hiệp, vì chán ghét phân tranh, từ đó ẩn ở lại đây. Bên đường hoa cỏ thượng treo lấy giọt sương, chim chóc vui sướng kêu to. Tô Giao nhưng không có tâm tư thưởng thức, lòng tràn đầy đều là lo nghĩ. Cuối cùng nàng đi tới U Tĩnh tiểu viện. Vân Hạc cư sĩ chính ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, hắn thần thái bình tĩnh, tóc trắng như tuyết, lộ ra thần tiên khí chất. Tô Giao nói rõ khốn cảnh của mình cùng cái đó âm mưu, Vân Hạc cư sĩ suy tư một hồi. Lập tức hắn chậm rãi nói ra, chuyện này rất trọng đại, làm ra lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhưng là thiện lương cùng chính nghĩa là giang hồ nền tảng, nếu như ngươi đứng ra, lão phu nhất định sẽ ủng hộ. Tô Giao hơi cảm nhận được một ít an ủi, hình như nhìn thấy ánh dạng đông. Có một ngày, Tô Giao lúc thi hành nhiệm vụ, bất ngờ gặp phải Tấn Vương phủ sứ giả Lâm Vũ. Lâm Vũ xuất thân từ võ lâm thế gia, gia tộc đã từng bị người xấu hãm hại, đã trải qua biến hóa cực lớn. Hắn nhận hiệp nghĩa tập tục ảnh hưởng, tính cách thoải mái với lại tâm tư cẩn thận, kiên định giữ gìn chính nghĩa. Lâm Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Giao, bị nàng xinh đẹp thu hút. Nhưng mà hắn rất nhanh liền đã nhận ra, trên người đối phương hơi thở của thế lực giang hồ thần bí. Tô Giao vô cùng cảnh giác, âm thầm tự hỏi muốn đừng xuất thủ. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Vũ trong mắt chân thành cùng kiên định, Tô Giao trong lòng hơi động một chút. Lâm Vũ khuyên nhủ nàng rời khỏi, Tô Giao trầm mặc không nói lời nào, nội tâm lại bắt đầu dao động. Cuối cùng Tô Giao mặc dù không có làm ra quyết định, nhưng lại đem Lâm Vũ vững vàng ghi tạc trong lòng. Cùng lúc đó, một ít môn phái cũng đúng thế lực giang hồ thần bí ác liệt hành vi rất bất mãn. Trải qua một phen bàn bạc cùng cân nhắc, bọn hắn quyết định cùng Tấn Vương phủ kết minh. Các môn phái sôi nổi điều động đại biểu đi vào Tấn Vương phủ, cùng Chu Cương cùng Trương Trưởng sử đám người tiến hành đàm phán. Phái Thanh Phong đại biểu là một vị bình tĩnh cơ trí lão giả, tên gọi Nhạc Thanh Phong. Hắn cả đời tận sức tại giữ gìn giang hồ chính nghĩa, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quả cảm. Tại chế định kế hoạch tác chiến lúc, Nhạc Thanh Phong nghĩ sâu tính kỹ, đưa ra rất nhiều có thể thực hành sách lược. Minh Nguyệt phái đại biểu thì là một vị trẻ tuổi nóng tính nữ hiệp, gọi Liêu Minh Nguyệt. Nàng tính cách ngay thẳng, dám yêu dám hận, đối với thế lực giang hồ thần bí ác liệt hành vi rất phẫn nộ. Đang thảo luận bên trong, Liêu Minh Nguyệt tích cực phát biểu, chủ trương chủ động tiến công, không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Tại đàm phán bên trong, đại biểu các nơi nói thoải mái, cùng nhau bàn bạc đối kháng thế lực giang hồ thần bí sách lược. Các môn phái đại biểu phân tích thế lực thần bí hành động hình thức cùng nhược điểm, chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Mọi người quyết định tại tình báo cùng hưởng, nhân viên điều phối, vũ khí trợ giúp các phương diện tiến hành hợp tác, cùng nhau đối kháng thế lực giang hồ thần bí. Theo liên hợp hành động khai triển, Tấn Vương phủ cùng cái khác giang hồ môn phái trong đó liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn thành lập chuyên môn liên lạc cơ chế, bảo đảm thông tin kịp thời truyền lại cùng hành động cân đối nhất trí. Cuối cùng vì Thanh Phong cùng Trang Sáng hai phái cầm đầu các phương thế lực giang hồ, sôi nổi phái ra tinh nhuệ đệ tử, hợp thành cường đại liên minh. Khí thế dường như cuộn trào mãnh liệt sóng cả, dũng cảm tiến tới. Tại liên minh cùng thế lực giang hồ thần bí đối kháng bên trong, chiến đấu dị thường kịch liệt. Tại một hồi trong sơn cốc trong lúc kỳ chiến, thế lực giang hồ thần bí bố trí cả bẫy, liên minh quân đội lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà dưới sự chỉ huy của Trương Trưởng Sử, mọi người đồng tâm hiệp lực. Trương Trưởng Sử bằng vào đầu óc tỉnh táo, nhanh chóng chế định ứng đối sách lược. Các thành viên chặt chẽ phối hợp, vận dụng xảo diệu chiến thuật thành công phá bẫy, cũng cho thế lực thần bí vì đã kích nặng nề. Đúng lúc này, Tiêu Dật phái ra một tên rất giàu hoạt gian tế lẫn vào liên minh. Tên này gian tế trải qua tỉ mỉ ngụy trang, không chỉ có nhìn hơn người dịch dung thuật, với lại có thể xảo diệu biến hóa dung mạo lẫn vào khác nhau đội ngũ. Hắn còn tinh thông các loại giang hồ phiến thuật, luôn luôn năng lực tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an. Liên minh thành viên mỗi ngày đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, đối với người chung quanh vậy nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nhưng mà tên này gian tế thực tại ẩn giấu quá sâu, ban đầu cũng không có dẫn tới bất luận người nào hoài nghi. Hắn giống như ưu linh tại trong liên minh xuyên thẳng qua, bất động thanh sắc thu thập các loại tình báo. Có một ngày, trong liên minh một vị tinh danh thông tuệ đệ tử A Dục tại sửa sang lại tình báo lúc, ngẫu nhiên phát hiện một ít nhỏ xíu dị thường. Một ít nhìn lên tới không tin tức trọng yếu, trải qua phân tích kỹ về sau, lại để lộ ra một chút không tầm thường khí tức. Thế là A Dục bắt đầu âm thầm lưu ý người chung quanh, cố gắng tìm ra dị thường đầu mượn. Chương 370, A Dục, xin gọi ta Hermes. A Dục chương 370, A Dục, xin gọi ta Hermes. A Dục theo A Dục xâm nhập điều tra, từng cái khả nghi đối tượng dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng mà tên này gian tế lại cực kỳ đặc thù, hắn đến từ một cổ lão mà thần bí gia tộc. Gia tộc này có đặc thù huyết mạch truyền thừa, giao phó hắn chọn đọc người khác tư tưởng năng lực. Chẳng qua kiểu này độc tâm thuật cũng không phải là không có kẽ hở, nó có nghiêm khắc hạn chế. Chỉ có thể ở đặc biệt trong khoảng cách có hiệu lực, lại làm gian tế tâm trạng kích động hoặc tinh thần mỏi mệt lúc liền sẽ mất đi hiệu lực. A Dục dũng cảm kiên nghị, tại cuộc đuổi bắt này bên trong, ánh mắt của hắn vẫn luôn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Mỗi một cái hành động cũng quả quyết mà nhanh chóng, phảng phất là một chi mũi tên, nhắm thẳng vào hướng mục tiêu. Vì A Dục biết rõ, đối mặt mình là một cường đại trước nay chưa từng có địch nhân. Nhưng A Dục không sợ hãi chút nào. Hắn như là một vị không sợ dũng sĩ, cẩn thận thu thập bằng chứng, cùng đồng bạn tại trong hắc ám lưu đồ bí mật nhìn đối sách. A Dục, cái này gian tế thái giàu hạn, mỗi lần chúng ta thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy đều bị hắn tùy tiện nhìn thấu. Lâm Vũ cau mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. A Dục hơi khẽ nhíu mắt, trầm giọng nói, đừng có gấp, hắn vẫn sẽ lộ ra sơ hở. Chúng ta tiếp tục tìm cơ hội. A Dục trong lòng nhưng cũng đang âm thầm suy tư, cái này gian tế như thế khó mà nắm lấy, rốt cục muốn thế nào mới có thể bắt lấy hắn đâu. Mỗi một lần thất bại đều bị A Dục cảm thấy lo nghĩ, nhưng mà hắn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có dạng này mới có thể cho đồng bạn lòng tin. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, mỗi khi A Dục tỉ mỉ bày ra một cái bẫy, gian tế luôn có thể trước giờ nhìn rõ ý nghĩ của hắn xảo diệu tránh đi. Có thể A Dục cũng không có vì vậy mà nhục chí, hắn nương tựa theo chính mình chấp nhất cùng tinh danh, không ngừng mà tìm kiếm gian tế sơ hở. Tại dài rằng giặc đuổi bắt trong quá trình, A Dục nội tâm tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Hắn thường xuyên tại ban đêm yên tĩnh một mình suy tư, bất an trong lòng như là mây đen một bao phủ hắn. Ta nhất định phải bắt hắn lại, không thể để cho người này tiếp tục nguy hại liên minh. A Dục âm thầm cắn răng, nắm tay chặt chẽ cầm. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất, như cùng một cái không bao giờ thua dũng sĩ, tại trong hắc ám đau khổ tìm kiếm nhìn kia một tia thắng lợi ánh rạng đông. Ngay tại A Dục cảm thấy tuyệt vọng lúc, một lần ngoài ý muốn phát hiện nhường hắn nhìn thấy hy vọng. Đang đổi bắt gian tế trong quá trình, A Dục một lần tình cờ phát hiện một ít cùng gia tộc mình có liên quan vật phẩm. Những vật phẩm này bên trong ám hiệu gia tộc cùng một tổ chức thần bí liên hệ. Cái này gian tế rất có thể liền là cái đó tổ chức thần bí thành viên. Phát hiện này nhường A Dục khiếp sợ không thôi, hắn bắt đầu xâm nhập đào móc thân thế của mình. Theo điều tra xâm nhập, A Dục phát hiện thân thế của mình phía sau ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn. Cái này âm mưu không chỉ quan hệ đến hắn vận mệnh của mình, còn quan hệ đến tất cả liên minh tương lai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia tộc của ta, làm sao lại như vậy cùng cái này tổ chức thần bí có liên hệ? A Dục tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang cùng mê man. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, cái này tổ chức thần bí đến tuột cùng có thế nào mục đích? Chính mình lại cái kiếp như thế nào giải khai bí ẩn này? A Dục biết rõ hắn nhất định phải nhanh để lộ cái này âm mưu, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng gian tế bảo hộ liên minh. Thế là hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, tiếp tục cùng gian tế triển khai một hồi trí lực cùng dũng khí quyết đấu. Ở trong quá trình này, A Dục dần dần trở nên trầm ổn bình tĩnh. Hắn không còn tượng ban đầu đội vã như vậy nóng nảy cùng lo nghĩ, mà là học xong khống chế tâm tình của mình, càng thêm kiên nhẫn tìm kiếm gian tế sơ hở. Đồng thời A Dục sức quan sát cùng năng lực ứng biến cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn có thể càng thêm bén nhạy phát giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, cũng sử dụng những biến hóa này đến vì chính mình sáng tạo ưu thế. A Dục cùng đồng bạn thiết kế tỉ mỉ cái này đến cái khác cả bấy, giống như bệnh một tấm vô hình lưới lớn, chờ đợi nhìn gian tế tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà kia gian tế lại dường như một cái chân trượt cá trạch, mỗi lần đều có thể nương tựa theo nhạy bén được như là báo đi săn trực giác, cùng với kia thần bí độc tâm thuật, xảo diệu tránh đi tất cả cả bấy. Trận này đọ sức đã diễn biến thành một hồi kinh tâm động phách trí lực cùng dũng khí quyết đấu, phản phất là trong vũ trụ hai viên sáng chói tinh thần kịch liệt va chạm. Tại một lần nhìn như bình thường lại ẩn chứa huyền cơ hành động bên trong, A Dục ngoài ý muốn phát hiện gian tế năng lực một chí mạng sơ hở. Nguyên lai tại hoàn cảnh đặc định dưới, gian tế độc tâm thuật hội bị quấy rầy. Lúc này bầu trời âm trầm được phảng phất muốn áp xuống tới, mây đen quay cuồng, như là A Dục nội tâm bận sóng. Đường phố bên trong tràn ngập không khí khẩn trương, chật hẹp con đường có vẻ đặc biệt ngột ngạt. Phảng phất đang biểu thị trận này quyết định vận mệnh truy đuổi, tức sẽ nên đón thời khắc mấu chốt. A Dục nắm chắc cơ hội ngàn năm một thừa này, tựa như tia chớp triển khai hành động. Hắn ở đây chật hẹp đường phố bên trong xuyên thẳng qua, thân ảnh giống như một đạo mơ hồ huyễn ảnh. Gian tế đã nhận ra nguy hiểm tới gần, cố gắng lần nữa mượn nhờ độc tâm thuật đào thoát. Nhưng lần này, cố gắng của hắn có vẻ như vậy yếu ớt. Trải qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ truy đuổi cùng kịch liệt vật lộn, A Dục nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng phi phạm trí tuệ, thành công đem tên này thần bí gian tế bắt được. Ở chỗ nào tĩnh mịch ngõ hẻm làm bên trong, A Dục cuối cùng thành công đem kia thần bí gian tế đồng phục trên mặt đất. Hắn há miệng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng kiên định. Ngươi cuối cùng bị ta bắt lấy. Giọng A Dục run nhẹ nhẹ, vừa có hưng phấn lại có mỏi mệt. Trong lòng của hắn trở nên kích động, lâu như vậy, nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Nhưng mà A Dục cũng biết, đây chỉ là một bắt đầu. Phía sau còn có càng nhiều bí ẩn, chờ đợi trông hắn đi mở ra. Các đồng bạn đội vàng chạy đến, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Bọn hắn hưng phấn mà ôm nhau, là này kiếm không dễ thắng lợi mà chúc mừng. A Dục cảm thụ lấy này ngắn ngủi vui thích, trên mặt vậy lộ ra nụ cười vui mừng. Sau khi náo nhiệt dần dần tàn đi, A Dục lại một thân một mình ngồi ở trong góc, rơi vào trầm tư. Hắn nhìn qua bị trói chặt chẽ gian tế, trong lòng suy nghĩ như là đầy rối. Cái này gian tế phía sau tổ chức thần bí, đến tột cùng có thế nào mục đích? Gia tộc của ta và trong đó liên hệ, là ý vị như thế nào? Đêm đã khuya, A Dục thân ảnh ở dưới ánh trăng có vẻ cô độc mà kiên nghị. Cùng lúc đó, trong giang hồ bầu không khí càng thêm căng thẳng. Một ít nhìn như bình thường tiểu sự kiện, lại để lộ ra không tầm thường khí tức. Tại ứng tiên phủ phụ cận trong trấn nhỏ, một cái khách sạn lão bản tại dọn dẹp phòng ở lúc, phát hiện một phong thần bí thư tín. Phía trên mơ hồ chữ viết, tựa hồ tại truyền lại nào đó tình báo quan trọng. Khách sạn lão bản hoảng hốt lo sợ địa tìm thấy A Dục bọn hắn, phong thư này, ta mặc dù xem không hiểu biết đúng vậy cái gì, nhưng cảm giác không tầm thường a. A Dục tiếp nhận tin, cẩn thận chu đáo. Khả năng này là mấu chốt manh mối. A Dục trong lòng suy nghĩ, phong thư này có thể hay không cùng tổ chức thần bí liên quan đến đâu. Ta nhất định phải nhanh cởi ra trong thư bí mật. Tại một chỗ xa xôi sân thôn, một vị hái thuốc lão người ngẫu nhiên nghe được hai cái người lạ nói chuyện, nhắc tới tức sắp đến phong bạo. Hái thuốc lão nhân vội vàng thông qua người liên lạc, tìm được rồi A Dục bọn hắn. Ta nghe được hai người kia nói cái gì phong bạo muốn tới, không biết có phải hay không là có đại sự gì muốn xảy ra. Những thứ này vụn vặt tình báo dần dần hội tụ đến Á Dục cùng đồng bọn của hắn nhóm trong tay, để bọn hắn càng phát ra cảm giác được thế lực giang hồ thần bí uy hiếp chính đang áp sát. Chương 371, thủ hộ sau lưng gia biên, chính nghĩa tất thắng. Chương 371, thủ hộ sau lưng gia biên, chính nghĩa tất thắng. A Dục biết rõ, trước mắt bình tĩnh chỉ là bão tố tiến đến khúc nhạc dạo, càng lớn phong bạo chính ở trong bóng tối sôi trào mãnh liệt. Chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, ban đêm như đặc dính mực nước dài dằng dặc mà ngột ngạt. A Dục thường thường ngồi một mình ở doanh trướng trước, nhìn trời bên cạnh kia cong lánh nguyệt, suy nghĩ như bay tán loạn tơ liễu. Hắn nhớ tới đã từng cùng người nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa ấm áp thời gian, khi đó tiếng cười giống như còn ở bên tai nhẹ nhàng quanh quẩn. Vang ấm ánh lửa tỏa ra người nhà khuôn mặt tươi cười, đó là A Dục trong lòng mềm mại nhất góc. Bây giờ sắp xông lên kia không biết chiến trường, sinh tử chưa biết. A Dục trong lòng đối thân nhân tưởng niệm, giống như thủy triều không thể áp chế rung động. Doanh trại trung quanh, tiên tĩnh trong bóng đêm ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Kia nhỏ xíu tiếng vang, tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt đột ngột. Dạ phong nhẹ nhàng phất qua, thổi đến lều vải hơi rung nhẹ, giống như cũng tại là tức sắp đến chiến đấu mà bất an. Đồng bạn cũng đều riêng phần mình ôm trong lòng nội tâm thấp vọng. Có người đang xoa vũ khí lúc, tay hội không tự giác địa run nhẹ nhẹ. Kia kim trúc sáng bóng, tại ảm đạm dưới ánh đèn, dường như vậy mất đi ngày xưa sắc bén. Một cái chiến sĩ thấp giọng thở dài, một trận chiến này, thật không biết sẽ như thế nào a. Có người trong giấc mộng tự lẩm bẩm, hô hoán phương xa người yêu tên. Kia ôn nhu nỉ non, tại yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết, lần này đi đánh một trận, giữ nhiều lành ít. Nhưng vì chính nghĩa, vì gia viên, những thứ này chiến sĩ nghĩa vô phản cố. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không khí khẩn trương như là mây đen một không ngừng dày dụm, trầm trọng đặt ở trái tim của mỗi người. Bọn hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên đón kia không biết khiêu chiến. A Dục cùng đồng bạn tăng cường luyện tập, mồ hôi ướt đẫm quần áo, bọn hắn lại không buông lòng chút nào. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên vừa mới vẩy tại trên sân tập, A Dục liền đã sớm đi vào. Hắn thân mang nhẹ nhàng chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt chuyên chú mà kiên nghị. A Dục đầu tiên là tiến hành huấn luyện thân thể, vòng quanh sân tập một vòng lại một vòng địa chạy trốn. Cước bộ của hắn nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước cũng đạp ở kiên cố thổ địa bên trên, dơ lên có hơi bụi đất. Mồ hôi theo A Dục gò má trượt xuống, tích rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền bị khô ráo thổ địa hấp thụ. Tiếp theo, A Dục bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Hắn dáng người mạnh mẽ, trường kiếm trong tay như linh xà múa, kiếm ảnh lấp lóe, phát ra trận trận tiếng xé gió. A Dục khi thì nhanh chóng đâm tới, phản phất muốn xuyên thấu không khí trở ngại. Khi thì nhẹ nhàng bung chặt, dường như muốn chém đứt tất cả tà ác. Mỗi một cái động tác cũng tinh chuẩn mà hữu lực, bao hàm nhìn A Dục đối với chiến đấu quyết tâm cùng đối với thắng lợi khát vọng. Tại cùng đồng bạn đối chiến trong khi huấn luyện, A Dục càng là hơn hết sức chăm chú. Hắn cùng bọn chiến hữu qua lại luật bàn, kiếm cùng kiếm tiếng va chạm tại trên sân tập bên quần. A Dục linh hoạt tránh né lấy công kích của đối thủ, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Một sáng phát hiện cơ hội, liền không chút do dự phát động phản kích. Hắc! A Dục hét lớn một tiếng, trường kiếm manh đâm ra, bước là đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Phòng huấn luyện khẽ hở, A Dục cũng sẽ cùng bọn chiến hữu giao lưu kinh nghiệm chiến đấu, chia sẻ kỹ xảo của mình cùng tâm đắc. Hắn vẻ mặt thành thật nói ra, trong chiến đấu, chúng ta không chỉ muốn có dũng khí, còn muốn có sách lược. Mọi người sôi nổi gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy đúng A Dục kính nể. Bọn hắn còn bốn phía thu thập nhiều hơn nữa tình báo, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể ảnh hưởng chiến cuộc chi tiết. Tại một lần hội nghị bên trong, A Dục đứng ở trước mặt mọi người, ánh mắt kiên định như sắt. Hắn quét mắt mỗi người gương mặt, chậm rãi nói ra, bất kể phía trước lớn đến bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều đem kề vai chiến đấu, thủ hộ gia viên của chúng ta cùng chính nghĩa. Vì chúng ta không có đường lui, phía sau của chúng ta là thân nhân của chúng ta, là nhà của chúng ta vườn. Mọi người cùng kêu lên hô to, thủ hộ gia viên, chính nghĩa tất thắng. Lời thề trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Mà kia thần bí thế lực giang hồ, vậy tại trong hắc ám ngao ngoe muốn động, như là tiềm phục tại chỗ tối manh thú, chờ đợi nhìn cùng A Dục bọn hắn triển khai một hồi sinh tử đọ sức. Làm quân đội liên minh đi vào cái kia mấu chốt chiến dịch chiến trường lúc, một tòa cổ xưa mà thần bí thành trì, giống trầm mặc cự nhân đứng sừng sững ở phía trước. Tường thành do to lớn hòn đá xây thành, trải qua 5 tháng tạo hình. Mặt ngoài thô ráp mà loang lổ, kia thật sâu nhàn nhạt đường vân, phản phất là 5 tháng khắc xuống chuyện xưa. Trên tường thành cũ nát cơ sĩ, trong gió bất lực chập chờn, mang theo một loại tiêu điều khí tức. Bầu trời âm trầm dưới, thành cổ bị một lớp bụi ám sắc điệu bao phủ. Xa xa dãy núi tại trong mây mù như ẩn như hiện, giống như trầm mặc người chứng kiến. Chiến trường chung quanh, cỏ hoang trong gió run lẩy bẩy, dường như cũng tại là tức sắp đến máu tanh chiến đấu mà sợ hãi. A Dục hơi khẽ cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra ngưng trọng cùng kiên nghị. Hai con mắt của hắn giống như đầm sâu thâm thúy, mơ hồ lóe ra chỉ riêng mang. Lúc này A Dục mím chặt môi, cảm có hơi giơ lên, trên mặt đường còn có vẻ đặc biệt cứng rắn. Tòa thành này, chứng kiến qua quá nhiều mây gió biến ảo, hôm nay, chúng ta cũng đem ở chỗ này biết thuộc về chúng ta truyền kỳ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve chuôi kiếm. Kia trên chuôi kiếm đường vân, giống như vậy đang nhắc nhở A Dục quá khứ trách nhiệm cùng sứ mệnh. Thế lực giang hồ thần bí các thành viên đứng ở trên tường thành. Bọn hắn thân mang màu đen trang phục, trên mặt mang quỷ dị mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra hàn quang con mắt. Những người này hành động đều nhịp, như là một đài tinh vi máy móc, tản ra làm cho người sợ hãi tốc sát chi khí. Siêu. Một viên ngâm độc phi tiêu đột nhiên phóng tới, A Dục nghiêng người lóe lên, phi tiêu sát gương mặt của hắn bay qua. Hắn căm tức nhìn trên tường thành, thử, rồi sẽ những thứ này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ. Thế lực giang hồ thần bí các thành viên bên trong, không chỉ có am hiểu ám khí cao thủ, thỉnh thoảng địa bắn ra mấy cái ngâm độc phi tiêu, để người khó lòng phòng bị. Còn có sức lớn vô cùng võ sĩ, cơ nặng nghề binh khí, mỗi một kích đều mang tiếng gió vun vút. Thế lực giang hồ thần bí thủ lĩnh Tiêu Dật thì đứng ở chỗ cao, một bộ trường bào màu đen múa may theo gió. Mũ trùm che khuất đại nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi còn như chim ưng sắc bén con mắt. Ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận cay nghiệt cùng hung ác nham hiểm. Hắn dáng người thẳng tắp, giống như một tòa không có thể dung chuyển ngọn núi, tản ra cường đại tự trường. Tiêu Dật trong tay vuốt một khối kỳ dị lệnh bài, trên lệnh bài đường vân phức tạp mà thần bí, dường như ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Thanh âm của hắn lạnh băng mà ngạo mạn, "Hôm nay, các ngươi thua không nghi ngờ." Quân đội liên minh bên này mọi người, trong lòng mặc dù tràn ngập chính nghĩa cùng dũng khí, nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn nhìn qua kia tòa thành cổ, giống như nhìn thấy chính mình sắp gặp phải gian nan kiêu chiến. Lúc này trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ tập, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí thu hút mà đến. Cùng phong gào thét, thổi qua trống trải chiến trường, phát ra ô ô tiếng vang, như là u linh khóc thút thít. Bầu không khí khẩn trương đến giống như ngưng kết không khí, để người không thở nổi. Ngay tại hai bên dương cung bạc kiếm thời khắc, quân đội liên minh nội bộ đột nhiên xuất hiện phản đồ. Hắn thì thầm hướng thế lực giang hồ thần bí truyền tình báo quan trọng, có thể quân đội liên minh lâm vào bị động. Nhiệt tình dũng cảm Tô Giao, giờ phút này đứng ở quân đội liên minh phía trước nhất. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng chính nghĩa. Chương 372, giang hồ phân tranh lên khói lửa, đao kiếm vô tình huyết chưa khô. Chương 372, giang hồ phân tranh lên khói lửa, đao kiếm vô tình huyết chưa khô. Tô Giao theo bản năng mà vớt ve trên cổ cái kia thân nhân lưu lại dây chuyền kia dường như có ma lực thần bí. Chỉ là vừa chạm vào đụng, liền để lòng của nàng trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Chỉ thấy Tô Giao đôi mắt đẹp trở lên, sợi tóc trong gió múa, la lớn, chư vị chớ sợ. Chúng ta là chính nghĩa mà chiến, thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta. Hắn tiếng như lôi, trong không khí nổ vang. Đồng bạn nghe ngóng, sĩ khí đại trấn, sôi nổi hô to hưởng ứng. A Dục nhìn về phía Tô Giao, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Hắn mở miệng phụ hòa nói, Tô Giao nói cực phải, chúng ta nhất định không thể lùi bước. Sau khi chiến đấu thật sự mở màn, nhìn chiến hữu bên cạnh từng cái bị thương ngã xuống đất, A Dục tâm đột nhiên siết chặt, sợ hãi như dây leo lặng yên xuất hiện trong lòng. Hắn không khỏi âm thầm hoài nghi lên năng lực của mình, thầm nghĩ trong lòng, trận chiến đấu này, chúng ta thật có thể thắng lợi sao? Lúc này, trên chiến trường đột nhiên lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. A Dục bên cạnh một cái chiến sĩ, tại này nháy mắt yên tĩnh bên trong, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn nhớ lại từng tại hồi hương cùng đồng bạn truy đuổi chơi đùa thời gian, kia không buồn không lo thời gian giống như ngay tại hôm qua. Tên chiến sĩ kia khẽ thở dài một tiếng, không biết còn có thể hay không lại trở lại lúc đó. Nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, lại lần nữa nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị nên đón tiếp theo đợt công kích. Tô Giao tóc dài phi dương, khuôn mặt bởi vì căng thẳng cùng hưng phấn có hơi phím hồng. Trong chiến đấu, làm nàng nhìn thấy địch nhân tàn nhẫn thủ đoạn, nhìn thấy dân chúng vô tội chỗ bị tổn thương, Tô Giao trong lòng trừ ra phẫn nộ, còn có thật sâu bất đắc dĩ. Nàng ở trong lòng đau khổ suy tư, vì sao muốn có chiến tranh? Vì sao không năng lực sống chung hòa bình? Tô Giao hy vọng dường nào, chính mình năng lực có lực lượng cường đại hơn, đi bảo hộ mỗi người. Lúc này Tô Giao dũng mãnh bên trong nhiều một chút do dự, nhưng rất nhanh nàng lại kiên định tín niệm của mình. Ta nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Giọng nói của nàng kiên quyết, quyết định phải dùng lực lượng của mình thủ hộ những kia người cần bảo vệ. Tô Giao biết rõ hòa bình cũng không dễ dàng như vậy, cần bọn hắn nỗ lực to lớn nỗ lực. Thế là nàng lần nữa hô, chiến lang hội bị cắt, đã để quá nhiều người chịu khổ. Hôm nay chúng ta nhất định phải vì chính nghĩa mà chiến. Giọng Tô Giao to hữu lực, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, như cùng một thanh ngọn đuốc đốt lên mọi người nội tâm dũng khí. Chiến đấu sau khi bắt đầu, hai bên triển khai kịch liệt chém giết. Những kia chưa bỏ gian tà theo chính nghĩa bộ phận chiến lang hội thành viên, ỷ vào nhân số ưu thế cùng kiên cố tường thành, không ngừng hướng quân đội liên minh phát động công kích. Thế lực giang hồ thần bí cao thủ ám khí nhóm thì thừa cơ không ngừng bắn ra phi tiêu, nhường quân đội liên minh khó lòng phòng bị. Không đến thời gian một nén nhang, quân đội liên minh bên trong thì có thật nhiều chiến sĩ bị thương ngã xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. A Dục ra sức cơ trường kiếm ngăn một viên phi tiêu, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Tô Giao, la lớn, Tô Giao, cẩn thận. Tô Giao khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định đáp lại nói, ngươi vậy cẩn thận một chút, A Dục. Ngay tại quân đội liên minh tình thế nguy cấp thời điểm, thế lực giang hồ thần bí nội bộ vì tranh đoạt quyền chỉ huy, đột nhiên đã xảy ra kịch liệt mâu thuẫn. Một bộ phận thành viên bắt đầu phản chiến, này cho quân đội liên minh thở dốc cùng cơ hội phản kích. A Dục bén nhạy đã nhận ra biến hóa này, cao giọng nói, các huynh đệ, cơ hội tới, xông lên a. Quân đội liên minh sĩ khí đại trấn, hướng địch nhân phát khởi mãnh liệt phản kích. Chiến đấu trong nháy mắt càng biến đổi thêm kịch liệt mà phức tạp. Lúc này thế lực giang hồ thần bí bên trong, đột nhiên có người sử xuất một loại hiếm thấy nguyên ảnh trận pháp. Trong trận nhân thân ảnh lơ lửng không cố định, để người khó mà nắm lấy hắn công kích phương hướng. A Dục thấy thế, thi triển ra độc môn thân pháp tật phong bộ thân hình như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đó. Trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, tên là phá ảnh trạng cố gắng phá giải này mà quay trận pháp. Chỉ thấy A Dục cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong để lộ ra quyết tuyệt. Hắn cơ bảo kiếm trong tay, thân kiếm rơi ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Mỗi một lần huy kiếm, A Dục cánh tay cũng bộc phát ra lực lượng cường đại. Cơ thể căng cứng, gân xanh nô lên. A Dục ánh mắt chuyên chú mà sắc bén, chăm chú nhìn địch nhân nhất cử nhất động. Làm một viên phi tiêu hướng A Dục phóng tới lúc, hắn nhanh nhẹn địa nghiêng người tránh né. Đồng thời A Dục kiếm trong tay thuận thế bẩy một cái, đem phi tiêu đánh bay. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bảo hộ chiến hữu của mình, chiến thắng địch nhân. Tô Giao thì thi triển ra một bộ tên là Phượng Hoàng Vũ kiếm pháp, kiếm thế giống như phượng hoàng con công dương cánh, lộng lẫy mà chí mạng. Nàng mỗi một lần công kích đều mang khí tức nóng bỏng, để cho địch nhân không dám tùy tiện tới gần. Tô Giao như là nữ chiến thần bình thường, dũng mãnh vô cùng. Trường kiếm trong tay của nàng múa được gió thổi không loạn, đem công kích của địch nhân một một hóa giải. Giờ phút này Tô Giao ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, nhìn địch nhân với gắt, trong nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ. Làm một địch nhân cơ đại đao hướng Tô Giao bổ tới lúc, nàng ánh mắt run lên, cơ thể có hơi một bên, tránh thoát công kích của địch nhân. Đúng lúc này Tô Giao nhanh chóng quay người, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm ra, trực tiếp trúng đích địch nhân yếu hại. Trên mặt của nàng không có chút nào e ngại, chỉ có kiên định cùng dũng cảm. A Dục nhìn thấy Tô Giao anh tư, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào. Hắn hô lớn, "Tô Giao, ngươi quá tuyệt vời." Tô Giao khỏe miệng hơi dương lên, đáp lại nói, "Ngươi cũng không tệ, A Dục." Từ không trung quan sát toàn bộ chiến trường, chỉ thấy hai phe nhân mã đan vào một chỗ. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi cùng bùn đất hỗn tạp. Lâm Vũ thì đứng ở một bên, tỉnh táo quan sát đến chiến trường cái bây thế. Trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, trong tay nắm thật chặt một thiết bị đặc biệt. Khi thấy thời cơ chín muồi lúc, Lâm Vũ quả quyết địa nhấn xuống trang bị cái nút, lại phát hiện trang bị không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên lai thế lực giang hồ thần bí thủ lĩnh Tiêu Dật sớm có phòng bị, phái cao thủ âm thầm phá hủy thiết bị đặc biệt tuyến đường. Lâm Vũ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại, hắn bắt đầu hoài nghi trí tuệ của mình, có phải thật sự có thể ứng đối trận này phức tạp chiến đấu. Nhưng Lâm Vũ rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bắt đầu tìm kiếm cái khác cách đối phó. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to, chiến trường trở nên lầy lội không chịu nổi. Thế lực giang hồ thần bí am hiểu ám khí, vì nước mưa ảnh hưởng mà uy lực giảm nhiều. Quân đội liên minh thì thừa cơ sử dụng địa hình ưu thế, phát khởi phản kích. Theo chiến đấu tiến hành, A Dục dần dần ý thức được, mình không thể vẹn vẹn dựa vào dũng cảm cùng vũ lực. Hắn bắt đầu học được quan sát chiến trường thế cuộc, tự hỏi càng thêm xảo diệu chiến thuật. A Dục không còn mù quáng mà công kích, mà là hiểu được cùng chiến hữu phối hợp, phát huy đoàn đội sức mạnh. Tính cách của hắn bên trong nhiều hơn một phần trầm ổn cùng nhu lực, không còn là cái đó chỉ biết là dũng cảm tiến tới A Dục. Tô Giao vậy trong chiến đấu, nhìn thấy quá nhiều đau khổ cùng hy sinh. Trong lòng của nàng bắt đầu đã hiểu, chính nghĩa không vẹn vẹn là đánh bại địch nhân, còn bao gồm quan tâm cùng bảo hộ những kia người vô tội. Lúc này Tô Giao trở nên càng nhu hòa cùng quan tâm, không chỉ trong chiến đấu dũng mãnh vô cùng, hơn nữa còn hội trong chiến đấu khe hở chăm sóc bị thương chiến sĩ. Lãnh đạo của nàng năng lực cũng đang không ngừng tăng lên, đồng thời học xong làm sao tốt hơn địa khích lệ chiến hữu, để mọi người đoàn kết nhất trí, cộng đồng vì chính nghĩa mà chiến. Chiến đấu khoảng cách, A Dục đi vào Tô Giao bên cạnh, đưa cho nàng một ấm nước. Hắn vẻ mặt ân cần nói, "Tô Giao, ngươi mệt không, uống nước." Tô Giao tiếp nhận ấm nước, khẽ cười nói, "Cảm ơn, A Dục, ngươi vậy khổ cử." Ánh mắt hai người giao hội, lẫn nhau trong lòng cũng tràn đầy ấm áp cùng sức mạnh. Chương 373, khói lửa ngập trời chống trận thúc, kim qua thiết mã huyết bay tán loạn. Chương 373, khói lửa ngập trời chống trận thúc, kim qua thiết mã huyết bay tán loạn. Thần bí thế lực giang hồ, dường như trong đêm tối cự long đột nhiên nổi dậy, khí thế hùng hổ. Kỳ thành viên trong lúc đó phối hợp được hoàn mỹ vô khuyết, chia làm mấy đội, riêng phần mình thi hành nhiệm vụ. Tiến công người, tựa hung mãnh sư tử nhào về phía đồ ăn, sắc bén không thể đỡ. Phòng thủ người, tựa kiên cố tường thành cùng thành lũy, vững như bàn thạch. Quấy rầy người, thì giống quỷ mị lêu lổng, nhường quân đội liên minh hoa mắt khó mà nắm lấy. Những người này giỏi về mượn nhờ địa hình ưu thế, tượng linh hoạt rắn uốn lượn tiến lên, vị trí biến hóa không có quy luật. Với lại mỗi người cũng người mang tuyệt kỹ, kỳ lạ quỷ dị võ công chiêu thức không ngừng xuất hiện, để người đáp ứng không xuể. Quân đội liên minh cũng không phải hạ người bình thường, công thâu khí phí hết tâm tư, nghiên cứu ra máy ném đá phiên bản cải tiến. Cái này máy ném đá uy lực to lớn, chẳng những có thể ném bắn to lớn tảng đá, còn có thể ném mạnh thiêu đốt thứ gì đó. Thế lực giang hồ thần bí vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức gặp thảm trọng thứ bị thiệt hại, kêu gào tiếng vang lên triệt bầu trời. Đang lúc quân đội liên minh cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, thế lực giang hồ thần bí lại lấy ra một loại thần bí vũ khí. Kiểu này vũ khí thần bí là một loại để người sợ hãi hỏa khí, do tinh thiết rèn đúc mà thành. Ngoại hình tượng một cái cự đại đồng pháo, thân pháo thượng hiện đầy thần bí đường vân cùng phù văn, phản phất là thượng cổ thợ khéo dùng tận tâm huyết chế tác kiệt tác. Làm thế lực giang hồ thần bí quyết định sử dụng cái này vũ khí thần bí lúc, một đám mặc quần áo bó màu đen phục, đầu đội màu đen mũ trùm người thần bí nhanh chóng hành động. Bọn hắn thuần thục cây đuốc dược điền vào ống pháo, những thứ này thuốc súng là trải qua đặc thù điều phối, uy lực kinh người. Đúng lúc này đám kia đầu đội màu đen mũ trùm người thần bí đốt lên ngòi nổ thiêu đốt âm thanh, tại yên tĩnh trên chiến trường dường như sấm rền nhấp nhô đặc biệt chói tai. Theo ngòi nổ nhanh chóng thiêu đốt, hỏa khí nội bộ áp lực dần dần tăng lớn. Qua ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, hỏa khí đột nhiên bộc phát. Một đạo ánh lửa chói mắt phóng hướng thiên không, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Theo hỏa khí miệng phun ra tới, không phải bình thường viên đạn, mà là một đoàn nóng bỏng hỏa cầu. Cái này hỏa cầu dường như một quả cỡ nhỏ thái dương, tản ra để người sợ sệt nhiệt độ cao cùng cường đại lực trùng kích. Hỏa cầu vì tốc độ cực nhanh bay về phía quân đội liên minh, trải qua chỗ, không khí đều bị thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Làm hỏa cầu đánh trúng quân đội liên minh máy ném đá lúc, trong nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt nổ tung. Máy ném đá chất gỗ kết cấu, tại nhiệt độ cao cùng lực trùng kích tác dụng dưới nhanh chóng thiêu đốt, sụp đổ, linh kiện văng từ phía. Trên chiến trường tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng đốt trọi khí tức, nguyên bản chỉnh tề quân đội liên minh trận doanh, lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Các chiến sĩ kinh hãi nhìn máy ném đá tại hỏa cầu trùng kích vào biến thành tro tàn, văng từ phía linh kiện tượng đoạt mệnh ám khí, nhường không ít người bị thương ngã xuống đất. Sợ hãi trong đám người nhanh chóng lan tràn, một ít binh sĩ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy vũ khí, giống như tận thế hàng lâm. Ánh lửa chiếu rọi, thế lực giang hồ thần bí các thành viên sĩ khí tăng nhiều. Bọn hắn thừa dịp quân đội liên minh hỗn loạn, giống như là thủy triều phát khởi một vòng mới công kích. tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, nhường chiến trường biến thành một máu tanh địa ngục. Quân đội liên minh thủ lĩnh nhóm mặc dù tận lực la lên, cố gắng ổn định quân tâm, nhưng hiệu quả không lớn. Các chiến sĩ tại thế lực giang hồ thần bí công kích đến không ngừng lùi lại, phòng tuyến không ngừng co vào. Một ít nhát gan chiến sĩ thậm chí bắt đầu thoát khỏi chiến trường, cái này khiến thế cuộc càng thêm nguy cấp. Lúc này trên chiến trường thổ địa bị hỏa cầu đốt trọi, trở nên một mảnh đen kịt, mấp mô. Nguyên bản tràn ngập sức sống đồng cỏ hiện tại chỉ còn lại tường đổ cùng khói đen bốc lên phế tích. Thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, máu tươi đọng lại thành dòng sông, vô cùng thê thảm. Mà ở này tuyệt vọng thế cuộc dưới, A Dục, Tô Giao, Cả Dạ, Cổ Dũng, Vũ ba người lại không có một chút lùi bước. Bọn hắn cắn thật chặt nha, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Ba người đều biết giờ phút này nếu như bỏ cuộc, trước đó là mọi thứ đều đem một phí. A Dục cầm trong tay bảo kiếm, thân ảnh tựa như tia chớp tại địch trong đám người xuyên thẳng qua. Hắn ánh mắt chuyên chú lại sắc bén, hình như ứng nhãn, nhìn chằm chằm địch nhân yếu hại. Mỗi một lần huy kiếm đều mang lực lượng cường đại cùng cực kỳ chính xác góc độ. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, A Dục lại hoàn toàn không có cảm giác. Trong lòng của hắn chỉ có chiến thắng địch nhân, bảo hộ liên minh tín nhiệm. Tô Giao dường như nữ chiến thần giáng lâm, dũng mãnh vô cùng. Trường kiếm trong tay múa được gió thổi không loạn, dường như ngân long xoay quanh, đem công kích của địch nhân một một hóa giải. Đối mặt thế lực giang hồ thần bí ám khí, Tô Giao thân hình nhanh nhẹn. Tựa phi yến cấp mì chín chân nước lạnh, thoải mái mà tránh né. Nàng ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, lớn tiếng trách cứ: "Các ngươi những thứ này ác đồ, hôm nay nhất định sẽ lọt vào lên trời trừng phạt." Lâm Vũ mặc dù trong chiến đấu nhiều lần cảnh ngộ ngăn trở, lại chưa từng có đã từng nói bỏ cuộc. Hắn không ngừng điều chỉnh chiến lược, nếm thử biện pháp mới. Với lại càng thêm chú trọng cùng A Dục, Tô Giao câu thông hợp tác, khiêm tốn nghe đồng bạn ý kiến. Lâm Vũ biết rõ một lòng đoàn kết mới là thủ thắng phương pháp. Trong chiến đấu, hắn dần dần trở nên thành thục tự tin, biến thành quân đội liên minh không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Tô Giao một bên ra sức chiến đấu, một bên lớn tiếng la lên, khích lệ bên người chiến sĩ. Nàng ánh mắt kiên định lại ôn hòa, giống như mùa đông nắng ấm. Mỗi một cái thấy được nàng ánh mắt chiến sĩ, đều giống như bị rót vào một cổ lực lượng cường đại. Chiến đấu khoảng cách, A Dục đi vào Tô Giao bên cạnh. Nhìn Tô Giao mỏi mệt nhưng vẫn như cũ kiên định khuôn mặt, A Dục trong lòng tràn đầy đau lòng. Hắn thân tay nhẹ nhàng lau đi Tô Giao mồ hôi trên trán, ôn nhu nói: "Tô Giao, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên thái liều mạng." Tô Giao hơi sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, đáp lại nói: "A Dục, không cần lo lắng cho ta, chúng ta muốn cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng." Trải qua một phen kịch liệt khổ chiến, quân đội liên minh rốt cuộc tìm được thế lực giang hồ thần bí nhược điểm. Mọi người tập trung lực lượng, công kích hắn bộ bị mấu chốt, thế cuộc dần dần thay đổi. Cuối cùng một hồi kịch liệt lại tràn ngập hí kịch tính chiến đấu kết thúc, quân đội liên minh thành công lấy được thắng lợi. Trên bầu trời mây đen dần dần tản ra, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống dưới, chiếu sáng chiến trường. Thành cổ tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hình như tỏa ra sức sống mới. Trên chiến trường khói lửa chậm rãi tiêu tán, lưu lại hỗn loạn tương mừng. Thắng lợi vui sướng tràn ngập trong không khí, các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. A Dục nhìn đây hết thảy, hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong lóe ra thắng lợi chỉ riêng mang cùng vui mừng. Lông mày của hắn dần dần triển khai, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng không dễ bị phát giác nụ cười. A Dục chậm rãi thả ra trong tay kiếm, cảm thụ lấy thắng lợi vui sướng. Hắn biết rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, mọi người bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng A Dục đã hiểu, chỉ cần đoàn kết nhất trí, là chính nghĩa mà chiến, liền không có vượt qua không được khó khăn. Trận này mấu chốt chiến dịch qua đi, A Dục, Tô Giao, Cả Dạ, Cổ Dũng, Vũ cũng có biến hóa rõ ràng. Bọn hắn trở nên càng thêm thành thục, dũng cảm cùng thông minh, hữu nghị cũng càng thêm thâm hậu. Ba người biết rõ, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến và lấy bọn hắn. Nhưng mà A Dục, Tô Giao, Cả Dạ, Cổ Dũng, Vũ đã chuẩn bị kỹ càng, vì chính nghĩa cùng thủ hộ gia viên, bọn hắn đem tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Chương 374, tin chiến thắng lan truyền tứ hải kinh, Hồng Kỳ phấp phới cười vui vẻ. Chương 374, tin chiến thắng lan truyền tứ hải kinh, Hồng Kỳ phấp phới cười vui vẻ. Thế lực giang hồ thần bí giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại hỗn loạn tương bừng chiến trường. Bọn hắn kia tượng trưng cho tà ác cờ xí, bị quân đội liên minh hung hăng giẫm tại dưới chân. Mà ở thành trì điểm cao nhất, đại biểu chính nghĩa cờ xí bay phất phới, phản phất đang hướng tất cả giang hồ tuyên cáo thắng lợi vinh quang. Ánh nắng bung vãi tại trên tường thành, cổ lão gạch đá như là được trao cho lực lượng thần bí. Lóng lánh màu vàng kim quang mang, mỗi một đạo đường vân đều tựa hồ như nói quá khứ chuyện xưa. Dưới tường thành quân đội liên minh các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, trên mặt của bọn hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng, đó là dùng máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy vinh quang. A Dục thân mang một bộ trang phục màu đen, nơi ống tay áo thêu lên tinh xảo ám văn. Bên hông thắt một cái màu đen đai lưng, phía trên treo một khối xưa cũ ngọc bội, cả người có vẻ tư thế hiên ngang. Hắn đứng tại trên tường thành, hơi khẽ nhíu mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Chàng thắng lợi này, thật sự không rời được chúng ta mỗi người nỗ lực. Nghĩ những kia chật vật thời khắc, nếu không phải mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ hôm nay đứng ở chỗ này thì là địch nhân. Tô Giao thân mang màu lam nhạt váy dài, mép váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, như cùng một đóa nở rộ đóa hoa màu xanh lam. Sợi tóc của nàng như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, trong tóc điểm xuyết lấy mấy đám khéo léo đóa hoa màu trắng, càng rõ rệt tươi mát thoát tục. Lúc này Tô Giao đôi mắt đẹp bên trong lóe ra chỉ riêng mang, đúng vậy A Dục. Chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy thử thách sinh tử, mỗi một lần đều là mọi người dắt tay cùng bảo, mới xông qua chỗ khó. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, Lâm Vũ, ngươi nói đúng không? Lâm Vũ thân mang trường bào màu trắng, trường bào thượng dùng màu bạc sợi tơ thêu lên thần bí đồ án. Bên hông buộc nhìn một cái màu xanh dương dây lụa cuối cùng múa may theo gió. Lúc này trong mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang, không sai, chúng ta là một đoàn đội. Chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể chiến thắng tà ác. Dường như tường thành này, mặc dù một viên gạch thạch lực lượng là nhỏ bé, nhưng vô số gạch đá chồng chất cùng nhau, có thể chống cự thiên quân vạn mã. A Dục nắm chặt nắm đấm, về sau chúng ta còn muốn cùng nhau tiếp tục chiến đấu, vì giang hồ hòa bình. Này giang hồ, không thể lại bị thế lực tà ác bao phủ. Tô Giao ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, chúng ta một định có thể làm được. Những kia thế lực tà ác sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Lâm Vũ gật đầu đồng ý, đúng, chúng ta không thể có chút nào thư giãn. Tràng thắng lợi này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ chúng ta. A Dục nhìn Tô Giao cạ dạ cổ dù mũ, mặc kệ tương lai có bao nhiêu gian nan, chỉ cần chúng ta cùng nhau, thì không có cái gì có thể sợ. Tô Giao lộ ra nụ cười ấm áp, ừm, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau, vì chính nghĩa mà chiến. Lâm Vũ vậy nở nụ cười, ha ha, để cho chúng ta cùng nhau viết giang hồ truyền kỳ. Ba tay của người nắm thật chặt cùng nhau, giờ khắc này giữa bọn hắn tình nghĩa càng thêm thâm hậu. Phản phất có một cố lực lượng vô hình, đem bọn hắn gấp quân quyết. Người trên giang hồ nhóm, nhìn thấy quân đội liên minh trí tuệ cùng sức mạnh, bọn hắn sôi nổi gia nhập vào đối kháng thế lực tà ác trong hàng ngũ. Tô Giao, Lâm Vũ, A Dục cùng với các môn phái các đại biểu, cũng đã trở thành trên giang hồ anh hùng. Tên của bọn họ tại mọi người trong miệng truyền tụng, đã trở thành hy vọng biểu tượng. Bên kia, mới đầu chỉ quan tâm chính mình lợi ích Lý Phụng Tử, khi thấy giang hồ môn phái các đệ tử tâm tình bất mãn đưa tới hỗn loạn lúc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia áy náy. Hắn nhớ tới Chu Cương đối với kỳ vọng của mình, cùng với A Dục, Tô Giao đám người dũng cảm cùng vô tư. Lý Phụng Tử âm thầm suy nghĩ, ta không thể lại như thế ích kỷ đi xuống, ta nhất định phải làm ra sửa đổi. Thế là hắn chủ động đứng ra, tìm thấy Chu Cương cùng Trương Trưởng Sử, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, điện hạ, trưởng sử đại nhân, ta ý thức được sai lầm của mình rồi. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải hiệp thương ra một cái tốt hơn phương án. Chu Cương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Lý Phụng Tử, ngươi có thể có dạng này giác ngộ, bản vương rất là vui vẻ. Trương Trưởng Sử bước dâu, chậm rãi nói ra, bây giờ thế cuộc phức tạp, chúng ta xác thực cần cùng nhau nỗ lực, tìm một hợp lý phương án giải quyết. Lý Phụng Tử bắt đầu lắng nghe ý kiến các phe, nỗ lực tìm một hợp lý phương án giải quyết. Ngay tại phương án thuận lợi áp dụng thời khắc, thế lực giang hồ thần bí bỗng nhiên phát động một hồi đại quy mô tập kích. Lần này bọn hắn thi triển ra một loại chưa bao giờ nghe thấy kỳ chiêu, bằng vào không biết từ chỗ nào có được cổ lao chiến trận đồ phổ, thế lực giang hồ thần bí thành công bố tọa tiếp theo cường đại chiến trận. Trận này có thể nhiễu loạn Tấn Vương phủ quanh mình từ trường, khiến Tấn Vương phủ công sự phòng ngự trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Đồng thời chiến trận còn phóng xuất ra một cỗ cường đại bí áp, nhường Tấn Vương phủ mọi người trong nháy mắt lâm vào cực độ sợ hãi cùng trong hỗn loạn. Đối mặt bất thình lình tập kích, trong lòng mọi người đều tràn ngập phẫn nộ cùng lo lắng. Tấn Vương phủ đình viện đã từng là hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa nơi, nhưng mà bây giờ tại thế lực bên ngoài cùng thế lực giang hồ thần bí uy hiếp dưới, vậy bao phủ lên vẻ lo lắng. Trong đình viện hoa cỏ đã từng chán phóng rực rỡ sát thái, bây giờ lại trong gió run nhẹ nhẹ, phảng phất đang là Tấn Vương phủ bận mệnh lo lắng. Kia đã từng kiều diễm cánh hoa, bây giờ lại có vẻ hơi tái nhợt, dường như nói bất đắc dĩ cùng bất an. Mặc dù trên mặt cánh hoa còn mang theo óng ánh giọt sương, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra chỉ riêng mang, nhưng quang mang kia lại không còn như ngày xưa sáng chói, mà là mang theo một tia ưu thương, giống như nói sinh mệnh ương ngạnh cùng mỹ hảo, lại không cách nào che đậy kín sợ hãi trong lòng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, kia tươi mát hương vị để cho lòng người vì đó rung một cái, nhưng lại rất nhanh bị nặng nề không khí bao phủ. Kia ngọt ngào khí tức giống như năng lực hòa tan trong lòng vẻ lo lắng, lại chỉ là trong nháy mắt an ủi. Làm Chu Cương đám người tại Tấn Vương phủ bên trong bàn bạc cách đối phó lúc, đình cảnh sắc trong viện giống như vậy đang yên lặng lắng nghe. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, cho Tấn Vương phủ đem lại một tia ôn hòa cùng hy vọng, giống như thiên sứ quang mang. Nhưng mà quang mang này lại không cách nào xuyên thấu trong lòng mọi người sầu lo, cổ lão kiến trúc dưới ánh mặt trời thả xuống cái bóng thật dài, giống như đang nhắc nhở mọi người vinh quang quá khứ cùng hiện tại khốn cảnh. Chu Cương nhìn qua đỉnh cảnh sắc trong viện, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Này Tấn Vương phủ bận mệnh, như là này trong đình viện hoa cỏ, cần chúng ta dụng tâm che chở. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể để cho nó lại lần nữa phun tỏa sáng." Cơ trí quả quyết Chu Cương, dẫn Trương Trưởng Sử cùng Lý Phụng Từ đám người, hỏa tốc bước vào mật thất dưới lòng đất của Tấn Vương phủ. Mật thất này chính là Tấn Vương phủ vũ khí bí mật kho, trong đó tồn phóng đủ loại kiểu dáng cường đại vũ khí cùng vật phẩm. Chu Cương cau mày, trầm giọng nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy phương pháp phá giải, bằng không Tấn Vương phủ nguy rồi." Mọi người tại trong mật thất đau khổ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một khối có thể phá giải chiến trận lệnh bài thần bí. Lệnh bài này ẩn chứa cường đại linh lực, có thể tiêu trừ chiến trận ảnh hưởng. Chu Cương quyết định thật nhanh, tự mình xuất lĩnh một đội binh lính tinh nhuệ, mang theo lệnh bài thần bí, hướng phía chiến trận khu vực hạch tâm thẳng tiến, cố gắng đem chiến trận dơ lên phá hủy. Cùng lúc đó, Lý Phụng Từ phụ trách liên lạc một ít trung lập thế lực giang hồ, tìm kiếm bọn hắn trợ lực. Chương 375, đâm máu xa trường khí khái hào hùng tại, tiến quân mãnh liệt trận địa địch chí lớn hùng. Chương 375, đâm máu xa trường khí khái hào hùng tại, tiến quân mãnh liệt trận địa địch chí lớn hùng tại liên quan đến sinh tử tồn vong mấu chốt đàm phán bên trong, Lý Phụng Từ hướng phía vị kia đức cao vọng trọng trung lập thế lực thủ lĩnh, cung kính chắp tay thi lễ. Thân thể hắn kéo căng thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng thành khẩn. Chỉ thấy Lý Phụng Từ vẻ mặt nghiêm túc như mây đen dày đặc, trầm giọng nói, "Tiền bối, làm hạ này giang hồ đúng như gió lớn sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, nguy cơ sớm tối. Kia thế lực giang hồ thần bí đúng như sói đói mãnh hổ, dã tâm, hắn lòng lang dạ thú sớm đã rõ rành rành. Bọn hắn như ác ma bốn phía làm mưa làm gió, thẳng nếu chúng ta các phương không thể một lòng đoàn kết, giống như vụn cắt từng người tự chiến, sớm muộn sẽ bị bọn hắn từng cái đánh tan. Đến lúc đó rơi vào cái bi thảm thống khổ kết cục, thì giống như rơi vào vực sâu không đáy, cũng không còn cách nào vãn hồi." Trung lập thế lực thủ lĩnh có hơi do dự, khẽ vuốt râu dài, kia râu dài dường như trong gió chập chờn tơ bạc. Lông mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu sầu lo, hai tay không tự giác điệu giao ác trước người. Nhưng mà còn chưa chờ trung lập thế lực thủ lĩnh mở miệng, môn phái nội bộ cũng đã sôi trào, la hét tầm ý âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể gia nhập Tấn Vương phủ trận doanh, đây quả thực là tự tìm đường chết, mạo hiểm lớn như trời. Một sáng thất bại, chúng ta chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một vị cấp tiến trung lập thế lực thành viên gần cổ hạ quát, thanh âm kia tựa như hùng trung. Hắn mặt đỏ lên, vẫy tay, trên trán nổi gân xanh. Một vị khác thành viên thì lo lắng nói, nhưng nếu từ chối, kia thế lực giang hồ thần bí sao lại từ bỏ ý đồ? Chắc chắn tượng ác lang chụp bồi, đối với chúng ta triển khai điên cuồng trả thù. Trong ngôn ngữ hắn túi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay càng không ngừng xoa xoa góc áo, cơ thể run nhẹ nhẹ. Trung lập thế lực thủ lĩnh sắc mặt càng thêm nặng nề, giống như đè ép thiên quân tảng đá lớn, lâm vào tình thế khó xử khốn cảnh. Hắn đi qua đi lại, môi nết, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Đúng lúc này, kia thế lực giang hồ thần bí dường như đã nhận ra bên này đàm phán. Tiêu Dật giống như quỷ mị phái người âm thầm giải lời đồn, nói Tấn Vương phủ chỉ là muốn coi như bọn họ là tấm mộc cùng bia đỡ đạn. Lý Phụng từ lòng nóng như lửa đốt, cái chán mồ hôi lan xuống, như đậu kích cỡ tương đương. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhưng mà Lý Phụng từ vẫn luôn lời lẽ tha thiết, ánh mắt kiên định dường như sắt thép. Hắn cao giọng nói ra, tiền bối, tại hạ biết rõ chư vị lo lắng, nhưng giờ phút này thật là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dung không được nửa phần chần chờ. Chỉ có dắt tay cộng đồng đối kháng này thế lực tà ác, mới có thể là này bấp bênh giang hồ đổi lấy hoàn toàn yên tĩnh tương hòa, chúng ta cũng mới có quang minh tương lai tốt đẹp. Trung lập thế lực thủ lĩnh cho mày, giống như vận thành bánh qua trèo. Hắn mặc dù mặt ngoài im lặng, trong lòng hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh. Trung lập thế lực thủ lĩnh khi thì ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phụng Từ, khi thì quét mắt nội bộ cái lộn mọi người, ánh mắt bên trong tràn đầy xoắn xuýt. Lý Phụng Từ tiếp tục hào phóng phân trần, tiền bối, Lý Mẫu nguyện vì trên cổ đầu người đảm bảo, chắc chắn hộ chư vị chu toàn. Như có vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Thanh âm của hắn vì kích động mà có chút run rẩy, ánh mắt bên trong lóe ra quyết nhiên chỉ riêng mang. Đúng lúc này, lại có tin tức xấu truyền đến, kia thế lực giang hồ thần bí đã tại xung quanh tập kết trọng binh, giống như mây đen ép thành, dường như chuẩn bị đối với trung lập thế lực tạo áp lực. Trung lập thế lực nội bộ bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, tiếng gai vã lại lần nữa vang lên, như là nước sôi quay cuồng. Lý Phụng Từ lòng nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo nóng. Hắn biết do nếu không thể mau chóng thuyết phục bọn hắn, hậu quả khó mà lường được, vậy sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Lúc này Lý Phụng Từ hô hấp trở nên gấp rút, ánh mắt bên trong để lộ ra lo nghĩ cùng bất an. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, giống như sóng to gió lớn ở trong lòng cuộn. Trung lập thế lực thủ lĩnh cân nhắc liên tục, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Lý đại nhân, ngươi lời nói không phải không có lý, nhưng ta và cũng có băn khoăn của mình, rốt cuộc một sáng cuốn vào này gió tanh mưa máu giang hồ phân tranh, hơi không cẩn thận, liền sẽ cho ta phái đem lại tai họa ngập đầu, giống như vực sâu vạn trượng." Lý Phụng Từ hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả dũng khí cũng hút vào lồng ngực. Tiên bối, tại hạ nguyện lập xuống quân lệnh trạng, ổn thỏa cùng chư vị đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không thất tín bội nghĩa. Huống hồ chúng ta Tấn Vương phủ đã có sách lược bài toàn, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể thay đổi cả côn, chiến thắng này làm hại giang hồ thế lực tà ác. Nói xong hắn lưỡng ngực, ánh mắt kiên định nhìn thẳng trung lập thế lực thủ lĩnh. Cuối cùng tại Lý Phụng Từ không ngừng nỗ lực cùng chân thành quyết bảo, trung lập thế lực thủ lĩnh khẽ cắn môi, quyết định dẫn đầu một bộ phận người gia nhập Tấn Vương phủ trận doanh. Lý Phụng Từ tại đây chàng đàm phán bên trong, cho thấy kinh người trưởng thành. Đã từng hắn có thể chỉ để ý chính mình công danh lợi lộc, được mất vinh đủ. Nhưng bây giờ Lý Phụng Từ trong lòng chứa là tất cả Tấn Vương phủ cùng liên minh tương lai, còn như tinh thần đại hải. Hắn nương tựa theo trí tuệ của mình cùng cầu tài, ở trên bàn đàm phán dựa vào lý lẽ biện luận, hiểu vì đại nghĩa. Cuối cùng Lý Phụng Từ thành công thuyết phục một bộ phận trung lập thế lực chuyển biến lập trường gia nhập Tấn Vương phủ trận doanh. Những thứ này trung lập thế lực mang đến cường đại vũ lực cùng tài nguyên phong phú, là Tấn Vương phủ phản kích cung cấp kiên cố hậu thuẫn. Tại cùng thế lực giang hồ thần bí trong chiến đấu, Chu Cương xung phong đi đầu. Ánh mắt của hắn như nước, nắm chặt trường kiếm, mỗi một lần vung chặt đều mang phá phong chi thế. Mặc dù mồ hôi ướt đẫm Chu Cương cái trán, theo gương mặt trượt xuống, nhưng ánh mắt của hắn chưa bao giờ có một tia lùi bước. Gia nhập liên minh các chiến sĩ, tại Tấn Vương phủ mọi người cổ vũ hạ vậy sôi nổi cắn chặt răng, giống giận phóng tới địch nhân. Có chiến sĩ sau khi bị thương, vẫn đang ngoan cường mà kiên trì chiến đấu. Mặc dù tươi máu nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn, lại không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Trương trưởng sử ở hậu phương chỉ huy, ánh mắt của hắn nghiêm túc. Ánh mắt không ngừng quét mắt chiến trường, lớn tiếng la lên chiến thuật chỉ lệnh, trong tay lệnh kỳ vùng vẫy không dừng lại. Cuối cùng tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, Tấn Vương phủ thành công đánh lui thế lực giang hồ thần bí tập kích. Lần này tập kích nhường Tấn Vương phủ mọi người khắc sâu nhận thức đến, này thế lực giang hồ thần bí thủ đoạn biến hóa đa đoan, khiến người ta khó mà phòng bị, đúng như biến ảo khó lường phong vân. Chu Cương cao mày, đối với Trương trưởng sử nói ra, "Trương trưởng sử, thế cục này càng thêm phức tạp. Kia thế lực thần bí như là dấu ở vực sâu hắc ám gián độc, lúc nào cũng có thể thoát ra cho chúng ta một kích chí mạng. Mọi người nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, như dẫm trên băng mỏng, mới có thể tránh miễn đủ thành đại họa." Trương trưởng sử gật đầu nói, "Điện hạ nói cực phải. Chúng ta cần liên hợp càng nhiều phe thứ ba thế lực, thúc đẩy mọi người cộng đồng đối kháng thế lực giang hồ thần bí. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể bảo vệ hoàng cực bách tính an bình sinh hoạt, thủ hộ này giang hồ hòa bình." Cuối cùng tại Trương trưởng sử và Trúc Quan Thông lực phối hợp xuống, Tấn Vương phủ trật tự dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Trong đình viện hoa cỏ vậy lại lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, đóa hoa nở rộ được như chân trời hoa mỹ giáng chiều, Lục Diệp chập chờn được vui sướng dường như huyền chuyển nhảy múa tiết tử. Ánh nắng ôn hòa địa vẩy vào trong đình viện, phản phất là lên trời tung xuống kim vấn, tại vì tấn vương phụ tân sinh mà nhảy cẫng hoan hô. Trên mặt cánh hoa rọi sương, lóe ra ánh sáng hy vọng, đúng như sáng chói minh châu. Trong không khí tràn ngập hương hoa, cũng biến thành càng thêm nồng đậm, giống như thành thật chất phát rượu ngon. Kia ngọt ngào khí tức, giống như nói tấn vương phụ tương lai tràn đầy hy vọng, giống mỹ rượu thơ. Chương 376, nhưng bằng chí khí nên hiểm trở, thì sợ gì gian khổ đạp cước gai. Chương 376, nhưng bằng chí khí nên hiểm trở, thì sợ gì gian khổ đạp cước gai. Chu Cương lặng lặng đứng lặng tại tấn vương phủ đỉnh trong nội viện, ánh nắng giống nhu hòa sa mỏng. Dịu dàng thắm thiết địa chiếu xuống trên người Chu Cương, vì hắn phát họa ra một đạo kiên nghị lại trầm ổn hình dáng, đúng như một tòa nguy nga ngọn núi ngật đứng không ngã. Gió nhẹ giống nghịch ngợm yêu tinh lặng yên phất qua, trong đình viện những tiêu tiểu diễm ướt át hoa cỏ, tựa như cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại vũ nữ, nhẹ nhàng chập chờn, phảng phất đang vui sướng nhẹ nhàng nhảy múa. Là này điên tĩnh mà mỹ hảo hình tượng, tăng thêm một vòng linh động hoạt bát sát thái. Ở vào đông cung phía tây ứng thiên tấn vương phủ, tọa lạc tại một nơi trống trải. Cao lớn tường vây tựa như uy nghiêm vệ sĩ vẩn quanh bốn phía, kia lại môn màu đỏ loét trang nghiêm túc mục, giống một tấm trang trọng khuôn mặt. Trong phủ kiến trúc xen vào nhau tinh tế, mái cong như là dương cánh muốn bay lại bảng. Đấu cùng đúng như tinh xảo linh lung tác phẩm nghệ thuật, giường cột chạm trổ lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng to lớn khí thế bằng bạc. Theo đình viện phóng tầm mắt nhìn tới, đình đài lầu các theo thứ tự sắp xếp. Hành lang uốn lượn khúc chiết, giống một bức mỹ luân mỹ hoán cẩm tú bức tranh. Xa xa một ngọn núi giả nguy nga đứng sừng sững ở trong hồ nước trong veo tựa như một mặt to lớn tấm gương. Phản chiếu nhìn trời xanh mây trắng cùng chung quanh kiến trúc, đẹp được làm lòng người say thần mê. Chu Cương có hơi nheo lại hai con ngươi, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt cảnh trí, trong lòng dâng lên một cố khó diễn tả cảm khái. Hắn biết rõ tấn vương phủ mọi người, liền như là này trong đình viện hoa cỏ đồng dạng. Mặc dù trải qua cuồng phong mưa rào tẩy lễ, nhưng như cũ như ngạo tuyết hàn mai kiên cường. Giờ phút này Chu Cương nhìn qua này tràn ngập sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, vui mừng tình giống như ngày xuân nắng ấm, ôn hòa nghi nhân. Nhưng mà hắn hiểu được tại đây vui mừng phía sau, nhưng cũng ẩn giấu đi thật sâu sầu lo, phản phất vẻ lo lắng bao phủ trong lòng. Chu Cương vẫn luôn lo lắng này ngắn ngủi an bình, chẳng qua là trước bao tác một lát tiến tĩnh. Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, trải qua mấy ngày nay, trong phủ mọi người quả thực đã trải qua quá nhiều mưa mưa gió gió, nhấp nhô gặp đèn. Bây giờ nhìn thấy bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại, như cây khô gặp mùa xuân, cô vương trong lòng tất nhiên là mừng rỡ khoái khoả. Nhưng tương lai đường xá từ từ, còn không biết sẽ có bao nhiêu gian nan hiểm trở như chướng ngại vật hành ở trước mắt. Cô vương nhất định phải thời khắc gìn giữ tỉnh táo, như ưng nhãn nhạy bén, bảo vệ cẩn thận mảnh này kiếm không dễ quên hương. Lúc này ánh mắt của Chu Cương, trong lúc lơ đãng rơi vào trên người Lý Phụng Tử. Chỉ thấy Lý Phụng Từ thần sắc kính cẩn, cái eo có hơi uốn lượn. Hai tay của hắn giao nhau tại trước người, giữa cử chỉ để lộ ra một loại hoàn toàn mới tình cảnh, giống như thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Chu Cương có hơi hất cằm lên, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lý Phụng Từ, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ cùng mong đợi. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một ý niệm âm thầm cân nhắc, Lý Phụng Từ mặc dù từng phạm phải sai lầm, nhưng bây giờ đã có thay đổi bộ mặt chuyển biến, không ngại lại cho hắn một cơ hội, coi như là đánh cược một lần. Nói không chừng trong tương lai, Lý Phụng Từ năng lực như thiên lý mã gặp bá nhạc, là vương phủ đem lại không tưởng tượng được trợ lực. Có thể lỡ như hắn là chó không đổi được ăn cức, lần nữa phạm phải sai lầm lớn, kia lại nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến đây Chu Cương như có điều suy nghĩ dừng lại một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Lý Phụng Tử, cô vương quyết định lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi cần biết được chỉ cần bằng vào thực học tiếp tục là vương phủ đem sức lực phục vụ, tương lai tất có lên như diều gặp gió ngày. Nhưng ngươi nếu dám có nửa phần bất trung, cô vương định nhường ngươi chịu không nổi." Dứt lời Chu Cương hai tay chắp sau lưng, bước chân qua lại di động. Trong lòng của hắn âm thầm chờ mong Lý Phụng Tử có thể chân quý cơ hội lần này, là vương phủ phồn vinh hưng thịnh cống hiến nhiều hơn nữa sức mạnh. Đã trải qua trận này xung đột sau đó, tấn vương phủ trên dưới tất cả mọi người khắc sâu nhận thức được công bằng cùng tài năng tầm quan trọng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, là vương phủ phồn vinh mà nỗ lực phân đấu. Tiêu kình lực đúng như một đám cần cù óng mật, không biết mệt mỏi. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định nhiệt tình, đúng như thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng mà chấp nhất. Tất cả mọi người tại đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vì một mục tiêu mà liều mạng đọ sức. Trong đình viện hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như vậy đang vì bọn hắn phất cờ hò reo, cổ vũ ủng hộ. Mỗi người cũng vén tay áo lên, đầy cõi lòng hy vọng địa bận rộn. Như là vất vả cần cù người làm vườn, tỉ mỉ che chở nhìn mảnh này ra biên. Bọn hắn biết rõ chỉ có một lòng đoàn kết, như đá lưu hạt chăm chú ôm nhau, mới có thể để cho tấn vương phủ càng thêm hương thịnh phồn vinh. Mà tại trên tấn vương phủ hạ lòng của mọi người bên trong, vậy đều có ý tưởng của họ. Có người nghĩ muốn thông qua cố gắng của mình, là người nhà sáng tạo cuộc sống tốt hơn. Giống như chim én ngậm bùn, không chối từ vất vả. Có người thì hy vọng có thể là vương phủ vinh quang góp một viên lạch, nhường nhân sinh của mình càng có giá trị. Lại lần nữa trở về tấn vương phủ Tạ Ngọc Nhi, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, quang mang kia tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Nàng bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào đình viện. Chỉ thấy Tạ Ngọc Nhi dáng người thướt tha, như là trong gió chập chờn bá hoa. Ánh nắng vẩy vào nàng như tơ trên sợi tóc, nổi lên một tầng màu vàng kim quang mang, giống tiên tử hạ phàm mỹ lệ làm rung động lòng người. Tạ Ngọc Nhi có hơi ngửa đầu, trong đôi mắt lóe ra vui sướng quang mang. Nhưng trong lòng của nàng là bùi ngùi mãi thôi, giống như nổi sóng chập trùng biển cả. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này khó khăn cuối cùng tại quá khứ, nhìn thấy vương phủ bây giờ cảnh tượng, Tạ Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng an tâm cùng vui sướng. Nàng âm thầm thề, về sau nhất định phải càng thêm chân quý này kiếm không dễ an bình, là vương phủ hài hòa cống hiến một phần lực lượng của mình. Lập tức Tạ Ngọc Nhi quay người nói với Từ Diệu Vân, "Muội muội, vương phủ cuối cùng lại tràn đầy sức sống cùng sức sống, liền phảng phất này mùa xuân hoa viên bắt đầu nở rộ mới hào quang, thật là khiến người mừng rỡ a. Từ Diệu Vân khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười ôn nhu. Nụ cười kia đúng như gió xuân hiu hiu, ôn hòa mà nghi nhân. Trong lòng cũng của nàng tràn đầy vui mừng, giống như trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Từ Diệu Vân thầm nghĩ, đã trải qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió, mọi người tất nhiên sẽ càng thêm chân quý hiện tại an bình, dường như chân quý hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đồng thời nàng vậy ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ hết tất cả cách, giúp đỡ Chu Cương bảo vệ cẩn thận phần này yên tĩnh, dù là sông pha khói lửa vậy sẽ không tiếc. Nghĩ đến đây, Từ Diệu Vân nhẹ nhàng sửa sang ống tay áo. Ngọc Nhi tỷ tỷ nói được phải, này kiếm không dễ yên tĩnh, chúng ta định phải biết quý trọng, không cần thiết để nó theo giữa ngón tay chạy đi. Lúc này ở hoàng cung trong ngự thư phòng, Chu Nguyên Chương đang ngồi ở tấm kia rộng lớn trên long ỷ, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, một tay nắm chặt danh sách, tay kia không tự giác điệu nhẹ nhàng đập mặt bàn. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương cau mày, hai cái lông mày phảng phất muốn vặn cùng nhau. Nếp nhăn trên mặt có vẻ càng sâu, kia sầu lo nét mặt giống như năng lực ép tới người không thở nổi. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ, loang lổ địa vậy ở trên người hắn. Nhưng mà này ấm áp chỉ riêng tuyến, dường như cũng vô pháp xua tan Chu Nguyên Chương trong lòng vẻ lo lắng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà ngưng trọng, khi thì chậm chậm vào danh sách bên trên chữ. Lúc mà nhìn phía xa xa, giống như suy nghĩ đã trôi dạt đến ở ngoài ngàn dặm. Chu Nguyên Chương khỏe miệng có hơi hạ phiết, để lộ ra một tia bất mãn cùng lo nghĩ. Làm quay đầu nói với Chu Tiêu lời nói lúc, Chu Nguyên Chương trên cổ gân xanh có hơi nô lên, cho thấy nội tâm hắn bất an. Chu Tiêu thì thần sắc trầm ổn, giống bình tĩnh nước hồ. Hắn lặng lặng đứng ở Chu Nguyên Chương bên cạnh, ánh nắng vẩy lên người, có vẻ đặc biệt trang trọng. Chương 377, tiến cử chọn người tài giống như sinh tử quyết chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ thua cả bàn cờ. Chương 377, tiến cử chọn người tài giống như sinh tử quyết chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ thua cả bàn cờ. Chu Nguyên Chương song mi nhíu chặt, đúng như hai đạo sắc lóng lôi đỉnh. Kia như chim ưng ánh mắt sắc bén, giống như năng lực xuyên thủng thế gian vật. Hắn đột nhiên một trường vỗ tại trên bàn, chấn động đến trên bàn đồ vật rung động kịch liệt, phát ra trầm muộn tiếng vang. Giờ phút này mờ tối trong cung điện, vài ánh sáng yếu ớt theo khắc hoa song cửa sổ ở giữa xuyên thấu vào. Bụi bặm tại tia sáng bên trong chậm rãi bay múa, giống như cũng bị này không khí khẩn trương bao phủ. Cung điện trong góc, mấy tên thái giám túi đầu mà đứng, thần sắc căng thẳng, cũng không dám thở mạnh. Bọn hắn thỉnh thoảng liếc trộm một chút Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu, trong lòng âm thầm suy đoán trận này liên quan đến quốc gia vận mệnh đối thoại hội đi về phương nào. Tiêu Nhi, nay đình đối 8000 người tiến cử chọn người tài, chính là ta Hoàng Cực Hưng suy chi mấu chốt mệnh môn. Dung không được nửa phần sai lầm. Như lão tam chuyện bên kia chưa thể xử lý thỏa đáng, những thứ này bị giới thiệu người có chút sơ suất, ta làm sao hướng về thiên hạ muôn dân bàn giao? Nhớ năm đó Chu Công nôn mớm, thiên hạ quy tâm, ta cũng làm mở rộng thu nạp hiện tại, vì ta Hoàng Cực Giang Sơn đặt vững kiên cố chi cơ. Chu Tiêu biến sắc, khẽ không người, nhưng trong lòng thì suy nghĩ cuộn cuộn. Một phương diện hắn biết rõ lần này tiến cử chọn người tài ý nghĩa trọng đại, đồng thời lo lắng biên cương náo động hội ảnh hưởng đại cục. Ngoài ra Chu Tiêu sợ sẽ quyết sách của mình hơi không cẩn thận, sẽ để cho phụ hoàng thất vọng. Mặt khác, hắn đối với tam đệ Chu Cương hành động vậy tràn đầy lo nghĩ. Cái gọi là ma giáo đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm không biết, mà chính mình nói lên sáng tạo cái mới cử chỉ, lại có hay không thật có thể là đại minh đem lại tốt hơn tương lai. Nghĩ đến đây Chu Tiêu cưỡng chế nội tâm bất an, giọng nói trầm ổn bên trong lại mang theo một tia vội vàng cùng quả cảm. Phu hoàng bất giận, tam đệ đã dám đem hai vị vương phi tiếp về trong phủ, chắc hẳn kia ma giáo nghịch đồ đã là nọ mạnh chi mạng. Nhi thần ổn thỏa hết sức chăm chú mật thiết chú ý, tuyệt đối không phớt lờ. Chỉ là nhi thần cả gan góp lời, lần này tiến cử chọn người tài, hoặc có thể tại có chút phân đoạn hơi chút sáng tạo cái mới, vì mở rộng thu nạp càng nhiều hiền năng chi sĩ, vì ta Hoàng Cực rót vào sức sống mới. Xưa kia có Yến Chiêu Vương trúc hoàng kim đài, chiêu hiền nạp sĩ, nay ta Hoàng Cực cũng có thể bắt trước, vì hiển lộ rõ ràng phụ hoàng cầu hiền như khát chi tâm. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, trong mắt lo nghĩ như trầm trọng mây đen dày đặc. Hắn trợn mắt trừng trừng nói, lớn mật, hoa hạ lịch đại truyền thống chính là trị quốc căn bản, há lại cho tùy tiện sửa đổi. Cổ nhân nói, không quy củ không thành phương viên, truyền thống không thể vô dụng. Chu Tiêu không tiêu ngạo không tự ti, ánh mắt kiên định như bàn thạch, nhưng nội tâm lại đang giãy giụa. Hắn hiểu được phụ hoàng đối với truyền thống thủ vững, khả thi thay mặt đang biến hóa, nếu không sáng tạo cái mới Hoàng Cực làm sao có thể tại đây mây gió biến ảo trong thế giới đặt chân. Chu Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thấy một cân đối phương pháp. Lúc này cung điện bên ngoài tiếng gió mơ hồ truyền đến, phản phất đang biểu thị tức sắp đến phong bạo. Kia tiếng gió gào thét vòng qua cổ lão cung điện kiến trúc, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Mấy tên tại bên ngoài ngự thư phòng đứng gác thị vệ dáng người thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác, thời khắc thủ hộ lấy hai trà con an toàn. Phu hoàng, nhi thần tuyệt không phải khinh thường hoa hạ lịch đại truyền thống. Thời đại như quần quận dòng lũ, không ngừng về phía trước. Bây giờ nhân tài như đầy sao lấp lánh, nếu có thể hợp lý sáng tạo cái mới, tất có thể vì ta Hoàng Cực tuyển chọn ra càng thêm chắc tuyệt nhân tài trụ cột. Nhi thần chính là tại truyền thừa truyền thống trên cơ sở, kỳ vọng đường tiến cử chọn người tài càng thêm hoàn thiện, vì ta Giang Sơn của đại minh xã tắc như phúc chỉ. Xưa kia Tề Hoàn Công không tính toán chuyện cũ, trọng dụng quan trọng, thành tựu bá nghiệp. Phu hoàng lúc có này lòng dạ, mở rộng thu nạp hiện tại, vì ta Hoàng Cực khai sáng tình thế. Đúng vào lúc này, một tên thị vệ vội vàng báo lại, bệ hạ, biên cương khói lửa ngập trời, chiến sự căng thẳng. Linh Bích huyện dân biên lượng, Tưởng Khai Sơn tụ tập nhiều người làm loạn, Dung Châu trộm Phan Hữu và cũng phát động phản loạn. Khúc trước vệ nội bộ tranh đấu không ngừng, chỉ huy Sa Lạt giết Cố Nguyên Yên ổn vương Bốc Yên tiếp Mộc Nhi. Còn hắn bản cha thất lý giết Sa Lạt vì cha báo thủ, sau lại bị Sa Lạt thuộc cấp giết chết. Còn có phiên tù giã tốc thoát hỏa diệp đám người, coi trời bằng vùng khấu Lương Châu. Bây giờ biên cương thế cuộc nguy cấp, nhu cầu cấp bách điều động lương tài tiến về ổn định tình hình. Chu Nguyên Chương nôn nóng địa đi qua đi lại, nghiêm nghị quát, này tiến cử chọn người tài giống như một hồi sinh tử quyết chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ thua cả bàn cờ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiêu, việc này cần nhanh chóng định đoạt, cấp bách. Ngày xưa Tần Triệu Trường Bình chi chiến, Triệu Quát Lý Luận Xuống, gây nên Triệu Quân đại bại. Chớ tuyệt đối không cho phép tiến cử chọn người tài xuất hiện như thế sai lầm. Trong cung điện không khí giống như đọc lại bình thường, không khí khẩn trương để người dường như không thở nổi. Kia áp lực nặng nề như là vô hình công xiềng, đặt ở Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương trong lòng. Vài vị đại thần tại bên ngoài cung điện chờ Triệu Yến, bọn hắn châu đầu ghé thai nghị luận cục thế trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Chu Tiêu trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng thoáng qua liền khôi phục trấn định, còn như gió lốc trong mưa hải đằng kiên định. Nhưng mà Chu Tiêu nội tâm lại tràn đầy lo âu và áp lực, biên cương náo động nhường hắn ý thức được nhân tài gấp gáp tính. Có thể tiến cử chọn người tài trách nhiệm, lại để cho Chu Tiêu cảm giác sâu sắc như dẫm trên băng mỏng. Hắn âm thầm thề, nhất định phải là đại minh tuyển ra chân chính hiện tại, không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Phụ hoàng đừng nội, nhi thần ổn thỏa như thống quân chi tướng xoáy mưu kế tỉ mỉ, bảo đảm trận này nhân tài chi chiến đại hoạch toàn thắng. Nhi thần biết rõ lần này tiến cử chọn người tài cực kỳ trọng yếu, chúng ta làm dốc toàn lực, bảo đảm không có sơ hở nào. Đồng thời nhi thần vậy sẽ tăng nhanh chuẩn bị, bảo đảm không chậm trễ quốc gia đại sự. Ngày xưa Hoắc Khứ bệnh ngàn dặm tập kích bất ngờ, dụ quan tăng quân. Nhi thần lúc này lấy hắn làm gương, vì ta hoàng cực tuyển chọn ra chân chính dũng sĩ cùng trí giả. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trong mắt lo nghĩ vẫn như cũ như bóng với hình. Này ma giáo thật chỉ là lão tam tùy ý đặt tên hảo. Chẳng lẽ ám chỉ cuối thời nhà Nguyên kia làm thiên hạ loạn lạc Bạch Liên giáo? Ta này trong lòng vẫn luôn như cất như cự thạch không bước vàng. Chu Tiêu hơi suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp lại nói, phụ hoàng, tam đệ tại xử lý việc này bên trong, chắc hẳn đã nghĩ sâu tính kỹ. Bây giờ này tiến cử chọn người tài cực kỳ trọng yếu, chúng ta làm dốc toàn lực, bảo đảm không có sơ hở nào. Về phần kia ma giáo nhi thần sẽ phái người mật thiết giám thị, một sáng có dị thường, ngay lập tức hướng phụ hoàng bẩm báo. Xưa kia có Ngụy Văn Hầu chiêu hiền đại sĩ, được hiền tài phụ tá, thành tựu bá nghiệp. Phụ hoàng lúc này lấy làm giám, coi trọng nhân tài, vì ta hoàng cực phồn bình phú cường đặt vững cơ sở. Chu Nguyên Chương hơi khẽ nhíu mắt, ngón tay có tiết tấu địa đập mặt bàn, phảng phất đang đập vận mệnh nhịp trống. Tiêu, đem lão tam đưa cho ngươi cái đó tăng lục ti chuẩn bị bản dự thảo trình lên, cho ta xem xét. Chu Tiêu vội vàng theo trong tay áo lấy ra bản dự thảo, hai tay cùng kính đưa lên. Động tác cẩn thận từng ly từng tí, giống như nâng lấy tất cả hoàng cực tương lai. Chu Nguyên Chương chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền ngẩng đầu hỏi, ngươi lại nói một chút, này quản lý cả nước tăng lữ cơ cấu đến tuột cùng làm sao? Chu Tiêu thẳng tắp sống lưng, ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin cùng cơ trí, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Nhưng mà hắn ở sâu trong nội tâm, vậy đang suy tư tăng lục ti thành lập là có hay không năng lực hữu hiệu quản lý tôn giáo, là đại minh đem lại ổn định. Phu hoàng, quản lý cả nước tăng lữ cơ cấu tối cao nhất là tăng lục ti, tăng quan đều do lễ bộ bổ nhiệm. Nhi thần biết rõ việc này trọng đại, sẽ làm như đứng trước vực sâu, như giống trên băng mỏng, cẩn thận làm việc. Xưa kia có Hán văn đế vì cẩn thận trị quốc, khai sáng văn cảnh chi trị. Nhi thần làm bắt trước văn đế, vì ta hoàng cực ổn định tận tâm tận lực. Chương 378, thiết lập tăng lục ti quản lý tôn giáo, áp dụng tiến cử chọn người tài tuyển mới. Chương 378, thiết lập tăng lục ti quản lý tôn giáo, áp dụng tiến cử chọn người tài tuyển mới. Ngày xuân hoàng cung, giống một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, khắp nơi tràn đầy rạng rỡ sức sống cùng đồng bộ sức sống. Ánh mặt trời ấm áp dường như màu vàng kim mặt thơ, dịu dàng chiếu xuống phụng thiên điện kia sáng chói chói mắt ngói lưu ly bên trên, nổi lên một tầng như mộng như ảo vầng sáng. Thành cung bên cạnh hoa đào rực rỡ nở rộ, hồng nhạt cánh hoa như hoa tuyết sôi nổi bay xuống phảng phất là thiên nhiên là trang trọng thành cung, cố ý tô điểm lên một vòng sắc thái lãng mạn. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu đang phụng thiên điện bên cạnh trong ngự thư phòng bàn bạc quốc sự, trọng tâm câu chuyện chăm chú vây quanh tăng lục ti và tiến cử chọn người tại sự tình. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, giống như một tòa nguy nga ngọn núi không giận tự uy. Tiêu, kia tăng lục ti cũng có nào tăng chức quan bị? Chu Tiêu ung dung không nổi, rõ ràng địa đáp lại, âm thanh trầm ổn mà hữu lực. Phu hoàng, tăng lục ti có trái, phải thiệt thế, trái, phải xiển giáo, trái, phải giảng kinh, trái, phải cảm giác nghĩa. Nhi thần một mực suy nghĩ, làm sao khiến cái này tăng quan vì quốc gia hết sức, vì phụ hoàng phân ưu. Chính như công tượng tạo hình mỹ ngọc, gắng đạt tới hoàn mỹ không một tí vết. Đây là nhi thần chi chỗ chức trách, ổn thỏa dốc toàn lực. Lúc này hơi gió nhẹ nhàng thoát qua, mang theo hoa đảo mùi thơm ngát, gợi lên nhìn trước cung điện mà thơ, giống như cũng tại lắng nghe bọn họ đối thoại. Chu Nguyên Chương mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Chu Tiêu, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu lòng người. Vậy bọn hắn chia ra phụ trách chuyện gì? Chu Tiêu hơi chút dừng lại, vẻ mặt trầm ổn, suy tư một lát sau nói ra, trái, phải thiện thế quản quan ấn, trái thiện thế còn kiêm quản kinh thành chùa triển kinh nghiệp giáo thập. Tả hữu xiển giáo phụ trách giám sát tăng chúng, khắc phạt kinh, quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Những kia tăng chúng đến từ khác nhau chỗ, tập tính khác nhau, muốn để bọn hắn tuân thủ thống nhất quy củ cũng không phải là chuyện dễ. Lại khắc phạt kinh cần hao phí hàng loạt nhân lực vật lực, làm sao bảo đảm chất lượng cùng hiệu suất cũng là nan đề. Trái, phải giảng kinh phụ trách giải thích kinh nghĩa, trả lời vấn đề, tiếp đãi phiên thuộc quốc tăng nhân, ở trong đó khác nhau kinh nghĩa đã hiểu, có thể biết dẫn phát tranh luận. Đối mặt phiên thuộc quốc tăng nhân, lại cần suy xét văn hóa khác biệt, hơi không cẩn thận liền có thể biết ảnh hưởng quan hệ ngoại giao. Tả hữu cảm giác nghĩa giám sát giới luật, xử lý phạm giới người. Nhưng mà phán đoán phạm giới sự tình, có khi cũng không phải là hắc bạch phân minh, tiêu chuẩn nắm chắc cực kỳ mấu chốt. Nhi thần ổn thỏa hiệp trợ phụ hoàng quản lý tốt việc này, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài, như trung thành vệ sĩ thủ hộ hoàng cực Giang Sơn. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ vẩy vào Chu Tiêu trên mặt, chiếu ra Chu Tiêu ánh mắt kiên nghị. Ngoài cửa sổ hoa đào tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như tại vì quyết tâm của hắn lớn tiếng khen hay. Chu Nguyên Chương như có điều suy nghĩ, lại mở miệng hỏi, "Chỗ thượng đâu?" Chu Tiêu nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nhanh chóng suy tư sau nói, "Chỗ phủ nhất cấp có tăng cương thi, thiết chính phó cũng cương. Châu nhất cấp có tăng chính thi, thiết tăng chính. Huyện nhất cấp có tăng hội thi, thiết tăng biết." Nhi thần biết rõ việc này cần cẩn thận xử lý, không dám có chút sơ sẩy, như cùng ở tại bên vách núi hành tẩu cẩn thận từng ly từng tí. Có chút sai lầm, liền có thể năng lực ảnh hưởng quốc gia ổn định. Ngoài điện trong hoa viên, ngũ thải ban lan đóa hoa tranh nhau mở ra. Mấy con bướm tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, là nghiêm túc không khí tăng thêm một tia linh động. Chu Tiêu trả lời còn đang tiếp tục, chỗ cơ cấu đứng trước rất nhiều khiêu chiến, các nơi tình huống khác biệt, muốn thống nhất quản lý độ khó khá lớn. Có nhiều chỗ tăng chúng khá nhiều, quản lý lên phức tạp hơn. Ngoài ra làm sao bảo đảm chỗ cơ cấu cùng triều đình tăng lục ti phối hợp ăn ý, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, tiếp tục truy vấn, chỗ cơ cấu công tác là cái gì? Chu Tiêu không chút do dự hồi đáp, phu hoàng, chỗ cơ cấu chủ phải phối hợp lễ bộ cùng tăng lục ti. Một phương diện biên chế tăng tịch, cái này cần kỹ càng điều tra mỗi một vị tăng nhân bối cảnh, lượng công việc to lớn. Mặt khác khống chế tăng người số lượng, cái này lại liên quan đến rất nhiều nhân tố, như kinh tế địa phương, tôn giáo tín ngưỡng trình độ các loại. Nhi thần ổn thỏa dốc toàn lực, không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng, như mũi tên rời cùng thẳng tiến không lùi. Xa xa truyền đến vài tiếng chim hót, tựa hồ tại là Chu Tiêu quyết tâm lớn tiếng khen hay. Thành cung bên ngoài tây liễu, lúc này vậy thong xuống xanh nhạt cảnh theo gió lắc nhẹ. Chu Nguyên Chương đem bản dự thảo tiện tay đặt ở trên bàn, nhìn chăm chú Chu Tiêu. "Tiêu, nếu theo lần này đi làm, sẽ có gì hiệu quả?" Chu Tiêu đã tính trước, ngữ khí kiên định. Tăng lục ti các cấp cơ cấu nếu có thể thành lập, nhất định có thể đối với bao gồm Bạch Liên giáo ở bên trong dân gian tổ chức tôn giáo áp dụng hữu hiệu quản lý. Kể từ đó tam đệ xử lý những kia uy hiếp tiềm ẩn, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hoàng cực tất sẽ càng thêm ổn định phồn vinh, như Thái Sơn mật đứng không ngã. Lúc này trên bầu trời thổi qua mấy đám trắng toát đám mây, giống như tượng trưng cho hoàng cực ổn định cùng an bình. Mấy cái chim én vui sướng bay qua, là này mỹ hảo ngày xuân tăng thêm một phần sức sống. Chu Nguyên Chương thở dài, "Tiêu, lão tam vẫn nhớ đi hải ngoại tự phiên, về sau có một số việc ngươi được bản thân quyết định." Nói đến tiến cử chọn người tài, Chu Nguyên Chương thần sắc lại lần nữa ngưng trọng lên. Nhớ năm đó ta Nam Chinh Bắc Chiến, vì chính là thành lập một Thái Bình thịnh thế. Bây giờ này tiến cử chọn người tài chính là triều đình tuyển chọn lương đống, tuyệt không thể sai sót. Chu Tiêu vội vàng bảo đảm nói, phụ hoàng coi trọng như thế lần này tiến cử chọn người tài, nhi thần định không thể để cho ngài thất vọng. Dù là con đường phía trước gian nan hiểm trở, nhi thần cũng phải vì hoàng cử tuyển ra chân chính hiện tại, vì ta Giang Sơn của Đại Minh xã tác đúc thành kiên cố nền tảng. Chu Nguyên Chương sắc mặt nghiêm túc nói ra, Tiêu, này đình đối 8.000 người tiến cử chọn người tài, liên quan đến quốc gia tương lai. Những kia bị giới thiệu người đều là các nơi hiển năng chi sĩ, bọn hắn giấu trong lòng báo quốc ý chí mà đến. Ta tất muốn tự thân đi làm, nghiêm ngặt giữ cửa ải. Chỉ có như vậy mới có thể giống như Bá Nhạc xem tướng ngựa con mắt tinh lợi, tuyển ra chân chính nhân tài trụ cột. Chu Tiêu trịnh trọng đáp lại nói, phụ hoàng nói cực phải, nhi thần vậy biết rõ lần này giới thiệu tầm quan trọng. Những người này trải qua chỗ tầng tầng sàng chọn, giống như vàng tại cát sỏi bên trong lấp lánh chỉ riêng mang, định có chỗ hơn người. Chúng ta cần phải bảo đảm đỉnh đối với công bằng công chính, nhường có tài hoa người chỗ hết tài năng. Trong ngự thư phòng tia sáng có hơi chập chờn, giống như tại là bọn họ đối thoại tăng thêm một phần trang trọng. Nhưng mà tiến cử chọn người tài cụ thể quá trình vậy tràn ngập khiêu chiến, theo địa phương đề cử đến đỉnh đúng, mỗi một cái phân đoạn đều có thể xảy ra vấn đề. Chỗ đề cử có phải công chính, đỉnh đúng đề mục làm sao xây dựng, mới có thể toàn diện khảo sát nhân tài. Đây đều là cần phải cẩn thận châm trước vấn đề. Chu Nguyên Chương ngón tay dùng sức đánh mặt bàn. Lần này đỉnh đúng, không chỉ thi tài học, càng phải thi phẩm đức cùng trung thành. Chỉ có tài đức vẹn toàn người, mới có thể vì ta Hoàng Cực Giang Sơn xã tác cống hiến sức mạnh. Ta muốn đích thân ra đề mục, chấm bài thi, đánh giá, cần phải làm được công bằng, nhường người trong thiên hạ tin phục. Chu Tiêu gật đầu nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ an bài đắc lực người nghiêm ngặt giám sát đỉnh đối diện trình. Đối với ý đồ qua mặt người tuyệt đối không nhân nhượng, giống như thiết diện vô tư phán quan đối nó nghiêm trị không tha. Đồng thời làm chăn giới thiệu người sáng tạo lương hoàn cảnh tốt, để bọn hắn phát huy đầy đủ tự thân mới có thể. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Hy vọng lần này giới thiệu có thể vì ta hoàng cực tuyển chọn ra nhân tài ưu tú, đặt vững quốc gia phồn bình phú cường chi cơ sở, giống như nền tảng đặt vững bảo tháp vững chắc. Chương 379, đang phát triển kinh tế cùng gìn giữ tiết kiệm bên trong tìm kiếm cân bằng. Chương 379, đang phát triển kinh tế cùng gìn giữ tiết kiệm bên trong tìm kiếm cân bằng tại hoàng cực cung điện chỗ sâu, trong ngự thư phòng. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu chính thì quốc sự nhiệt liệt thảo luận, bầu không khí ngưng trọng mà chuyên chú. Lúc này ngự thư phòng bên ngoài đột nhiên một hồi gió nhẹ lặng yên phất qua, kia phong dịu dàng giơ lên Chu Tiêu góc áo. Hắn có hơi nghiêng đầu, kia trong gió dường như mang theo một tia khí tức như có như không. Trong nháy mắt Chu Tiêu suy nghĩ, liền trôi hướng Mã Hoàng hậu chỗ Khôn Ninh cung phương hướng. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối với Chu Nguyên Chương cung kính nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần nhớ ra tam đệ đối với mẫu hậu từ trước đến giờ cực kỳ hiếu thuận. Bây giờ chúng ta ở đây bàn bạc quốc sự, không biết mẫu hậu gần đây tình trạng làm sao?" Chu Nguyên Chương hơi sững sờ, ngay lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Ngón tay của hắn nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, phát ra có tiết tấu tiếng vang, dường như tại cân nhắc nhìn cái gì trọng đại sự tình. Sau một lát, Chu Nguyên Chương chậm rãi gật đầu nói, "Nói lên lao tam, hắn đối với ta muội tử sát thực hiếu thuận. Cha bệ bội nhiều việc chính vụ những ngày qua, cũng nên quan tâm ta muội tử." Đúng lúc này, thân mang hoa lệ hoa phục cung đình Mã Hoàng hậu mang theo Phương Thục Tú, thước tha điệu từ bên ngoài đi vào. Kia hoa phục sắc thái tươi đẹp nhưng không mất trang trọng, phía trên hoa điệu đồ án sinh động như thật, giống như tùy thời năng lực theo gấm vóc thượng bay ra. Các tường hình dáng trang sức như linh động bức tranh, nói hoàng thất tôn quý cùng vinh quang. Cổ áo, ống tay áo cùng váy chỗ bảo thạch cùng ngọc trai long lánh hào quang áo ánh, mỗi một khỏa cũng dường như ẩn chứa một chuyện xưa. Mã hoàng hậu bước đi nhẹ nhàng, có hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng ung dung. Nhưng trong lòng của nàng cũng có được mấy phần thất vọng, vừa là hoa phục xinh đẹp mà tự hào, lại lo lắng Chu Nguyên Chương phản ứng. Hai người đi qua hành lang bên trên, tinh mỹ bích họa phảng phất đang nói nhỏ nhìn cổ lao truyền kỳ. Bên cạnh trong bụi hoa ong mật bận rộn bay múa, dường như cũng tại là này hoa mỹ một màn tăng thêm một chút sinh động. Chu Nguyên Chương từ trước đến giờ lực sùng tiết kiệm, nhìn thấy Mã hoàng hậu xa hoa quần áo, hắn lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong mắt lóe lên mãnh liệt vẻ không vui. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương đột nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng bước đi đến Mã hoàng hậu trước mặt, tức giận nói ra: "Muội tử, ngươi hôm nay này thân mang chứa, thật sự là vô cùng xa hoa. Ta hoàng cực mặc dù có mấy phần phồn bình chi tượng, nhưng tiết kiệm chi phong không thể quên. Người thân là quốc mẫu, làm vì thiên hạ mọi người làm ra làm gương mẫu. Như thế hoa phục, còn thể thống gì?" Mã hoàng hậu có hơi hất cằm lên, ánh mắt kiên định, không thối lui chút nào nói: "Nạp bác, thần thiếp này thân hoa phục chính là cương nhi một mảnh hiếu tâm. Bệ hạ có biết bây giờ hoàng cực phồn bình hương thịnh, thần thiếp thân vi quốc mẫu, cũng có dẫn dắt trách nhiệm. Châu đáo vẻ đẹp có thể khích lệ thợ thủ công sáng tạo cái mới, xúc tiến ngành nghề phát triển, là đại minh tăng thêm hào quang. Đồng thời cương nhi cử động lần này cũng là nhắc nhở bệ hạ cùng thần thiếp, tại đây phồn hoa trong càng ứng gìn giữ tỉnh táo, không thể quên mất tiết kiệm chi đức." Dứt lời nàng ưu nhã quay người, váy nhẹ nhàng phiêu động, như cùng một đóa thịnh nở hoa đám. Đồng thời Mã hoàng hậu duỗi ra ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hoa phục ống tay áo, trong lòng tràn đầy đối với nhi tử yêu thích cùng kỳ vọng. Phương Thục Tú thấy thế, vội vàng hạ thấp người nói: "Bệ hạ, nương nương nói cực phải. Tấn Vương điện hạ đối với bệ hạ cùng nương nương kính yêu tình, đều tại đây hoa phục trong, bệ hạ làm minh bạch điện hạ dụng tâm lương khổ." Đang khi nói chuyện Phương Thục Tú có hơi cúi đầu, hai tay trùng điệp trước người. Nhưng trong lòng của nàng cũng khẩn trương không thôi, sợ Chu Nguyên Chương lửa giận tác động đến tự thân. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong thần sắc hơi trì hoãn, hắn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có lo nghĩ. "Hừ, lão tam ngược lại là có lòng, không quan hệ kiệm chi phong không thể quên." Lần nữa ngồi xuống Chu Nguyên Chương, bưng lên một ly trà khẽ nhấp một cái. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn phương xa, dường như đang suy tư hoàng cực tương lai. Chu Tiêu hợp thời nói ra: "Phụ hoàng nói cực phải. Nhi thần cho rằng tam đệ cử động lần này cũng là nhắc nhở chúng ta, tại phồn vinh thời điểm càng làm gìn giữ tỉnh táo, không thể tiêu xa." Nói xong Chu Tiêu khẽ gật đầu, nét mặt nghiêm túc, một phen cực kỳ bộ dáng nghiêm túc. Ánh nắng dần dần ngã về tây, kéo dài mọi người thân ảnh, giống như cũng tại biểu thị hoàng cực tương lai vẫn tràn ngập khiêu chiến cùng hy vọng. Thành cung bên ngoài xuân sắc vẫn như cũ sáng lạ, dường như tượng trưng cho hoàng cực tràn ngập sức sống tương lai. Sau khi tiến cung tiếp Phương Thục Tú hồi phủ Chu Cương, nghe được Chu Nguyên Chương đưa ra nhắc lại chuyện cũ lúc, lại cấp ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương ý vị thâm trường hỏi: "Cương Nhi, ngươi vì sao cho ngươi mẫu hậu tiễn như thế hoa lệ hoa phục cung đình, là sinh nhật của nàng hạ lễ nha?" Tại đặt chén trà xuống sau đó, Chu Nguyên Chương con mắt chăm chú chằm chằm vào Chu Cương, ánh mắt bên trong vừa có chờ mong lại có xem kỹ. Chu Cương khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Hắn vừa cười vừa nói: "Hồi phụ hoàng, nhi thần cử động lần này quả thật có rất nhiều thâm ý, nhi thần thở nhỏ liền bị mẫu hậu chăm sóc cẩn thận, nàng ôn nhu cùng từ ái như đèn sáng chiếu sáng nhi thần con đường trưởng thành. Này hoa phục là nhi thần đối với mẫu hậu nhiều năm dưỡng dục tri ân một chút hồi báo, cũng là nhi thần đối với mẫu hậu kính yêu tình rõ ràng biểu đạt." Chu Cương có hơi cúi đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. "Phụ hoàng, ngài lại nhìn này hoa phục phía trên hoa điệu đồ án, mỗi một cái chim cũng dường như tại ca hát nhìn hoàng cực phồn đình, mỗi một đóa hoa cũng giống như nói mẫu hậu từ ái, tượng trưng cho hoàng cực giang sơn sinh cơ bừng bừng, các tường hình dáng trang sức thì ngụ ý hoàng cực phồn vinh hưng thịnh. Nhi thần hy vọng thông qua cái này hoa phục, truyền thừa hoàng cực văn hóa, khích lệ bách tính là đại minh phồn vinh mà nỗ lực. Đương nhiên nhi thần cũng biết rõ tiết kiệm quan trọng, thời khắc ghi nhớ trong lòng, không dám chậm trễ chút nào." Chu Cương một bên nói, một bên dùng tay chỉ Mã hoàng hậu hoa phục bên trên đồ án, trong ánh mắt lộ ra kiên định. "Còn nữa, châu đáo ngành nghề tiềm lực to lớn, nếu có thể thiện thêm dẫn đạo, có thể là đại minh đem lại rất nhiều chỗ ích lợi. Thứ nhất, năng lực sáng tạo hàng loạt vào nghề cương vị, theo kỹ nghệ tinh xảo công tượng đến khôn khéo tài giỏi thương nhân, đều có thể từ đó thu lợi. Nhi thần từng thấy một công tượng là mẫu hậu chế tạo đồ trang sức, kia chuyên chú thái độ, làm cho người lộ vẻ xúc động. Hắn có thể đem bảo thạch khảm nạm được kín kẽ, không chỉ mỹ quan, hơn nữa còn cực kỳ kiên cố. Này phía sau nhất định cần nhiều năm khổ luyện cùng kinh nghiệm tích lũy. Đương nhiên chúng ta nhất định phải đang phát triển châu đáo ngành nghề đồng thời, cảnh giác xa hoa lãng phí chi phong hứng khởi." Chu Cương lâm vào trong hồi ức, trong giọng nói tràn ngập cảm khái cùng thận trọng. Lại nhìn thiết kế phương diện, bây giờ châu đáo thiết kế ngày càng chú trọng cùng văn hóa kết hợp. Dường như chúng ta hoàng cực truyền thống văn hóa nguyên tố, long, phượng, kỳ lân và điểm lệnh vận, bị xảo diệu dung nhập vào châu đáo thiết kế bên trong. Vừa thể hiện rồi hoàng thất uy nghiêm, lại thể hiện chúng ta văn hóa nội tình. Thú hổ những thứ này đặc biệt thiết kế, tại trên quốc tế vậy bị chịu chú mục, hấp dẫn đông đảo phiên thuộc quốc thương nhân tới trước mậu dịch. Giống như xe kia chi hai vòng, chim chi hai cánh, châu đáo ngành nghề cùng mặt khác sản nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng thôi động hoàng cực đi về phía phồn vinh. Đương nhiên chúng ta cũng muốn bảo đảm, điều này phồn vinh không hội diễn trở thành quá độ xa hoa. Chu Cương ánh mắt sáng tỏ, tràn ngập tự tin nhưng lại không mất cảnh giác. Nhi thần nghe nói tại Giang Nam một ít thành trấn, vì châu đáo ngành nghề hứng khởi, kéo theo xung quanh sản nghiệp phát triển. Tỷ như hộp trang sức chế tác, châu đáo giám định và ngành nghề, cũng tùy theo phồn vinh. Những kia xử lý hộp trang sức chế tác công tượng, vì có thể khiến cho hộp trang sức cùng châu đáo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không ngừng nghiên cứu công nghệ. Áp dụng chân quý vật liệu gỗ cùng tinh mỹ điêu khắc, có thể hộp trang sức cũng đã trở thành một loại tác phẩm nghệ thuật. Chương 380, vì châu đáo ngành nghề làm tâm, kéo theo hoàng cực đặc sắc khách du lịch phát triển. Chương 380, vì châu đáo ngành nghề làm tâm, kéo theo hoàng cực đặc sắc khách du lịch phát triển tại trang trọng nghiêm túc Khôn Linh cung trong. Chu Cương hơi khẽ cho mày, ánh mắt thâm thúy, dường như đang suy tư trọng đại sự tình. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn mà hữu lực. Cha, bây giờ này châu đáo giám định sư nhóm, đây chính là nương tựa theo chuyên nghiệp đến cực điểm tri thức cùng nhạy bén như chim ưng ánh mắt, là châu đáo giao dịch xây lên một đạo kiên cố thành lũy, cung cấp cực kỳ tin cậy bảo hộ. Bọn hắn đối đãi mỗi món châu đáo, kia thật chứ như là đối đãi chính mình nhất là quý trọng bảo bối một cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú. Kia ánh mắt chuyên chú, quả thực để người kính nể không thôi. Chu Cương có hơi hất cằm lên, trong ánh mắt vừa có đối với châu đáo ngành nghề sáng chói tương lai ước mơ, nhưng lại mơ hồ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Cha, chúng ta bạn không thể coi thường bách tính sinh hoạt, ta tuyệt không thể nhường này châu đáo ngành nghề phát triển, thành vì bọn họ không chịu nổi tiếp nhận gánh vác. Nhi thần mỗi lần nghĩ đến bách tính có thể bởi vì châu đáo ngành nghề hưng thịnh, từ đó lâm vào khốn cảnh, trong lòng liền tràn đầy bất an. Thân mang long bảo Chu Nguyên Chương vững vàng ngồi tại trên long ỷ, hơi nghiêng về phía trước thân thể. Trong ánh mắt của hắn toát ra đối với kiến thức mới như đói như khát vọng, nhưng một màn kia lo nghĩ nhưng cũng như bóng với hình. Còn có đây này. Giọng Chu Nguyên Chương trầm ổn trầm trọng, nhưng cũng để lộ ra nội tâm hắn xoắn xuýt cùng mâu thuẫn. Chu Cương theo trong tay áo xuất ra một quyển tinh xảo đồ sách, nhẹ nhàng đưa tới Chu Nguyên Chương trước mặt, tự tin bên trong mang theo vội vàng. "Cha, châu đáo làm một loại giá trị cao thương phẩm, tại quốc tế mậu dịch bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Giữa các nước châu đáo mậu dịch lui tới, không chỉ có thể là đại minh gia tăng phong phú ngoại hối thu nhập, còn có thể hữu lực địa xúc tiến quốc tế ở giữa kinh tế hợp tác cùng giao lưu. Nay liền như là ở thế giới đại võ đài bên trên, là đại minh mở ra một cái long lánh hào quang óng ánh cửa sổ nhà." Khả Nhi thần lại lo lắng, này có thể hay không dẫn phát xa hoa lãng phí chi phòng, nhường dân chúng chịu khổ đâu. Đối với cái này chúng ta có thể chế định nghiêm khắc ngành nghề quy phạm, đối với châu đáo sản xuất, tiêu thụ tiến hành toàn diện giám thị, bảo đảm giá cả hợp lý, tránh quá độ xào nhiệt độ. Đối với những kia quá độ xa hoa châu đáo thiết kế, thông qua trưng thu thuế nặng tiến hành hạn chế, ra sức cổ vũ giản lược mà giàu có văn hóa nội hàm kiểu dáng. Chu Nguyên Chương tiếp nhận đồ sách, nhẹ nhàng lật qua lại giao diện. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nay cũng không tệ, còn có những chỗ tốt khác sao? Giọng Chu Nguyên Chương bên trong vừa có chờ mong, lại có lo lắng, phức tạp tâm trạng đan vào một chỗ. Chu Cương dùng chính mình người xuyên việt hiện đại tư duy, tiến một bước trình bày nói, "Cha, này châu đáo ngành nghề còn khả năng hấp dẫn hàng loạt trong ngoài nước đầu tư, từ đó hữu lực địa thôi động ngành nghề kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng sản nghiệp thăng cấp. Mấu chốt nhất chính là, châu đáo còn có thể cùng văn hóa địa phương, lịch sử chặt chẽ tương liên, có thể biến thành văn hóa truyền thừa quan trọng vật dẫn. Nhưng chúng ta muốn thường xuyên nhớ kỹ tiết kiệm, không thể để cho tài nguyên biến thành sa đọa căn nguyên. Cha, nhi thần cũng sợ chúng ta quyết sách sẽ thương tổn đến đại minh áo vải bạch tính. Vì thế chúng ta có thể thiết lập chuyên môn văn hóa truyền thừa quỹ ngân sách, cổ vũ đám thợ thủ công đem truyền thống kỹ nghệ cùng châu đáo chế tác đem kết hợp. Như vậy vừa thôi động ngành nghề phát triển, lại truyền thừa văn hóa. Đồng thời tăng cường đối với bách tính giáo dục, tuyên truyền tiết kiệm mỹ đức, để mọi người đã hiểu xa hoa lãng phí chi phong nguy hại." Chu Nguyên Chương hiếu kỳ hỏi, "Này làm sao thể hiện?" Đang khi nói chuyện hắn hơi khẽ nhíu mắt, chờ đợi nhìn Chu Cương trả lời. Chu Nguyên Chương ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng có đối với không biết sợ hãi. Chu Cương uống một ngụm trà, chậm rãi đặt chén trà xuống. Thanh âm thanh thúy kia, tại yên tĩnh Khôn Linh cung bên trong đặc biệt rõ ràng. Một ít địa khu có thể vì đặc sắc châu đáo là điểm sáng, phát triển văn hóa du lịch sản nghiệp, đang hấp dẫn du khách tiến về tham quan, mua sắm đồng thời, còn có thể xúc tiến địa phương khách du lịch phát triển, truyền bá nơi đó khu văn hóa. Cái này như là đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bách tính làm giàu con đường. Nhưng mà muốn làm được những thứ này, nhất định phải có người lên làm mẫu dẫn đầu tác dụng, Nhi thần cho rằng mẫu hậu chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Nhưng chúng ta cũng muốn bảo đảm tiểu này làm mẫu, sẽ không dẫn phát không tốt theo xu hướng. Cha, Nhi thần thật sự hy vọng chúng ta có thể vì áo vải bách tính làm tốt hơn chuyện. Chúng ta có thể để cho mẫu hậu dẫn đầu đeo, giản lược mà giàu có văn hóa đặc sắc châu đáo, biểu hiện ra cho bách tính nhìn xem, cái gì là chân chính đẹp. Đồng thời chế định tương quan chính sách, cổ vũ dân gian phát triển đặc sắc thủ công nghệ, cùng châu đáo sản nghiệp đem kết hợp, sáng tạo nhiều hơn nữa cơ hội việc làm. Đúng lúc này, Mã Hoàng hậu thân mang hoa lệ trang phục, yêu nhã đi tới. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà đoan trang, như cùng một con xinh đẹp hồ điệp. Mã Hoàng hậu nhẹ nhàng mở miệng nói, "Vậy hạ, thần thiếp trong cùng cũng có nghe thấy. Này châu đáo vẻ đẹp, không gần như chỉ ở tại bề ngoài tại hào quang, càng có thể trở thành khích lệ lòng người lực lượng. Thân thiếp nghe nói, dân gian có xảo thủ phụ nhân thấy châu đáo sự tinh mỹ, cũng nếm thử vì bình thường vật liệu phòng chế, lại khai sáng ra khác công nghệ, như tiến hành dẫn đạo hoặc có thể thành dân gian một đặc sắc sản nghiệp, vì bách tính tăng thêm sinh kế con đường. Nhưng chúng ta nhất định phải vì tiết kiệm làm căn bản, không thể nhường dục vọng tràn lan." Thân thiếp vừa nghĩ tới những kia chịu khổ bách tính, đã cảm thấy chúng ta trách nhiệm nặng nề. Mã Hoàng hậu ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm, trong ánh mắt tràn ngập đối với tầng dưới chốt bách tính thương hại cùng đồng tình. Chu Nguyên Chương nghe vậy khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của hắn tại Chu Cương cùng Mã Hoàng hậu trong lúc đó qua lại di động, trong lòng tự hỏi hai người đề nghị. Các ngươi nói đều có lý, có thể ta hay là lo lắng này nguy hiểm trong đó. Giọng Chu Nguyên Chương bên trong, để lộ ra hắn mâu thuẫn tâm lý. Mã Hoàng hậu nói tiếp, gần đây trong hậu cung, có cung nữ là tranh một nho nhỏ đồ trang sức mà nổi tranh chấp. Thần thiếp nghĩ chi, đây là lòng người chi dục quấy phá. Chính như này châu đáo như dẫn đạo không thích đáng, dịch sinh tham nghiệm. Nặng bát cùng cương nhi lời nói châu đáo ngành nghề tóc dương, lúc này lấy quy phạm đạo đức làm cơ sở, phương có thể dài lâu hưng thịnh. Thần thiếp đã nhìn nhân giáo đạo cung nữ, vì cần cù cùng tốt bụng làm gốc, chớ là ngoại vật sở mê. Chúng ta muốn đang phát triển bên trong bảo trì thanh tịnh, không quên tiết kiệm sơ tâm. Thần thiếp thật sự không hy vọng nhìn thấy vì châu đáo nhường hậu cung mất hòa thuận. Chúng ta có thể tại hậu cung bên trong khai triển tiết kiệm hoạt động, làm gương tốt vì người trong thiên hạ dựng nên tấm gương. Đồng thời tăng cường đối với cung nữ phẩm đức giáo dục, để các nàng đã hiểu chân chính đẹp không ở chỗ bên ngoài châu đáo, mà ở trong lòng tốt bụng cùng tần cụ. Chu Nguyên Chương thần sắc hơi trì hoãn, lộ ra vẻ tán thành. Nhưng lông mày của hắn vẫn như cũ khóa chặt, ta cũng biết ở trong đó tầm quan trọng, nhưng vẫn là lo lắng chúng ta quyết sách hội đem lại không tốt hậu quả. Nghe được lao cha thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, Chu Cương tiếp tục nói, chúng ta có thể tại vài chỗ chuyên môn xây biểu hiện ra hoàng cực đặc sắc châu đáo chẳng quán. Chu Nguyên Chương có hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Sao triển lãm cá nhân bày ra pháp? Chu Cương tiến về phía trước một bước, hai tay chắp tay, thần sắc hưng phấn mà nói ra, đem thu thập chân quý châu đáo, tượng kia xảo đoạt tiền công trang sức hàm hoa văn, sáng chói chói mắt trang sức hàm đá quý, cùng với những kia đẹp đẽ vô song sản phẩm pháp lam tập trung biểu hiện ra. Dùng kỹ càng chữ viết cùng sinh động hình ảnh, cho phiên thuộc quốc du khách giảng thuật châu đáo chế tác công nghệ, lịch sử lâu đời, thâm hậu văn hóa nội hàm, để bọn hắn thật sâu hiểu rõ hoàng cực châu đáo đặc biệt mị lực. Chương 381, làm phòng phạm xa hoa lãng phí chi phòng, Chu Nguyên Chương muốn hạn chế mặc quần áo tự do. Chương 381, làm phòng phạm xa hoa lãng phí chi phòng, Chu Nguyên Chương muốn hạn chế mặc quần áo tự do trang nghiêm nguy nga cung điện, giống cự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa. Màu vàng kim ngói lưu ly tại sáng lạn ánh nắng chiếu rọi, lóe ra sáng chói như ngôi sao quang mang kia phảng phất là hoàng cực vương triều huy hoàng bình quang im ắng kể ra. Màu đỏ thắm thành cung cao lớn mà trầm trọng, giống một đạo cứng không thể phá bình chướng, cho người ta một loại uy nghiêm không thể xâm phạm cảm giác. Mỗi một viên tường gạch tựa hồ cũng gánh chịu lịch sử ký ức, chứng kiến nhìn năm tháng tăng thương. Cung điện cửa lớn mở rộng ra, cẩm thạch trắng thềm đá theo cửa một thẳng kéo dài hướng phương xa, phảng phất là một cái thông hướng lịch sử chỗ sâu thần bí lối đi. Thềm đá hai bên, uy vũ thạch sư ngẩng đầu đứng thẳng. Kia sáng ngời có thần con mắt phảng phất đang cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, thủ hộ lấy cung điện an bình. Cung điện nội bộ, giường cột chạm trổ, lộng lẫy. To lớn trụ đứng bên trên, quay quanh nhìn màu vàng kim cự long, dương nhanh múa đuốt, sinh động như thật. Kia cự long lân phiến tại dưới ánh sáng lóe ra thần bí chỉ riêng mang, giống như tùy thời đều có thể bay lên trời, bay lượn tại cửu thiên chí thượng. Trên trần nhà vẽ nhìn tinh mỹ đồ án, sắc thái lộng lẫy, làm người ta nhìn mà than thở. Mỗi một bút mỗi một họa, cũng phảng phất là các nghệ thuật gia dùng tâm huyết đúc thành cái tác, nói hoàng cực vương triều phồn bình cùng hưng thịnh. Chu Nguyên Chương tay vuốt hàm râu, tại đây cung điện hoa lệ bên trong có hơi giạ bước, như có điều suy nghĩ. Lông mày của hắn khi thì hơi nhíu lên, khi thì lại chậm rãi giãn ra, giống như đang suy tư quốc gia vận mệnh. Lo lắng bầu không khí có chút lúng túng, ti lễ giám trưởng ấn thái giám Lương Mân cẩn thận mở miệng nói, "Bệ hạ, này Khôn Ninh cung thực sự là to lớn hùng vĩ a." Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Khôn Ninh cung cửa, cẩm thạch trắng lan can đẹp đẽ vô song, phía trên điêu khắc các loại điểm lành đồ án. Bức đồ án kia sinh động như thật, giống như nói từng cái mỹ hảo chuyện xưa. Cổng cung mặt đất do bóng loáng đá cẩm thạch lát thành, không nhốn bụi trần, như là tấm gương một phản xạ ánh nắng. Hai gốc che trời cổ thụ đứng sừng sững ở cổng cung hai bên, cành lá um tùm, giống như hai thanh to lớn xanh rủ, là cung điện tăng thêm một vòng sức sống cùng yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất đang khẽ ngâm cổ lão ca dao. Chu Cương thì tràn đầy phấn khởi địa bày tỏ về châu đáo sản nghiệp đủ loại tưởng tượng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, vừa nói một bên qua tay. Phu hoàng, nhi thần đề nghị thiết khác nhau sảnh triển lãm, biểu hiện ra cung đình châu đáo xa hoa đại khí, dân gian châu đáo chất phát linh động cùng tương quan lịch sử chuyện xưa trầm động chập trùng. Ngài nghĩ a, kia cung đình châu đáo sáng chói chói mắt, để người xem xét thì tâm sinh kính sợ. Dân gian châu đáo đâu, mặc dù không bằng cung đình châu đáo như vậy xa hoa, nhưng lại có đặc biệt vật vị, tràn đầy sinh hoạt khí tức, lại thêm những kia lịch sử chuyện xưa, định khả năng hấp dẫn trước mọi người đến tham quan. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, hai tay phía sau dừng bước lại. Hắn có chút hăng hái nhìn Chu Cương, ánh mắt bên trong toát ra một tia tán thưởng. Chu Cương tiếp tục nói, định kỳ xử lý khác nhau chủ đề triển lãm, thị như hoàng cực hoàng gia châu đáo đặc dương, phiên thuộc quốc sứ thần mang tới triển lãm châu đáo. Mỗi lần quay chung quanh đặc biệt chủ đề, biểu hiện ra đại biểu tính châu đáo. Trang diện kia khẳng định phi thường náo nhiệt, còn có thể mời chuyên gia, học giả tổ chức tọa đàm giải đọc, gia tăng học thuật cùng thú vị, nhường dân chúng cũng có thể hiểu rõ châu đáo lịch sử và văn hóa. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, ừm, ý nghĩ không tệ. Chu Cương hai tay múa, phảng phất đang biểu hiện ra những tia tinh mỹ công nghệ, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tại du lịch cảnh khu hoặc đặc sắc quảng trường, thiết lập châu đáo chế tác công nghệ trải nghiệm khu, mời công tượng sư phó chỉ đạo phiên thuộc quốc du khách trải nghiệm, tỉ như tượng kia phức tạp tinh tế chỉ nhị khảm nạm, tràn ngập khiêu chiến bảo thạch mài. Nhường phiên thuộc quốc du khách có thể tự mình làm giản dị trang sức, tiến một bước cảm thụ hoàng cực châu đáo công nghệ tinh xảo đặc biệt. Chu Nguyên Chương hai tay ôm ngực, khẽ nhíu mày. Lao Tam, này có cái gì dùng? Thấy Lao Cha ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài nghi, Chu Cương đổi bước lên phía trước một bước. Hắn nét mặt thành khẩn mà vội vàng giải thích nói, cử động lần này năng lực gia tăng du khách tham dự độ cùng thú vị, để bọn hắn hiểu rõ hơn công nghệ phức tạp cùng nghệ thuật. Hơn nữa còn năng lực xúc tiến văn hóa giao lưu, nhường phiên thuộc quốc càng thêm tính ngưỡng đại minh chúng ta. Chu Cương ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hy vọng đạt được Chu Nguyên Chương tán thành. Triều đình còn có thể tổ chức châu đáo văn hóa chủ đề hoạt động, tượng hoàng cực châu đáo tiết văn hóa, châu đáo giám thưởng giải thi đấu. Hoạt động trong lúc đó sắp đặt châu đáo tẩu tú, đấu giá, văn hóa biểu diễn. Có thể để cho phiên thuộc quốc du khách xuyên hoàng cực trang phục mang châu đáo tẩu tú, tăng cường trải nghiệm cảm giác. Đem lịch sử di tích cùng châu đáo văn hóa kết hợp, chế tạo tổng hợp tuyến du lịch. Tham quan thành cổ tường, chùa cổ miếu lúc, cũng có thể nhìn xem châu đáo. Muốn làm đến những thứ này, phải có người dẫn đầu, Nhi thần cảm thấy mẫu hậu phù hợp. Chu Cương nói xong ánh mắt kiên định nhìn về phía Chu Nguyên Chương, đồng thời có hơi nghiêng người nhìn về phía Mã Hoàng hậu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Chu Nguyên Chương lộ ra nụ cười vui mừng, "Ừm, lão tam, ngươi suy tính được thật chu toàn. Chỉ là từ xưa đến nay đều là bên trên có hắn tốt, hạ tất rất chỗ này. Giả sử trong cung đại thế thịnh hành xa hoa lãng phí mặc quần áo phong cách, dân gian nhất định tranh nhau bắt trước. Cho dù ta theo chất liệu thượng đối với kiểu này xa hoa lãng phí mặc quần áo phong cách tiến hành hạn chế, chỉ sợ cũng khó mà đưa đến cái gì ngăn cản hiệu quả. Ta thật sự rất sợ, hành vi của chúng ta hội lừa dối bách tính. Đương nhiên chúng ta có thể chế định nghiêm khắc trang phục vi phạm, rõ ràng không cùng cấp tầng mặc tiêu chuẩn. Đồng thời tăng cường đối với thị trường giám thị, đả kích phi pháp sản xuất cùng tiêu thụ xa hoa trang phục hành vi. Đối với những kia tuân thủ tiết kiệm nguyên tắc bách tính cùng thương gia, cho ban thưởng cùng khen ngợi, dựng nên tốt đẹp phong khí xã hội." Chu Nguyên Chương vừa nói vừa đi tới đi lui, khi thì phất tay ra hiệu, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Chính khi bọn hắn xâm nhập nghiên cứu thảo luận, châu đáo sản nghiệp đối với kinh tế thôi động cùng với làm sao tránh xa hoa lãng phí chi phong lúc, tân nhiệm hộ bộ chủ sự Triệu Cản đội vàng mà đến. Chỉ thấy thần sắc hắn hơi có vẻ nghiêm trọng, vì xuống đất bẩm báo nói, "Vậy hạ, bây giờ phương Nam mấy tỉnh tình huống, cũng không quá lạc quan a." Chu Nguyên Chương cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đội vàng hỏi, "Mau nói, cụ thể là thế nào cái tình huống?" Hộ bộ chủ sự Triệu Cản trên trán thấm nhìn mồ hôi, có hơi không người. Thần sắc hắn căng thẳng hồi đáp, xuất hiện một ít cục bộ, so sánh tiểu quy mô tình cảnh tai hại, với lại tại nông nghiệp sản xuất phương diện đứng trước rất nhiều khốn cảnh. Chu Nguyên Chương ánh mắt sắc bén, hai tay ôm ở trước ngực, nghiêm nghị nói ra, nói rõ chi tiết tới. Triệu Cản nâng lên ống tay áo lau mồ hôi, thần sắc sầu lo nói, phương Nam có chỗ hạn hán đã lâu không mưa, thổ địa như là mai rùa ra bị nảy ra, vết nứt răng khắp nơi, sâu có thể đủ trưởng. Hoa màu tại liệt nhật thiêu đốt dưới, khô héo héo rút, giống như mặt đất hải tử tại đau khổ dãy rùa. Cụ nát nông cụ, tay cầm đã sớm bị mài đến bóng loáng, làm bằng sắt bộ phận vậy vết gỉ loang lổ. Châu cày gầy trơ cả xương, mỗi đi một bước cũng có vẻ như vậy phí sức. Dân chúng nhìn qua hoang vu ruộng đồng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nói xong Triệu càng không khỏi thở dài, Chu Nguyên Chương thấy thế sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tiếp tục truy vấn nói, còn có đây này. Triệu càng thân thể run lên, đội văn nói, có chỗ lại mưa to liên tục, hồng thủy như manh thu gầm thét, tùy ý địa thôn phệ nhìn mảng lớn đồng ruộng. Hoa màu ở trong nước bất lực địa đổ dạng, tựa như tuyệt vọng binh sĩ, chỉ lộ ra lấm ta lấm tấm khô héo nhọn sao. Trong không khí tràn ngập bùn đất bị thủy ngâm sau mùi hôi thối, xen lẫn hoa màu hư thối khí tức. Trong ngôn ngữ Triệu Cản cho mày, trên nét mặt tràn đầy lo nghĩ. Chương 382, Trương Thu Châu đáo thuế khó khăn nhiều, cướp phú tế bẩn con đường gánh nặng đường xa. Chương 382, Trương Thu Châu đáo thuế khó khăn nhiều, cướp phú tế bẩn con đường gánh nặng đường xa. Chu Nguyên Chương sắc mặt xanh xám, giống nộ hải cuồng đảo sôi trào mãnh liệt. Các con mắt kia sáng ngời như đêm lạnh bên trong lộng lẫy nhất tinh thần, chỉ riêng mang sắc bén giống như có thể xuyên thấu năm tháng sương mù dày đặc. Hắn dáng người thẳng tắp như thương tùng, không giận tự uy, giống như một tòa nguy nga đứng vững núi cao, nhường người nhìn mà phát khiếp. Uy nghiêm thái độ, còn như thiên thần hàng thế, làm cho người trong thoáng chốc nhớ lại cuối thời nhà Nguyên chiến loạn lúc khói lửa ngập trời, khói lửa tràn ngập. Hừ, nay châu đáo sản nghiệp sự tình, quả thực khó giải quyết. Cương Nhi, nhanh chóng tìm cách. Chu Nguyên Chương lời nói như hồng trung đại lữ, mang theo kinh nghiệm xa trường bá khí cùng quả quyết. Từng tiếng như sấm rền tại Càn Thanh cung bên trong quanh quẩn, để lộ ra đối với Hoàng Cực Giang Sơn thật sâu sầu lo. Mỗi một chữ cũng giống như mang theo ngàn quân lực, để người cảm nhận được Chu Nguyên Chương là vua của một nước uy nghiêm cùng đảm nhận. Hộ bộ chủ sự Triệu Càn run nhẹ nhẹ, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cúi đầu cung kính báo cáo, "Vậy hạ, bây giờ châu đáo sản nghiệp đồng bộ phát triển, bộ phận phú thương xa hoa lãng phí vô độ. Bọn hắn hoàn toàn không để ý bách tính khó khăn, dân gian đã truyền ra rất nhiều bất mãn thanh âm. Ngoài ra thần gần đây nghe nói, dân gian đối với lao dịch sự tình có lời oán thán. Dân chúng đối với lý giáp dịch, quân giao tạp dịch và gánh vác cảm giác sâu sắc nặng nề, nhất là một ít cỡ lớn công trình điều động, nhưng bách tính khổ không thể tả. Cuối thời nhà Nguyên chiến loạn mặc dù đã đi xa đã lâu, nhưng bách tính chưa theo thương tích bên trong hoàn toàn khôi phục. Bây giờ rất nhiều vấn đề xen lẫn, quả thật khó làm a." Chu Cương có hơi chắc tay, thần sắc trịnh trọng như Thái Sơn chi thạch. "Phu hoàng, việc này nhi thần cho rằng làm hai bút cùng vẽ. Một phương diện, đối với bị ảnh hưởng địa khu cho viện trợ. Mặt khác, nghiêm ngặt kiểm soát châu đáo sản nghiệp, ngăn chặn muốt sống xa xỉ lan tràn. Tưởng tượng năm đó cuối thời nhà Nguyên chiến loạn, các thế lực tranh đấu không ngừng. Ta Hoàng Cực năng lực có hôm nay đúng là không dễ. Bây giờ này châu đáo sản nghiệp mang tới vấn đề, như không giải quyết thích đáng, sợ nguy hiểm cho Giang Sơn ổn định." Chu Nguyên Chương hơi khẽ nhíu mắt, ánh mắt kia như lưỡi dao sắc bén, dường như năng lực trong nháy mắt xem thấu lòng người. Lông mày của hắn quá chặt, dường như xoắn xuýt cùng nhau sắt thép dây thừng, tản ra làm cho người sợ hãi áp lực. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương đứng chắc tay, im lặng. Tất cả cung điện giống như đều bị hắn uy nghiêm bao phủ, không khí cũng giống như đọc lại đồng dạng. "Lão Tam, vậy ngươi nói một chút, cụ thể nên làm như thế nào?" Thấy Chu Nguyên Chương giọng nói nghiêm khắc mà kiên định, Chu Cương làm sơ tự hỏi, chậm rãi nói ra, "Cha, Nhi thần cảm thấy có thể thiết lập giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách, giúp đỡ nghèo khó bách tính cải thiện sinh hoạt. Nay quỹ ngân sách nhưng từ châu đáo mậu dịch thu thuế bên trong rút ra một bộ phận, lại hiệu triệu các phú thương hào phóng. đối với tích cực hưởng ứng người, triều đình có thể ban cho nghĩa thương bảng hiệu và vinh dự, cho bọn hắn trên buôn bán tiện lợi. Nhớ năm đó chiến loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Bây giờ ta hoàng cực lúc này lấy bách tính làm gốc, này giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách chính là vì nhường bách tính vượt qua cuộc sống an ổn. Chu Nguyên Chương ngồi thẳng người, thần tình nghiêm túc được như là sắt thép chế tạo tượng thần. Này cách được hay không? Tiền bạc kia lại như thế nào bảo đảm dùng đến được chỗ? Chu Cương ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin như lóa mắt ánh nắng. Nhi thần cho rằng có thể tổ chức chuyên môn quan viên đoàn đội, toàn quyền phụ trách việc này. Những quan viên này nhất định phải công chính liêm khiết, đối với nghèo khó bách tính dần dần loại bỏ. Thành lập nghiêm khắc giám sát cơ chế, nếu có tham ô giúp đỡ người nghèo tài chính người, trừng phạt nghiêm khắc tuyệt đối không nhân lượng. Ngoài ra điều động tuần tra sứ từng nhà tham viếng, hiểu rõ bách tính nhu cầu, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật. Hồi nhớ năm đó chiến loạn, cuộc sống của dân khốn khổ, bây giờ ta không thể lại để bọn hắn chịu khổ. Đối với đặc biệt khó khăn gia đình, còn muốn dành cho quá mức cứu trợ. Nói đến chỗ này, Chu Cương ánh mắt có hơi tối đi một chút, suy nghĩ bay về đến hắn ở đây sơn tây đoạn kia thời gian. Đó là một gió lạnh lẫm liệt mùa đông, lạnh đến tượng băng đào thấu xương. Hắn đi vào Thái Nguyên phủ trị chỗ Dương Khúc huyện một thôn trang nhỏ, lọt vào trong tầm mắt đều là rách nát nhà tranh. Những thứ này phong ốc đang gào thét trong gió lạnh lung lay sắp đổ, dường như năm tháng bên trong tức sắp tắt ngọn đến. Chu Cương chậm rãi đi tới, dưới chân đường đất gồ ghề nhấp nhô. Hắn mỗi một bước cũng giống như giẫm tại bách tính cực khổ bên trên, nặng nề mà gian nan. Tại một gian nhất là cũ nát nhà tranh trước, Chu Cương dừng bước. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến cách rung động cửa gỗ, một cỗ ẩm ướt mục nát khí tức đập vào mặt, như năm tháng thở dài. Trong phòng một vị tuổi già phụ nhân ôm thật chặt một suy yếu hài tử. Lão phụ nhân kia trên mặt che kín năm tháng tang thương cùng sinh hoạt cực khổ. Ánh mắt của nàng trống rỗng bất lực, giống như đã mất đi đối với cuộc sống chỗ có hy vọng, dường như khô cạn giếng nước. Hài tử sắc mặt vàng như nến, nho nhỏ gương mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Quần áo cũ rách, căn bản ngăn cản không nổi này giá rét thấu xương. Lúc này hài tử tại phụ nhân trong ngực run lẩy bẩy, như là trong gió lá khô. Chu Cương trong lòng dâng lên một cỗ khó mà hình dung bi thống, hắn giống như nhìn thấy vô số dạng này bách tính trong cực khổ dãy rủa, như gió lốc trong mưa thuyền cô độc. Thấy tình cảnh này, Chu Cương thở dài thườn thượt một hơi, trong mắt tràn ngập thương hại, dường như mùa xuân mưa phùn. Vậy cái này giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách có thể hay không tiếp tục kéo dài? Chu Nguyên Chương lời nói vang lên lần nữa, nghiêm túc mà ngưng trọng, trong nháy mắt đem Chu Cương theo trong hồi ức kéo ra ngoài. Hắn ánh mắt kiên định, âm thanh mạnh mẽ nói, nhi thần cho rằng có thể cổ vũ dân gian thành lập từ thiện tổ chức, cùng giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách hợp tác, khai triển công ích hoạt động, đề cao dân chúng đối với giúp đỡ người nghèo sự nghiệp biết nhau cùng tham dự độ. Triều đình còn có thể cùng dân gian thương nghiệp cơ cấu hợp tác, khai triển giúp đỡ người nghèo hạng mục, tại bảo đảm bách tính lợi ích tình huống dưới thực hiện cả hai cùng có lợi. Ta hoàng cực theo cuối thời nhà Nguyên trong chiến loạn nổi dậy, bây giờ càng ứng đồng tâm hiệp lực, vì bách tính nhu cầu hạnh phúc. Nhưng mà sự việc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh vấn đề mới thì xuất hiện. Một bộ phận phú thương đối với đề cao châu đáo thu thuế bất mãn, âm thầm thông đồng, như toàn trốn tránh nộp thuế. Một ít quan viên tại giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách trong sự quản lý, vậy đứng trước áp lực thật lớn, nơi cá biệt thậm chí xuất hiện mạo hiểm linh tình huống. Cùng lúc mặc dù tuyên truyền giáo dục ở một mức độ nào đó ức chế mốt sống xa xỉ, nhưng vẫn có ngoan cố phú thương tiếp tục truy cầu xa hoa châu đáo tiêu phí. Đối mặt những thứ này khó khăn cùng tiêu chiến, Chu Nguyên Chương chừng lớn hai mắt, hắn trợn mắt tròn xoe, ánh mắt kia giống như năng lực phun ra lửa. Hừ, những gian thương này lại dám trôn tránh nộp thuế, nghiêm ngặt điều tra. Đối với phạm pháp người, phải giống như cuồng phong thổi lá rụng một nặng xử phạt nặng. Tăng cường đối với giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách chỉ huy viên huấn luyện cùng giám sát, ngăn chặn mạo hiểm lĩnh hiện tượng. Đối với truy cầu mốt sống xa xỉ người, tăng lớn tuyên truyền giáo dục cường độ, khi tất yếu chế định càng nghiêm khắc luật pháp. Nhớ năm đó ta tại trong chiến loạn chém giết, vì chính là cho bách tính một thái bình tình thế, bây giờ sao có thể khoan nhượng những người này làm loạn? Chu Nguyên Chương lời nói như lôi đình bạc quần, để người cảm nhận được phẫn nộ của hắn cùng quyết tâm. Chu Cương có hơi nhíu mày, sầu lo như mây đen bao phủ. Phụ hoàng, việc này xác thực độ khó không nhỏ, nhi thần ổn thỏa dốc toàn lực hiệp trợ phụ hoàng giải quyết nan đề. Ta hoàng cực trải qua chiến loạn, bây giờ càng ứng chân quý này kiếm không dễ ra sơn, vì bách tính ngư phúc. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Ừm, không tệ. Lão Tam, trước đó ngươi đang Thái Nguyên, áp dụng những thứ này chính sách có thể có hiệu quả. Chu Cương trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, hương phấn mà nói ra, Thái Nguyên phủ Dương Khúc huyện tú tài Lý Minh, trước đó bởi vì nhà nghèo không cách nào đi học tiếp tục, kém chút bỏ cuộc mộng tưởng. Tại giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách giúp đỡ dưới, hắn lại cầm sách lên bàn học tập. Năm nay thành công thông qua tiến cử chọn người tài, là triều đình cùng bách tính cống hiến sức mạnh. Nay cũng nói chúng ta giúp đỡ người nghèo quỹ ngân sách xác thực có hiệu quả, có thể cho áo vải bách tính đem lại hy vọng. Chương 383, thần lĩnh biên đạn tiểu quốc cũng dám chất vấn, ta hoàng cực thiết kỵ sao lại sợ hắn? Chương 383, thần lĩnh biên đạn tiểu quốc cũng dám chất vấn, ta hoàng cực thiết kỵ sao lại sợ hắn? Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trong đôi mắt chỉ riêng mang như đuốc, giống như có thể xuyên thấu lòng người. Hắn trầm giọng nói, "Hừ, con ta lời nói, xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng việc này cần nhanh chóng chứng thực, ta này hoàng cực giang sơn, nhất định phải thiên thu vạn đại vững như bàn thạch." Mã hoàng hậu đứng ở một bên, ánh mắt ôn nhu như nước mùa xuân chảy xuôi, lặng lặng địa nhìn chăm chú hai cha con. Trong mắt nàng tràn đầy ân cần cùng cơ trí, đó là trải qua năm tháng lắng đọng ung dung. Chỉ thấy Mã hoàng hậu nhẹ nhẹ lại gần Chu Nguyên Chương, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, vì hắn chỉnh lý một chút vạt áo. Lập tức Mã hoàng hậu nhẹ nói, "Nặng bác, Cương Nhi lời nói không phải không có lý. Này giang sơn sơ định, bách tính nỗi khổ, chúng ta không thể không có xem xét." Chu Nguyên Chương khuôn mặt có chút động, cầm thật chặt Mã hoàng hậu tay, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ôn nhu. Trong nháy mắt đó, giống như thời gian cũng dừng lại, chỉ có giữa bọn hắn thâm tình trong không khí chảy xuôi. Chu Cương nhìn phụ mẫu ở giữa chuyển động cùng nhau, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, đồng thời vậy cảm nhận được trên vai trách nhiệm. Hắn tiến về phía trước một bước, thần sắc trịnh trọng nói, "Cha, ngài nhưng biết chúng ta Hoàng Cực Bách Tính trên người có ba ngọn núi lớn." Đúng lúc này, tân nhiệm công bộ thượng thư Lý Mẫn đội vàng xâm nhập. Thần sắc hắn bối rối, trên trán che kín mồ hôi mịn, giọng nói run rẩy bẩm báo nói, "Bệ hạ, vừa nhận được tin tức. Thần lĩnh đối với Hoàng Cực trắng trận xây dựng ứng tiên phụ thành tường sự tình đưa ra chất vấn, cho là chúng ta có phóng đại hiểm nghi, sợ muốn hương binh xâm phạm." Chu Nguyên Chương trợn mắt tròn xoe, giống một đầu bị chọc giận hùng sư. Hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, "Lớn mật. Kia viên đạn tiểu quốc cũng dám chất vấn ta Hoàng Cực. Ta Hoàng Cực thiết kỵ sao lại sợ hắn? Ta này ứng tiên phụ thành tường, tu được đường đường chính chính. Ai dám xâm phạm, định cho hắn có đến mà không có về." Chu Cương vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ tha thiết nói, "Phụ hoàng, việc này không thể khinh thường. Như xử lý không thỏa đáng, sợ đem dẫn phát càng nhiều phiền phức." Chu Nguyên Chương hai cái lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, dường như hai đạo sắp hống lôi đỉnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Cương ánh mắt kiên định lúc, lửa giận qua loa lắng lại. Sau đó Chu Nguyên Chương lại rơi vào trầm tư, "Ta là thiên tử, này giang sơn xã tắc đều tại ta tay. Nhưng mà bây giờ thế cục này, lại làm cho ta tình thế khó xử. Kia phương Bắc tiểu quốc dám khiêu khích, ta há có thể dung nhẫn. Nhưng nếu chiến sự vừa mở, bách tính lại đặt chịu khổ, ta nên làm thế nào cho phải a?" Lúc này Chu Nguyên Chương nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng lo nghĩ. Hắn đi qua đi lại, giống như đang tìm giải quyết vấn đề đáp án. Đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì, "Ta một thẳng tâm hệ bách tính, như Cương Nhi nói ba ngọn núi lớn, thực sự là những tham quan kia ô lại làm ra, nhất định phải đem bọn hắn hết thảy thu thập." Nói xong Chu Nguyên Chương đột nhiên vung tay lên, cho thấy hắn quả quyết cùng quyết tâm, tựa cuồng phong cuốn đi đám mây. Chu Cương khẽ lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Phụ hoàng, không phải như vậy. Này ba ngọn núi lớn chính là Lý Giáp Dịch, Quân Giao, Tạp Dịch." Chu Nguyên Chương có hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Chu Cương. Trong giọng nói của hắn mang theo hỏi, đồng thời cũng có một tia hoài nghi. "Lão Tam, ngươi có thể cho ta nói một chút trong cái này Giáp Dịch sao?" Chu Cương hơi chút tự hỏi, nét mặt nghiêm túc hồi đáp, "Lý Giáp Dịch tên như ý nghĩa chính là trong vòng giáp làm đơn vị tổ chức lao dịch, chủ yếu dùng với địa phương công cộng sự vụ, tỉ như tu sửa con đường, thủy lợi các loại. Cha, ngài nghĩ, dân chúng ngày bình thường cần mẫn khổ nhọc, chỉ vì năng lực có một miếng cơm no. Nhưng này lao dịch vừa đến, bọn hắn không chỉ muốn phong chính mình việc nhà nông, hơn nữa còn muốn đi vì quan phủ làm việc, thời gian này trôi qua coi như khó khăn." Lúc này Chu Cương ánh mắt bên trong toát ra đối với bách tính đồng tình. Mã Hoàng hậu có hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa rơi ở trên người hắn. Khoe miệng của nàng treo lấy một vòng mỉm cười thản nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Ánh mắt kia giống như ngày xuân nắng ấm, nhẹ nhàng vẩy vào Chu Cương trong lòng, nhường hắn trong nháy mắt tràn đầy sức mạnh. Đúng lúc này, công bộ thượng thư Lý Mẫn đứng ra, hắn ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng sầu lo. "Bệ hạ, thần cho rằng thích hợp lao dịch là cần thiết, có thể bảo vệ quốc gia kiến thiết. Thần vừa là công bộ thượng thư, lúc này lấy công trình kiến thiết làm quan trọng. Như bởi vì bách tính nỗi khổ mà giảm lao dịch, công bộ rất nhiều hạng mục sợ khó đúng hạn hoàn thành, chúng ta quan chức cũng đem bất ổn. Lại nhớ năm đó Tần Hoàng trúc trường thành, mặc dù bách tính khổ, nhưng lại bảo đảm hóa hạ mấy trăm năm an ổn. Nay ta Hoàng Cực cũng nên như vậy, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bây giờ ngoại địch vây quanh, tường thành không tu, dùng cái gì ngăn địch?" Chu Cương trong mắt lóe lên một tia bướng bỉnh, không hề nhượng bộ chút nào. Hắn nhuệ khí mười phần nói, "Lý thượng thư lời ấy sai rồi. Bách tính nỗi khổ, chúng ta ha có thể không để ý. Cô vương nhất định phải tìm được thượng sách, vừa bảo đảm quốc gia kiến thiết, lại mở bách tính chi lo. Tần Hoàng trúc trường thành, đó là vì chống cự ngoại địch xâm lấn. Nhưng hôm nay đại minh chúng ta, cũng không phải là chỉ có xây dựng tường thành con đường này có thể đi. Chúng ta có thể tăng cường huấn luyện quân sự, đề cao các tướng sĩ sức chiến đấu. Đồng thời cũng được, thông qua ngoại giao thủ đoạn, cùng xung quanh quốc gia thành lập hữu hảo quan hệ, cộng đồng chống cự ngoại địch." Lý Mẫn tình thế khó xử nói, dựa theo Tấn Vương điện hạ lời nói, bách tính gánh vác quá nặng, dân đoán sôi sục. Lâu dài xuống dưới, chắc chắn nguy hiểm cho Hoàng Cực ổn định. Nhưng nếu giảm bớt lao dịch, công trình tiến độ chậm chạp, lại sợ đến trễ chiến cơ. Trong lúc nhất thời, nơi nào tìm được cái khác thay thế chi pháp? Chu Cương dừng một chút, hồi đáp, "Bây giờ thần lĩnh tuy có uy hiếp, nhưng cũng không phải là không có thể thông qua ngoại giao các loại thủ đoạn làm dịu. Quá độ sử dụng sức dân sẽ chỉ làm bách tính đối với triều đình thất vọng. Đến lúc đó nội loạn cùng nhau, đây mới thật sự là nguy cơ. Về phần thần lĩnh, chúng ta có thể điều động sứ giả và tiến hành đàm phán, cho thấy chúng ta xây dựng tường thành mục đích cũng không phải là phóng đại, mà là vì bảo vệ Hoàng Cực cùng bách tính an toàn. Đồng thời chúng ta cũng được mời thần lĩnh sứ giả đến Hoàng Cực tham quan, để bọn hắn hiểu rõ Hoàng Cực văn hóa cùng thực lực, vì tiêu trừ thần lĩnh lo nghĩ." Chu Nguyên Chương cao mày, lâm vào trầm tư, nội tâm âm thầm suy tư. Lý Mẫn chi ngôn cũng có hàm lý, nhưng con ta lo lắng cũng không thể coi thường, ta làm thế nào cân đối ra một sòng toàn chi pháp đâu? Hắn nhìn về phía Mã Hoàng hậu, lập tức hỏi, "Muội tử, ngươi cho rằng việc này làm xử trí như thế nào?" Mã Hoàng hậu có hơi suy tư, giọng nói ôn nhu nói, "Vậy hạ, bách tính là quốc căn bản, nhưng mà Hoàng Cực kiến thiết cũng không có thể phế. Có thể tìm ra một chiếc bên trong chi pháp, vừa bảo đảm công trình tiến độ, cũng có thể giảm bớt bách tính gánh vác. Thân thiếp cho rằng, có thể trước điều động sứ giả cùng thần lĩnh thương lượng, tạm lánh hai tuyến tác chiến cuối cùng. Đồng thời đối với lao dịch sự tình, có thể để phụ trách giám quốc Tiêu Nhi triệu tập đám đại thần cộng đồng bàn bạc, chế định ra một vừa có thể bảo chứng quốc gia kiến thiết, cũng có thể giảm bớt bách tính gánh vác phương án." Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, tại công bộ thượng thư Lý Mẫn phụng chỉ cáo lui sau đó, hắn nói tiếp, "Lao Tam, tiếp tục cho ta nói một chút những thứ này lao dịch sự việc chứ sao? Chu Cương hơi chút tự hỏi, nét mặt nghiêm túc hồi đáp, trừ ra Lý Giáp Dịch bên ngoài, còn có quân giao đồng dạng nặng nề không chịu nổi. Bao hàm nhiều loại sai dịch, bao gồm quan phụ thường ngày tạp vụ, vận chuyển vật tư trở, gánh vác tương đối nặng. Tạp dịch bình thường là tạm thời điều động, dùng cho ứng đối tình huống đặc biệt, tỉ như cỡ lớn công trình kiến thiết và sự vụ. Cha, ngài nghĩ, dân chúng đã bị Lý Giáp Dịch cùng quân giao ép tới không thở nổi. Nay tạp dịch vừa đến, bọn hắn thật đúng là khổ không thể tả. Chương 384, khai trinh thuế tiêu dùng cùng thuế hàng xa xỉ, quy phạm châu đáo thị trường quản lý. Chương 384, khai trinh thuế tiêu dùng cùng thuế hàng xa xỉ, quy phạm châu đáo thị trường quản lý. Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng đứng ở hùng vĩ cao lớn trong cung điện, ngoài điện sắc trời âm trầm, hình như có một hồi phong bạo lập tức liền muốn tới. Một tia rét lạnh phòng theo cửa điện trong khe nước lặng lẽ chui vào, nhường trong điện bầu không khí càng thêm nặng nề. Chu Nguyên Chương nét mặt bình tĩnh, tượng Thái Sơn áp xuống tới đồng dạng, vô số ý nghĩ tượng phẫn nộ biển cả xuống cả tại Chu Nguyên Chương trong lòng bốc lên phun trào. Hắn khi thì dừng bước lại, ánh mắt tựa như tia chớp, giống như có thể vòng qua năm tháng lớp lớp sương mù, thấy rõ thiên hạ tất cả mọi chuyện ảo diệu. Sau đó Chu Nguyên Chương có hơi nghiêng người sang, kia giống như núi bước chân trầm ổn đột nhiên dừng lại. Hắn trầm giọng hỏi, "Lão Tam, hiện tại này xa xỉ tập tục dần dần hứng khởi, châu đáo sản nghiệp làm như thế nào quản lý?" Chu Cương nghe nói như thế, sắc mặt đông chốc nghiêm túc lên. Cặp mắt của hắn bên trong, chỉ riêng mang lấp lóe tượng rét lạnh ban đêm những vì sao, thông minh cơ trí bất người. Chỉ thấy Chu Cương có hơi thân thể không xuống, giọng nói rất trịnh trọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần đối với châu đáo sản nghiệp quản lý, xác thực có rất nhiều tự hỏi." Lúc này ngoài điện tiếng gió dần dần bị lớn, hình như tại hô ứng cái này nghiêm túc trọng tâm câu chuyện. Chu Nguyên Chương có hơi meo cặp mắt lại, hai tay quanh gấp lại trước người. Kia tư thế dường như một tòa hùng vĩ ngọn núi to lớn, trầm ổn lại uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắn giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc nói ra, "Lão Tam, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói." Chu Cương đi về phía trước một bước, nét mặt ngưng trọng giống sắt một dạng, giống như gánh vác rất nặng trách nhiệm. "Phu hoàng, tại lịch sử trường hà bên trong, châu đáo sản nghiệp thường thường cùng xã hội phồn vinh xa hoa chặt chẽ tương liên. Theo đường Tống đến nay, châu đáo mậu dịch ngày càng hưng thịnh, biến thành quan lại quyền quý biểu hiện thân phận địa vị quan trọng biểu tượng. Mà bây giờ Đại Minh chúng ta vừa mới thành lập, rất nhiều chuyện đều chờ đợi đi làm. Nếu như mặc cho xa xỉ tập tục tại châu đáo sản nghiệp tùy ý quyết tán, nhất định sẽ đối với Đại Minh chúng ta ổn định sinh ra rất ảnh hưởng nghiêm trọng." Nói xong Chu Cương lông mày chăm chú nhíu lại, lo lắng dáng vẻ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, hình như nhìn thấy tương lai nặng nề nguy cơ. Ngoài điện phong cào đến lợi hại hơn, phản phất đang cảnh cáo nhìn này nguy cơ đang tiềm ẩn. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, ánh mắt tựa ngọn đuốc đồng dạng. "Lão Tam, nói tiếp." Chu Cương hít sâu một hơi, nét mặt trầm trọng tiếp tục nói, "Trong lịch sử châu đáo sản nghiệp phát triển, đối với xã hội văn hóa cũng có được sâu xa ảnh hưởng. Đã từng có một quốc gia, vì châu đáo sản nghiệp quá độ phồn vinh, các quý tộc lẫn nhau ganh đua so sánh châu đáo xa hoa trình độ. Vì đạt được chân quý bảo thạch, không tiếc phát động chiến tranh cướp đoạt quốc gia khác tài nguyên. Loại hành vi này, không chỉ nhường rất nhiều người chết sinh mệnh, quốc gia quan hệ trong đó cũng biến thành vô cùng gấp gáp. Tại chiến tranh phía dưới, bách tính khắp nơi lang thang không có nhà, kinh tế gặp nghiêm trọng phá hoại. Đồng thời trong nước dân chúng bậy sôi nổi bắt chước quý tộc, truy đuổi châu đáo xa hoa. Cứ như vậy thì không để ý đến nông nghiệp sản xuất và cơ sở sản nghiệp, dẫn đến lương thực chưa đủ, giá hàng nhanh chóng dâng lên, xã hội lâm vào hỗn loạn tương bừng." Nói đến đây, Chu Cương không khỏi nắm chặt song quyền, phản phất đang là kia đã từng cực khổ mà đau buồn phẫn nộ không thôi. "Phu hoàng, ngài nghĩ, nếu như chúng ta hoàng cực vậy lâm vào dạng này hoàn cảnh, vậy sẽ là lớn cỡ nào tai nạn a?" Lúc này, ngoài cửa sổ mây đen càng thêm trầm thấp, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Mã hoàng hậu có hơi quay đầu, nét mặt quan tâm giống mùa xuân ánh mặt trời ấm áp, rất đu hòa. Nàng khẽ hỏi, "Còn có cái khác ví dụ sao?" Chu Cương hơi dừng lại một chút, tự hỏi trong chốc lát sau nói, "Còn có một cái ví dụ, tại một cái khác triều đại, châu đáo thành quan trường hối lộ đồ trọng yếu. Đám quan chức vì giành chức vị rất cao cùng quyền lực, sôi nổi dùng châu đáo hối lộ thượng cấp. Điều này không tốt tập tục, nhường quan trường mục nát được không còn hình dáng. Người thực sự có tài năng không chiếm được trọng dụng, quốc gia quản lý xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng tiểu này hối lộ tập tục lan tràn đến dân gian, thương nghiệp giao dịch bên trong vậy bắt đầu dùng châu đáo là cạnh tranh bất chính thủ đoạn, phá hủy thị trường công bằng trật tự." Tại cùng ngày tạm thời cử hành muộn trong triều, Chu Nguyên Chương cố ý đem thương ti phía dưới thương chính thự, uy thống thự, thương quản thự, vật giá thự, mậu dịch thự các ngành chủ sự quan biên, triệu tập đến Phụng Thiên Điện, nghe Chu Cương trình bày chính mình đối với châu đáo sản nghiệp tương quan chính sách thái độ. Phụng Thiên Điện bên ngoài, bóng đêm càng ngày càng sâu, điểm điểm tinh quang như ẩn như hiện, phảng phất đang chứng kiến nhìn trận này quan trọng thảo luận. "Phu hoàng, các vị đại nhân, nhi thần đối với châu đáo sản nghiệp có phía dưới những thứ này thái độ." Chu Nguyên Chương có hơi meo cặp mắt lại, thần tình nghiêm túc, giọng nói trầm ổn tượng trung bang giống nhau nói, "Giảng tới nghe một chút." Chu Cương đi về phía trước một bước, nét mặt trịnh trọng, chắp tay nói ra, "Tại sản xuất phương diện, nhi thần cho là nên định cỡ chuẩn, tuyệt đối không thể xa xỉ lãng phí. Tỷ như nói, mỗi món châu đáo khảm nạm bảo thạch không thể vượt qua 3 biên, kim loại hiếm sử dụng lượng nhất định phải có hạn chế. Đây là theo đầu nguồn ngăn chặn xa xỉ tập tục biện pháp tốt." Lúc này, trong điện ngọn đến hỏa diễm hơi rung nhẹ, phản phất đang tự hỏi đề nghị này khả thi. Chu Nguyên Chương hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt chuyên chú giống ưng giống nhau sắc bén mà hỏi thăm, "Kia lưu thông phương diện này lại nên làm như thế nào?" Chu Cương thân thể thẳng tắp, nét mặt kiên định giống sắt thép đúc tạo thành giống nhau nói, "Lưu thông phân đoạn trọng điểm là 8 chữ, dùng thu thuế điều tiết, quy phạm thị trường. Nhi thần đề nghị, đem châu đáo thuế tiêu dùng để cao đến giá bán 2 thành, thuế hàng xa xỉ nhắc tới 3 thành. Cứ như vậy, có thể gia tăng tiêu phí phí tổn, giảm bớt quá độ cùng xa xỉ tiêu phí. gia tăng thu thuế có thể dùng tại giúp đỡ người nghèo và dân sinh hạng mục, từ đó cho thấy triều đình công bằng công chính. Ngoài ra còn cần quản lý thị trường trật tự, nghiêm khắc trừng trị không tốt cạnh tranh. Đồng thời hạn chế đường dây tiêu thụ, cả nước cấp cao châu đáo cửa hàng giảm mất một nửa. Như vậy mới có thể nhường châu đáo lưu thông có trật tự, sẽ không nhiễu loạn thị trường. Ngoài điện tiếng gió dần dần ngừng, giống như đang đợi Chu Nguyên Chương quyết định đến. Đúng lúc này, thương quản tự chủ sự Diệp Sâm có hơi thân thể không xuống, nét mặt có chút quan tâm hỏi, "Tấn Vương điện hạ, cái kia liên quan tới tiêu phí phương diện, ngài lại là thế nào suy tính đâu?" Chu Cương hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời có thần, tâm tình kích động điệu nói, "Tiêu phí phân đoạn nhất định phải tuyên truyền phản đối xa xỉ, nhường dân chúng dựng nên tiết kiệm cùng lý tính tiêu phí ý thức. Dẫn đạo tiêu phí quan niệm chuyển biến, cổ vũ dân chúng lựa chọn giản lược châu đáo, hoặc là nhường châu đáo tiêu phí cùng công ích kết hợp lại. Thành lập giám sát cơ chế, cổ vũ dân chúng báo cáo xa xỉ tiêu phí. Đại Minh chúng ta theo trong chiến loạn đi tới, nhất định phải gìn giữ gian khổ phấn đấu tinh thần, tuyệt đối không thể bị xa xỉ tập tục làm hư." Chu Cương tâm tình kích động điệu nói xong, khắp khuôn mặt là kiên quyết nét mặt, giống như một vị không sợ hãi dũng sĩ, thủ hộ lấy hoàng cực tương lai. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia tự hỏi nét mặt. Lập tức hắn nhíu mày, trầm giọng nói, "Con ta nói có đạo lý, nhưng là chuyện này không thể quá gấp. Ta cả đời đánh trận, không ưa nhất xa xỉ tập tục. Nếu như không thêm vào sửa trị, chúng ta giang sơn của Đại Minh nguy hiểm. Ta muốn để những kia phú thương cự giả minh bạch, tại Đại Minh chúng ta tài nguyên nên vì quốc gia sử dụng, mà không phải dùng cho người xa xỉ hưởng thụ." Chu Nguyên Chương lời nói này tràn ngập bá khí cùng quả quyết, giống như một vị uy nghiêm vương giả, thủ hộ lấy chính mình giang sơn xa tắc. Chương 385, Sơn Tây cửa hàng châu đáo người Tống Biên ngoại tức sẽ xuất tràng, Niu Toan Châu chấu đá xe. Chương 385, Sơn Tây cửa hàng châu đáo người Tống Biên ngoại tức sẽ xuất tràng, Niu Toan Châu chấu đá xe. Bóng đêm như mực, Khôn Linh cung bên ngoài, ngẫu nhiên vài gió nhẹ lặng yên phất qua thành cung, đem lại khẽ khẽ tĩnh mịch. Giờ phút này thân mang hoa lệ trang phục mã hoàng hậu, đoan trang ưu nhã ngồi ở Khôn Linh cung đặc biệt dùng cơ cu. Trong ánh mắt của nàng, vừa có như mặt nước ôn nhu, lại lóe ra thông minh mà khắc sâu chỉ riêng mang. Kia thân hoa phục xuyên tại trên người mã hoàng hậu, không chỉ không có nửa phần trương dương, ngược lại càng làm nổi bật lên nàng cao quý cùng đại khí. Lúc này mã hoàng hậu có hơi ngẩng đầu, nhìn thành cung bên ngoài bóng đêm, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Nàng biết rõ chính mình là nhất quốc chi mẫu trách nhiệm nặng nề, không chỉ phải chiếu cố tốt hoàng đế sinh hoạt, càng phải vì thiên hạ bách tính nghĩ. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Chu Nguyên Chương mang theo Chu Cương theo Phụng Thiên Điện trở về. Mã hoàng hậu có hơi quay đầu, nhìn Chu Nguyên Chương, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần. Chu Nguyên Chương mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra kiên nghị. Mã hoàng hậu nhẹ giọng mở miệng nói, "Nạp bát, mọi thứ phải đem căn nguyên biết rõ ràng, như vậy mới có thể tìm được thích đáng biện pháp giải quyết. Cũng không thể quá mức cường ngạnh, nếu không dân chúng khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn. Ngươi suy nghĩ một chút, tiền triều kia châu đáo sản nghiệp quá độ phồn vinh, tất cả phong khí xã hội táo bạo cực kỳ. Đám quan chức vậy sôi nổi tham ô tham nhũng, cuối cùng quốc gia cũng không thể suy bại nha. Chúng ta làm vì về sau người, nhưng phải lấy đó mà làm gương nha. Huống hồ này châu đáo trong lịch sử, vậy chọc tới không ít xã hội vấn đề đấy. Một số người vì đạt được chân quý châu đáo, đó là không tiếc mạo hiểm phạm pháp, thậm chí dẫn phát tranh đấu, đem xã hội hài hòa ổn định cũng làm hỏng. Chúng ta tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ a." Chu Nguyên Chương nghe, trong mắt lập tức lộ ra một tia vui mừng nét mặt. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, muội tử luôn luôn năng lực ở lúc mấu chốt cho mình lý tính đề nghị, này nhất quốc chi mẫu quả nhiên là thông minh lại tốt bụng. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương lại gần Mã hoàng hậu, nhẹ nhàng cầm tay của nàng nói ra, "Muội tử nói cực phải, ta chắc chắn thật tốt suy nghĩ việc này." Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương có hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Chu Cương hỏi, "Lão tam, ngươi cho ta nói một chút, này xa xỉ tập tụ, rốt cục có cái gì nguy hại?" Chu Cương nét mặt nghiêm trọng, giống như trước mặt đang đối mặt nhìn một cơn báo táp to lớn. Hắn trầm tư một lát sau nói ra, "Phu hoàng, này xa xỉ tập tục nếu là thịnh hành lên, nguy hại cũng không nhỏ. Thứ nhất, dân chúng nhìn thấy những kia xa hoa cảnh tượng, trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ. Kể từ đó, bọn hắn thì sẽ từ bỏ tiết kiệm, trở nên xa xỉ lên, dần dần liền đem gian khổ phấn đấu tinh thần đem quên đi. Dân tâm một sáng không ổn định, vậy nhưng liền phiền toái. Thứ hai, tài nguyên nếu quá độ tập trung ở xa xỉ phẩm bên trên, kia dân sinh cần sản nghiệp coi như phát triển không nổi. Nay còn có thể dẫn đến giá hàng ba đậu, dân chúng sinh hoạt vậy liền càng thêm khó khăn. Thứ ba, quan trường nếu vậy nhiễm lên mốt sống xa xỉ, kia tham ô tham nhũng coi như dễ nảy sinh, chúng ta hoàng cực quan lại quản lý thanh chính liêm khiết coi như bị tổn hại. Này ba cái phương diện đều là chúng ta hoàng cực phải đối mặt vấn đề trọng đại a." Chu Nguyên Chương hai tay chắp sau lưng, bắt đầu đi qua đi lại. Cước bộ của hắn trầm ổn hữu lực, giống như mỗi một bước cũng đang suy tư hoàng cực tương lai. Lúc này Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, trong lòng đối với mốt sống xa xỉ nguy hại cảm giác sâu sắc sầu lo. "Con ta nói rất đúng, kia quản lý này xa xỉ tập tục có cái gì khó khăn chỗ đâu?" Chu Cương khẽ thở dài một hơi, "Phu hoàng, quản lý xa xỉ tập tục thật sự là khó khăn chồng chất. A đầu tiên, này châu đáo sản nghiệp liên quan đến rất nhiều lợi ích quần thể, phú thương cự giả, quý tộc quan viên cũng có liên lụy. Nếu cưỡng ép sửa trị, sợ rằng sẽ dẫn tới bất mãn của bọn hắn, thậm chí có thể trong bóng tối chống lại chúng ta. Tiếp theo, dân chúng quan niệm chuyển biến, không phải một ngày hai ngày thì có thể làm đến nha. Trải qua thời gian dài, xa xỉ tập tục đã đi sâu vào lòng người. Muốn để dân chúng bỏ cuộc xa hoa, trở về giản lược, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Còn nữa, này giám thị độ khó cũng rất lớn. Châu đáo giao dịch thường thường vô cùng bí ẩn, rất khó toàn diện nắm giữ. Một ít không tốt thương gia, có thể biết nghĩ hết biện pháp trốn tránh thu thuế cùng giám thị, cái này gia tăng thật lớn quản lý độ khó." Đúng lúc này, một bên ty lễ giám trưởng ấn thái giám Lương Mân nhịn không được xen vào nói, "Vậy hạ, lão nô cũng cảm thấy việc này khó làm đây này. Những kia phú thương cự giả nhóm tài đại khí thô, ngày bình thường thì yêu phô bày giàu sang khí, nay muốn để bọn hắn thu lại, sợ là không dễ dàng nha. Chu Nguyên Chương trừng Lương Mân một chút nói ra, lắm miệng. Ta cùng hoàng tử bàn bạc quốc sự, há có phần ngươi chen miệng đây. Lương Mân sợ tới mức vội vàng túi lầu xuống, không dám nói nữa ngữ. Chu Nguyên Chương lông mày chăm chú nhíu lại, con mắt chăm chú chằm chằm vào Chu Cương. Ngữ khí của hắn vội vàng giống liệt như lửa, lão tam, nếu đã vậy, cái kia hẳn là ứng đối như thế nào đâu. Chu Cương tự hỏi trong chốc lát nói ra, phụ hoàng, nhi thần cho rằng nên dùng nghiêm khắc thủ đoạn cùng ôn hòa chính sách đem kết hợp. Một phương diện, phải tăng cường luật pháp giám thị, đối với phạm pháp làm trái quy tắc người trừng phạt nghiêm khắc. Cũng tỷ như nói, những kia tại châu đáo sản xuất bên trong trái với quy định, nhất định phải nặng xử phạt nặng, để bọn hắn không còn dám phạm. Mặt khác, muốn tăng lớn tuyên truyền giáo dục cường độ, dẫn đạo dân chúng dựng nên chính xác giá trị quan. Có thể để cho các cấp quan viên ở các nơi tổ chức tuyên truyền giảng giải hội, cho dân chúng nói một chút tiết kiệm chỗ tốt, xa xỉ chỗ xấu. Đồng thời đâu, có thể cho những tiêu tích cực hưởng ứng chính sách thương gia phần thưởng nhất định, cổ vũ bọn hắn chuyển hình phát triển giản lược phong cách châu đáo sản nghiệp. Như vậy có lẽ có thể từng bước quản lý xa xỉ tập tục, bảo đảm chúng ta giang sơn của đại minh vững chắc. Chu Cương có hơi cúi đầu, thần sắc sầu lo. Trước đó vài ngày, nhi thần nghe nói có một quan viên nhà bên trong tổ chức thọ yến. Trên bữa tiệc, sơn hào hải vị vô số, sử dụng bộ đồ ăn đều là vàng bạc chế tạo, cực kỳ xa hoa. Như thế tập tục, há lại nhất thời có thể thay đổi. Con nhương phụ hoàng có thể làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, không nên chỉ vì cái trước mắt. Chu Nguyên Chương hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt tâm trầm, hỏi tiếp, còn có đây này. Chu Cương vẻ mặt nghiêm túc, chân mày nhíu chặt hơn. Nhi thần theo Cẩm Y Liễu vệ tham viếng trong tình báo biết được, sơ đây cửa hàng châu đáo người Tống bên ngoại, nghe nói muốn quản lý châu đáo sản nghiệp liền bốn phía đi lại, muốn liên hợp những thương nhân khác cộng đồng phản đối. Những thương nhân này chỉ muốn ích lợi của mình, lại không nghĩ quốc gia đại cục. Nói xong Chu Cương không tự giác địa siết chặt nắm đấm, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Mã Hoàng hậu trên mặt tân cần, nhẹ nhàng gật đầu hỏi, Cương Nhi, còn có cái khác khó xử sao? Chu Cương hít sâu một hơi, nét mặt nghiêm túc trả lời, thứ ba, như chấp hành quá nghiêm khắc, hoặc gây nên thương nghiệp không phân chấn, ảnh hưởng quốc gia tài chính thu nhập. Thì như kia giang năm nơi, vốn là thương nghiệp phồn hoa chỗ. Như đối với châu đáo sản nghiệp quản lý quá nghiêm khắc, cái khác ngành nghề sợ vậy bị liên lụy. Nếu như hoạt động thương nghiệp giảm bớt, thu thuế tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Sơ bộ tính ra như châu đáo sản nghiệp thu thuế, giả sử đề cao đến nhi thần trước đó nói tới tỷ lệ, năm thứ nhất có thể biết xứ châu đáo sản nghiệp mức tiêu thụ hạ xuống ba thành. Chu Nguyên Chương ánh mắt thâm thúy, trầm tư một lát sau hỏi, kia lâu dài đến xem đâu? Chu Cương ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn giọng nói trầm ổn nói, theo lâu dài đến xem, theo mức sống xa xỉ đạt được ngăn chặn, dân chúng tiêu phí quan niệm chuyển biến, châu đáo sản nghiệp hội càng thêm khỏe mạnh phát triển. Đến lúc đó dân chúng hội chú trọng hơn châu đáo phẩm chất cùng công nghệ, mà không phải đơn thuần xa hoa. Đồng thời cũng có thể là tương lai hoàng cực, gom góp càng nhiều tài chính dùng cho dân sinh kiến thiết. Tỷ như, có thể xây dựng nhiều hơn nữa cầu nối, con đường, nhường dân chúng sinh hoạt hàng ngày càng thêm tiện lợi. Chương 386, hoàng cực châu đáo ngành nghề thu thuế điều tiết cùng tiêu phí kiểm soát phương án ra sân khấu. Chương 386, hoàng cực châu đáo ngành nghề thu thuế điều tiết cùng tiêu phí kiểm soát phương án ra sân khấu. Ngồi trên long ỷ Chu Nguyên Chương, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, kia như chim ưng ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tất cả. Năm tháng mặc dù tại hắn sắp tuổi trên 50 trên mặt khắc xuống tang thương dấu vết, nhưng này cô đế vương uy nghiêm lại như nguy nga chi sơn nhạc không giảm chút nào. Theo một nghèo khổ nông dân một đường vượt mọi trông gai leo lên hoàng vị, trải qua vô số mưa gió, Chu Nguyên Chương trong lòng tràn đầy đối với giang sơn xã tắc mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Giờ phút này hắn chân mày nhíu chặt, con mắt chăm chú chằm chằm vào đứng ở một bên Chu Cương. Hắn trầm giọng nói, "Lão tam, ngươi lại nói một chút đối với châu đáo ngành nghề, mỗi cái phân đoạn cụ thể nên làm như thế nào làm việc?" Chu Cương cung kính mà đứng, thần sắc trịnh trọng, giống như đối mặt một hồi trọng đại khảo nghiệm. Hắn chính vào tuổi đời 20, anh tư bừng bừng phân chấn, kia thân hoàng gia khí độ bên trong lại dung hợp hiện đại suy tư của người cùng kiến thức. Chỉ thấy Chu Cương có hơi cúi đầu, làm sơ suy tư về sau, ngẩng đầu nhìn nói ra, "Phụ hoàng, nhi thần đối với Hồng Vũ năm thứ 10 châu đáo sản nghiệp đã có càng thêm tưởng tận quy hoạch." Chu Nguyên Chương ngồi tại trên long ỷ, không giận tự uy, ngôn ngữ ngắn gọn hữu lực. "Giảng." Chu Cương thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, "Sản xuất bên trên, triều đình làm ban bố pháp lệnh, quy định châu đáo khảm nạm bảo thạch không được vượt qua ba biên, nghiêm ngặt hạn chế kim loại hiếm dùng lượng. Do thương chính tự phụ trách giám sát, nếu có trái với, nghiêm trị không tha. Theo đầu nguồn ngăn chặn xa hoa lãng phí chi phòng, tại sản xuất bên trong lan tràn. Những địa dám can đảm chống lại quy định công tượng cùng thương gia, nhất định phải để bọn hắn biết được lợi hại, tuyệt đối không thể nhân nhượng chiều theo." Chu Nguyên Chương nhíu mày, dường như đang suy tư. Sau một lát hắn tiếp tục hỏi, "Lão tam, kia lưu thông phương diện ngươi có tính toán gì không?" Chu Cương hơi chút tự hỏi, nét mặt chuyên chú đáp lại nói, "Lưu thông phương diện có thể để quy thống tự chế định chính sách. Châu đáo thuế tiêu dùng tạm định để 2 thành, thuế hàng xa xỉ tạm định để 3 thành. Kể từ đó, gia tăng tiêu phí phí tổn, giảm bớt quá độ cùng xa xỉ tiêu phí. Gia tăng thu thuế giao cho hộ bộ sắp đặt, dùng cho giúp đỡ người nghèo và dân sinh hạng mục, vì hiện lộ rõ ràng phụ hoàng cùng mẫu hậu đối với áo vải thứ dân công bằng nhân ái. Quy thống tự còn cần quản tốt thị trường trật tự, đả kích không tốt cạnh tranh. Hạn chế đường dây tiêu thụ, thương quản tự đem cấp cao cửa hàng giảm phân nửa. Bảo đảm lưu thông có thứ tự, thị trường bất loạn." Đang khi nói chuyện Chu Cương ánh mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt quả quyết. Mã Hoàng hậu mỉm cười nhìn về phía Chu Cương, ôn hòa hỏi, "Cương Nhi, ngươi nói lại giảng đối với châu đáo ngành nghề tiêu phí phân đoạn, làm sao kiểm soát cụ thể ý nghĩ?" Chu Cương thần sắc sục sôi nói, "Tiêu phí phân đoạn có thể để triều đình hạ lệnh làm ngược xa xỉ tuyên truyền giáo dục, do các cấp quan phủ gián tiếp báo cáo, tiến hành tuyên truyền giảng giải, đề cao dân chúng tiết kiệm cùng lý tính tiêu phí quan niệm, tổ chức một ít dân chúng thích nghe ngóng hoạt động, tỉ như tiết kiệm giải thi đấu, để mọi người cũng tích cực tham gia đi vào, cảm thụ tiết kiệm vẻ đẹp, dẫn đạo bách tính lựa chọn giản lược châu báu, tham dò châu báu tiêu phí cùng công ích kết hợp con đường, tỉ như mua sắm đặc biệt châu báu, quyên tiền làm công ích, thành lập giám sát cơ chế, cổ vũ báo cáo xa xỉ tiêu phí, một sáng chứng minh tình huống là thật, thì cho tương ứng vật tư ban thưởng. Chúng ta hoàng cực là từ trong chiến loạn đi tới, làm truyền thừa gian khổ phấn đấu chi tác phong, không thể để cho xa xỉ làm hư giang sơn. Nói xong, Chu Cương kia tuấn lãng kiên nghị trên mặt, tràn đầy đối với hoàng cực tương lai mong đợi cùng quyết tâm. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trong lòng đối với Chu Cương quy hoạch có chút thỏa mãn. Hắn nhìn Mã Hoàng hậu cùng Chu Cương, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Việc này thì theo lão tam lời nói, cần phải đem này mốt sống xa xỉ quản lý tốt. Ta muốn để bách tính cũng vượt qua cuộc sống an ổn, nhường giang sơn của đại minh càng thêm vững chắc. Mã Hoàng hậu nhẹ nhàng cầm Chu Nguyên Chương tay, khẽ cười nói, "Nặng bác, có ngươi như vậy vì bách tính suy nghĩ, hoàng cực chắc chắn phồn vinh hưng thịnh." Chu Nguyên Chương có hơi trầm tư rồi nói ra, "Đối với quản lý mốt sống xa xỉ, cha cũng lúc có chỗ cử động. Ngày mai ta sẽ hạ chỉ ý, nghiêm cấm quan viên quá độ xa hoa. Phàm có kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha. Còn nữa, đối với dân gian xa hoa chi phong, ta cảm thấy có thể khiến quan viên địa phương tiến hành dẫn đạo. Khen ngợi tiết kiệm chi sĩ, dựng nên tấm gương. Đối với châu báu sản nghiệp, trừ con ta lời nói chi pháp, ta lại phái chuyên gia giám thị, bảo đảm các hạng biện pháp có thể chứng thực." Thấy Chu Cương không tự giác nắm chặt nắm đấm, Mã Hoàng hậu mỉm cười nhìn về phía hắn, giọng nói ôn hòa nói, "Cương nhi, cùng cha ngươi cụ thể nói một chút lưu thông phân đoạn sự việc." Chu Cương có hơi không người, nét mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nói ra, "Nhi thần quả thực muốn nói chuyện về châu báu sản nghiệp lưu thông phân đoạn sự việc." Mã Hoàng hậu mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong mạo xương đầy mong đợi, giọng nói ôn hòa nói, "Được, ngươi nói." Chu Cương tiến về phía trước một bước, thần sắc nghiêm túc, giọng kiên định nói, "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần nơi này có một phần về châu báu ngành nghề chính sách phương án." Chu Nguyên Chương có hơi ngửa đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Nói một chút." Chu Cương tiến về phía trước một bước, thần sắc trịnh trọng nói, "Phần này châu báu ngành nghề thu thuế điều tiết cùng tiêu phí kiểm soát chính sách phương án mục tiêu là thông qua đề cao châu báu thuế tiêu dùng cùng thuế hàng xa xỉ, giảm bớt quá độ tiêu phí cùng xa xỉ hành vi, dẫn đạo lý tính tiêu phí, gia tăng tài chính thu nhập dùng cho dân sinh, thôi động ngành nghề khỏe mạnh phát triển." Chu Nguyên Chương nhíu mày, hai tay trùng điệp phóng trước người hỏi, "Cụ thể làm thế nào?" Chu Cương háng giọng một tiếng, nghiêm túc nói ra, "Cụ thể biện pháp có, thứ nhất, thuế tiêu dùng điều chỉnh, tại hiện hữu trên cơ sở để hai thành. Rõ ràng trưng thu phạm vi, tượng khảm nạm bảo thạch cùng kim loại hiếm đồ trang sức. Tỷ như, có một cái giá trị 5-100 lượng bạc dây chuyền, nguyên lai thuế tiêu dùng 50 lượng, hiện tại thì đề cao đến 60 lượng. Nếu là càng cao cấp hơn châu báu, khảm nạm bảo thạch số lượng nhiều hoặc là kim loại hiếm hàm lượng cao, thuế suất thì hội cao hơn." Nói xong, Chu Cương còn dùng tay chỉ trên không trung, khoa tay nhìn tương ứng số lượng. "Thứ hai, thuế hàng xa xỉ để ba thành, xác định giới định tiêu chuẩn, tượng giá cả tại 1000 lượng trở lên, áp dụng bảo thạch chân quý hoặc đặc biệt công nghệ châu báu." Liên lấy một cái 2000 lượng chiếc nhẫn mà nói, nguyên lai thuế hàng xa xỉ 400 lượng, hiện tại thì biến thành 522. Chu Cương vừa nói, một bên nét mặt nghiêm túc quan sát đến Chu Nguyên Chương phản ứng. "Thứ ba, cường hóa thu thuế giám thị, thiết chuyên môn cơ cấu giám thị các phân đoạn. Thương gia nhất định phải chi tiết trình báo nộp thuế, nếu có trốn thuế lậu thuế hành vi nghiêm trị không tha, thì như xử trốn thuế kim ngạch gấp 5 lần tiền phạt." Trong ngôn ngữ Chu Cương nét mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định. "Thứ tư, tiêu phí phí tổn công kỳ, thương gia muốn tại rõ rệt vị trí công kỳ châu đáo giá cả cấu thành, bao gồm chỗ nộp thuế khoản. Nhờ người tiêu dùng minh minh bạch bạch tiêu phí, tỉ như một cái giá trị 800 lượng vòng tay, cần tiêu thanh thuế tiêu dùng 80 lượng." Chu Cương vừa nói vừa làm lấy thủ thế, vì tăng cường chính mình biểu đạt hiệu quả. "Thứ năm, tuyên truyền giáo dục, thông qua đủ loại con đường tuyên truyền quá độ tiêu phí cùng xa xỉ nguy hại, để cao tiết kiệm cùng lý tính tiêu phí ý thức. Có thể để cho văn nhân mặc khách soạn viết văn, nhường gánh hát bố trí tên vở kịch, đem tiết kiệm lý lẽ truyền khắp hoàng cực mỗi một cái góc." Chu Nguyên Chương ánh mắt thâm thúy, tiếp tục hỏi, "Năng lực có cái gì hiệu quả?" Chu Cương thần sắc sục sôi nói, "Hiệu quả dự chủ là tiêu phí hành vi hội ưu hóa, tựa một cái giá trị 1500 lượng châu báu, thu thuế để cao sau người tiêu dùng hội càng thêm cẩn thận, lựa chọn giản lược hoặc là giá cả vừa phải châu báu. Mang tới chỗ tốt chính là tài chính thu nhập năng lực gia tăng, hàng năm quốc khố năng lực có thêm chí ít 50 vạn lượng dùng cho dân sinh. Triều đình có thể xây dựng nhiều hơn nữa thủy lợi công trình, nhường bách tính khỏi bị hạ đúng nỗi khổ. Có thể tu sửa con đường, thuận tiện bách tính xuất hành. Thị trường trật tự càng quy phạm, đả kích không tốt cạnh tranh, thương gia hội càng thêm chú trọng chất lượng cùng phục vụ. Tiêu phí quan niệm năng lực dẫn đạo, bách tính chọn giản lược châu báu. Ngoài ra châu báu tiêu phí cùng công ích kết hợp, có thể làm cho ái tâm tại hoàng cực kéo dài truyền lại." Chương 387, Tống Viên ngoại là Sơn Tây cửa hàng châu báu người, tiến cung hướng Chu Nguyên Chương Trần Tỉnh. Chương 387, Tống Viên ngoại là Sơn Tây cửa hàng châu báu người, tiến cung hướng Chu Nguyên Chương Trần Tỉnh. Tại Ứng Thiên phủ một tòa xa hoa trong phủ đệ, một hồi thịnh yến chính như hỏa như đổ triển khai. Kia hoa mỹ màn che, đúng như tiên nữ phiêu giật múa váy tay áo. Tại gió nhẹ khẽ mưa dưới, ưu nhã chập chờn. Sáng chói chói mắt ánh đèn, giống vô số kẻ minh châu, đem tất cả đỉnh viện chiếu rọi được giống như ban ngày một sáng ngời. Những điều các vân quý đều thân mang tơ lụa tính chất tại dưới ánh đèn lóe ra tinh tế tỉ mỉ mà mê người qua mang, đúng như chạy xuôi vô tận phú quý. Trên người bọn họ đeo giá trị liên thành châu báu, bảo thạch chỉ riêng mang hoặc sáng chói như tinh thần lấp lánh, hoặc ôn nhuận dường như chảy nhỏ giọt nước chảy, làm cho người không kịp nhìn. một vị khuôn mặt phúc hậu vân quý nhẹ vuốt vuốt trồng râu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, ha ha, hôm nay trận này đến hội, quả nhiên là xa hoa tới cực điểm a. Một vị khác vân quý giơ lên cao cao chén rượu trong tay, trong chén rượu ngon tại ánh đèn chiếu rọi dưới, hiện ra mê người màu hổ phách trạch. Hắn theo âm thanh tỏ vẻ đồng ý nói, đó là tự nhiên, chúng ta những thứ này vân quý, nên thỏa thích hưởng thụ như vậy phú quý sinh hoạt. Những người này ngươi tới ta đi địa nâng ly cả chén, vui sướng tiếng cười nói trong không khí vang vọng thật lâu, giống như toàn bộ thiên hạ cũng vì bọn họ xa hoa chết phục. Mà ở tòa phủ đệ này bên ngoài, dân chúng chỉ có xa xa quan sát đây hết thảy, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Một vị ông lão mặc áo xanh đứng ở trong đám người, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, những thứ này vân quý như thế xa hoa lãng phí, lại hoàn toàn không để ý bách tính gian nan khổ. Bây giờ thế đạo này, giàu nghèo chi ở giữa chênh lệch ngày càng tăng lớn, thiên hạ lại có thể nào trường trị cửu an? Bên cạnh một vị thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, đồng dạng lòng đầy căm phẫn nói, đúng vậy à, bọn hắn như vậy tùy ý địa tiêu xài, chúng ta lại ngay cả cơ bản ấm no đều khó mà duy trì, cái này thật sự là quá không công bằng. Dân chúng tiếng nghị luận dần dần vang lên, tâm tình bất mãn ở trong đám người nhanh chóng khuyết tán ra tới. Lúc này trong hoàng cung, Chu Nguyên Chương đang ngồi ngay ngắn ở kia tượng trưng cho vô thượng quyền uy trên long ỷ, sắc mặt có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Hắn thân mang có thêu sinh động như thật long văn màu vàng sáng long bảo, giống như kia cự long tùy thời đều có thể sôi nổi mà ra, trực trùng bất tiêu. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương có hơi híp mắt lại, lắng nghe Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Vương Đại Niên báo cáo đến từ dân gian chủng loại tình huống. Vương Đại Niên có hơi khom người, thần sắc cực kỳ cung kính nói ra, "Vậy hạ, bây giờ tại dân gian, những kia vân quý chỗ tổ chức xa hoa yến hội, đã dẫn phát dân chúng cực lớn bất mãn." Chu Nguyên Chương lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, "Hừ, những thứ này vân quý, vậy mà như thế không biết thu lại." Ngay lúc này, đến từ Sơn Tây Lâm phần cửa hàng Châu Đáo người Tống Viên Ngoại, phụ chiếu đội vàng đi vào cửa điện. Tống Viên Ngoại thân mang một bộ hoa lệ vô cùng ám văn cầm bảo, vì màu lam thâm thúy làm nền sắc, phía trên dùng màu vàng kim sợi tơ thêu chế nhìn tinh xảo vân vân cùng điểm lành đồ án. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra ánh sáng dịu dịu, đúng như lưu động sáng chói tinh hà. Đầu hắn mang một đỉnh hắc mũ, mũ trên mái hiên khảm nạm nhìn một khỏa mượn mà lam bảo thạch, càng là hơn làm nổi bật lên hắn không giống đại chúng khí chất phi phàm. Bên hông buộc nhìn một cái khảm nạm nhìn bảo thạch đai lưng, theo Tống Viên Ngoại nhịp chân nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu tiếng len ken vang. Tống Viên Ngoại bước vào đại điện trong nháy mắt đó, tiếng bước chân nặng nề tại đại điện trống trải bên trong vang vọng, giống như mỗi một bước cũng gánh chịu thiên quân áp lực. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra khó mà che giấu bất an cùng thần cầu, hai tay siết thật chặt góc áo, khẽ run. Ánh nắng xuyên thấu qua cung điện kia khắc hoa cửa sổ nghiêng chiếu vào, tại trên người Tống Viên Ngoại thả xuống loang lổ quang ảnh. Hắn sát mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi mịn dưới ánh mặt trời lóe ra, giống như từng viên một trong suốt long lanh ngọc trai. Đồng thời Tống Viên Ngoại hô hấp hơi có vẻ gấp rút, ngực có hơi phập phồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm tâm tình khẩn trương, nhưng hắn khó mà giữ vững bình tĩnh. Chỉ thấy Tống Viên Ngoại thần sắc căng thẳng, kinh sợ địa chắp tay nói ra, "Bệ hạ, thảo dân có lời muốn nói rằng." Chu Nguyên Chương có hơi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tựa như chớp giật sắc bén, kia ánh mắt sắc bén giống như có thể thấy rõ tất cả. Hắn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tống Viên Ngoại, cứ nói đừng ngại. Tống Viên Ngoại hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình của mình. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, thảo dân biết rõ triều đình quản lý mốt sống xa xỉ, chính là chính nghĩa cử chỉ. Nhưng mà bây giờ này chính sách mới một sáng thi hành, thảo dân cùng với đông đảo đồng hành thật sự là như ngồi bàn trông a, thảo dân kinh doanh châu đáo làm ăn nhiều năm, ở trong đó gian nan hiểm trở, bệ hạ có thể khó mà rõ ràng trải nghiệm. Theo mua sắm nguyên thạch bắt đầu, liền như đồng hành đi tại rìa vách núi tơ thép phía trên. Có chút sơ sẩy, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vận khí tốt lúc có thể có được một khối thượng đẳng tốt liệu, có thể vận khí không tốt, liền có thể huyết bản vô quy. Thảo dân thường thường vì một khối ngưỡng mộ trong lòng nguyên thạch, không tiếc lặn lội đường xa ngàn dặm, trải qua nặng nề gian nan hiểm trở. Bệ hạ người xem, này nguy hiểm trong đó cùng đầu nhập, thật sự là to lớn vô cùng a, liền như là kia châu đáo, nhìn như sáng chói chói mắt, kỳ thực mỗi một khỏa cũng ẩn chứa vô số tâm huyết cùng truyền kỳ cố sự. Ngoài cửa sổ chim chóc kỳ kỳ cha cha kêu to, dường như cũng tại là Tống Viên Ngoại lời nói tăng thêm một tia sinh động sát thái. Nhưng lúc này Tống Viên Ngoại lại hoàn toàn không có tâm tư chú ý, ngay cả trên trán dưới ánh mặt trời lóe ra tinh mịn mồ hôi, hắn cũng không tỉ vết đi lau sạch. Tại Tống Viên Ngoại phụng chiếu Trần Tình thông tin truyền bá ra ngoài sau đó, cái khác cửa hàng châu đáo người lần lượt biểu thị bất mãn. Một vị dáng người hơi mập cửa hàng châu đáo người, tại trong âm thầm tức giận nghị luận, "Hừ, hắn họ Tống rồi sẽ tại trước mặt bệ hạ giả bộ đáng thương, này chính sách một sáng sửa đổi, chúng ta mọi người lợi ích cũng hội chịu ảnh hưởng." Một vị khác cửa hàng châu đáo người phụ họa theo đôi nhìn, "Đúng đấy, hắn cũng không nghĩ một chút chúng ta mọi người tình cảnh." Thậm chí còn có cửa hàng châu đáo người âm thầm liên hợp lại, chuẩn bị cho Tống Viên Ngoại làm áp lực, nhường hắn rút về Trần Tình. Lúc này trong hoàng cung, Chu Nguyên Chương vẫn như cũ ngồi ở kia uy nghiêm trên long ỷ, nghe Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Vương Đại Niên hồi báo dân gian tình huống. Nghe tới liên quan đến các vân quý tổ chức trường xa hoa yến hội, cùng với dân chúng tâm tình bất mãn lúc, lông mày của hắn lần nữa nhíu chặt lại. Chu Nguyên Chương biết rõ kiểu này xa hoa tập tục giả sử không thêm vào ngăn chặn, tất nhiên sẽ nguy hiểm cho đến Giang Sơn xã tắc an ổn. Đúng lúc này, Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Vương Đại Niên có hơi cong người, thần sắc cung kính nói với Chu Nguyên Chương, "Bệ hạ, thi chức cho ngài nói một chút Tống Biên Ngoại chuyện xưa đi." Chu Nguyên Chương ngồi tại trên long ỷ, khẽ gật đầu, có chút hăng hái nói, "Được." Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Vương Đại Niên thẳng tắp thân thể, sinh động như thật nói, "Tống Biên Ngoại vốn là Sơn Tây một bình thường nông hộ nhà nhi tử, thở nhỏ ra cảnh bần hàn." Chu Nguyên Chương lông mày nhíu lại, hiếu kỳ hỏi, "Vậy hắn sau đó là thế nào phát triển?" Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ Vương Đại Niên ánh mắt chuyên chú, tiếp tục nói, "Tống Biên Ngoại thông minh hơn người, còn có nhìn một khóa không cam lòng bình thường tâm. Một lần vô tình, Tống Viên ngoại tại trên chợ nhìn thấy một kiện tinh mỹ châu báu trang sức, kia hào quang sáng chói trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Theo một khắc kia trở đi, Tống Viên ngoại liền đối với châu báu sản sinh hứng thú nồng hậu. Nói đến chỗ này, Vương Đại Niên không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Chương 388, Tiến cung Trần Tỉnh Tống Viên ngoại, nguyên lai cũng là người phúc hậu a. Chương 388, Tiến cung Trần Tỉnh Tống Viên ngoại, nguyên lai cũng là người phúc hậu a. Chu Nguyên Chương vững vàng ngồi ở kia trên long ỷ, hai tay thật chặt vịn chỗ ngồi tay vịn. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt kia còn như thực chất lộ ra một cỗ tìm tòi nghiên cứu sắc bén hình, thẳng tắp chằm chằm vào phía dưới cẩm y hệ vệ phó thiên hộ Vương Đại Niên. Vậy ngươi có biết cái này Tống Viên ngoại vì bước vào châu đáo ngành nghề cũng đã làm những gì sao? Cẩm y hệ vệ phó thiên hộ Vương Đại Niên vội vàng thu lại tâm thần, biểu hiện trên mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn giọng nói nghiêm túc lại mang theo một tia kính trọng trả lời: Vậy hạ, này Tống Viên ngoại có thể thực là có chuyện xưa người đây này. Hắn tâm tư cẩn thận được như là kia thợ khéo trong tay đao khắc, lại rất có bề lòng. Một sáng nhận đúng này châu đáo nghề, tựa như cùng kia dập lửa bơm bướm toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Vương Đại Niên dừng một chút, tựa hồ là đang trong đầu phát họa ra kia trước kia hình tượng. Hắn nói tiếp: Vậy hạ ngài lại nghĩ à, ở chỗ nào mùa đông khắc nghiệt trong tuyết lớn đầy trời, kia bông tuyết quấn phim cùng lông ngỗng tựa như hô hô gió lạnh càng là hơn thấu xương cực kỳ, năng lực trực tiếp thổi tới người trong xương đi. Thì như vậy tiên khí trời ác liệt, Tống Viên ngoại quả thực là đi bộ hơn 10 dặm địa, liền vì đi thăm hỏi một vị tại châu đáo tạo hình kỹ nghệ thượng rất có thành tựu lao thợ thủ công. Kia trên đường đi, tuyết động dày đến đều không có qua mắt cá chân. Mỗi đi một bước đều phải phí khí lực thật là lớn, liền cùng ở chỗ nào vũng bùn trong có cẳng, gian có cực kỳ đây này. Có thể Tống Viên ngoại trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải theo lão thợ thủ công chỗ nào cầu được kia châu đáo tạo hình bản lĩnh thật sự. Cái gì giá lạnh khốn khổ, hắn căn bản thì không để vào mắt. Vậy hạ, Tống Viên ngoại còn không phải thế sao, cơ thể cường tráng đến đâu mới không sợ giá lạnh nha, thực là kia phần đối với châu đáo kỹ nghệ nóng bỏng khát vọng đang chống đỡ người này, nhường hắn quên đi thân thể mỏi mệt cùng rét lạnh. Chu Nguyên Chương lặng lặng nghe, mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt kia lại hình như có quần quần sóng ngầm. Giống như vậy theo Vương Đại Niên miêu tả, nhìn thấy kia băng thiên tuyết địa bên trong gian nan tiến lên Tống Viên ngoại. Vương Đại Niên nói được hứng khởi, vừa nói còn bên cạnh không tự giác địa khoa tay lên, cái này cũng chưa hết đấy, bệ hạ. Tống Viên ngoại đã từng ở chỗ nào trói trang ngày mùa hè, liệt nhật treo cao lên đỉnh đầu, cực nóng khó nhịn thời điểm, vì tìm kiếm một khối thích hợp nguyên thạch, dứt khoát kiên quyết thì xâm nhập núi hoang rừng vắng bên trong đi. Ở chỗ nào trong núi rừng a, con muỗi tàn sát bừa bãi đến lợi hại. Cùng mây đen kia, ong long long địa vây quanh người chuyển, không đầy một lát là có thể đem người đốt được toàn thân là bao. Lại thường xuyên cảnh ngộ đói khát khát khô nỗi khổ, nhiều lần Tống Viên ngoại cũng kem chút bị lạc ở chỗ nào trong núi rừng, tìm không thấy ra tới đường đi. Nhưng hắn người này đấy, tính tình cố chấp cực kỳ. Một sáng quyết định mục tiêu, liền sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Mỗi một lần tại trong núi rừng tìm kiếm, tại Tống Viên ngoại mà nói, đó cũng đều là tiếp cận mơ ước một bước đây này. Dù là khó khăn chống chất, Tống Viên ngoại vậy tin tưởng vững chắc chính mình định có thể tìm tới, khối kia năng lực thành tựu hắn châu đáo sự nghiệp nguyên thạch đấy. Chu Nguyên Chương vẫn như cũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, chỉ là trong mắt hình như có suy nghĩ chạy chậm chậm chuyện. Hắn trầm mặc sau một lát hỏi, kia Tống Viên ngoại sau đó thành công không? Vương Đại Niên mặt bên trên lập tức lộ ra một không chút nào che giấu kính nể tình, khẽ không người nói, vậy hạ, Tống Viên ngoại vậy thì thật là nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đối với châu đáo nhiệt tình yêu thương, chưa bao giờ buông tha đây này. Dù là cảnh ngộ lại nhiều khó khăn, hắn cũng cắn răng kiên trì, thì một tí tẹo như thế như địa, tại đây châu đáo ngành nghề bên trong dần dần đứng vững bước chân. Tống Viên ngoại người này không chỉ có sợi dẻo dai, hơn nữa còn đặc biệt thành thật. Tại lĩnh vực kinh doanh bên trên, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc lấy sự tin cậy làm gốc. Chọn lựa nguyên thạch đó cũng đều là phẩm chất thượng thừa, thuê công tượng cũng đều là kỹ nghệ tinh xảo người. Liên dựa vào nhìn phần này kiên trì cùng thành tín, Tống Viên ngoại tiệm châu đáo mới dần dần tại Lâm phần nơi đó giới có chút danh tiếng, làm ăn vậy ngày càng thịnh vượng lên đi. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, hai tay ôm ngực, dường như rơi vào trầm tư. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn mới mở miệng hỏi, kia Tống Viên ngoại vẫn thuận lợi như vậy sao? Vương Đại Niên thần sắc siết chặt, đội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, Tống Viên ngoại đương nhiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Có một lần a, hắn tốn hao món tiền khổng lồ mua một khối nguyên thạch. Bệ hạ ngài nghĩ a, đây chính là Tống Viên ngoại góp nhặt thật lâu vô liếng. Hắn lòng tràn đầy vui mừng cho rằng có thể khai ra thượng đẳng bảo thạch, có thể kết quả thì sao, lại thất vọng. Nguyên thạch nội bộ tính chất cực kém, căn bản cũng không có cái gì có thể dùng chỗ, thoáng một cái có thể để Tống Viên ngoại tổn thất nặng nề đây này. Trận kia cả người hắn cũng tiêu trầm rất nhiều, suốt ngày than thở. Thậm chí Tống Viên ngoại một lần bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình, cảm giác đến có phải hay không chính mình căn bản là không có cái đó mệnh, tại châu đáo ngành nghề làm ra đại danh được tới. Có thể ngài hiểu rõ Tống Viên ngoại người này, hắn thực chất bên trong bướng bỉnh còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tiêu trầm một hồi về sau, Tống Viên ngoại liền bắt đầu nghĩ lại, cảm thấy lần này ngăn trở đã là giáo huấn cũng là kỳ ngộ. Chu Nguyên Chương ánh mắt chuyên chú, dường như đang suy tư điều gì, khẽ cau mày nói, kia sau đó thì sao? Vương Đại Niên nét mặt buông lỏng một chút, tiếp tục nói, Tống Viên ngoại đây chính là rút kinh nghiệm xương máu à, vậy hạ. Hắn bắt đầu càng thêm khắc khổ địa nghiên cứu nguyên thạch phân biệt chi thuật, không chỉ tìm đọc hàng loạt cổ tịch, hơn nữa còn bốn phía thăm hỏi người trong nghề thỉnh giáo. Trong lòng của hắn đầu nghẹn lấy một cố kình, nhất định phải đem này phân biệt năng lực nâng lên, không thể lại để cho những chuyện tương tự xảy ra. Cứ như vậy, thông qua càng thêm cẩn thận địa chọn lựa nguyên thạch, Tống Viên ngoại không ngừng tăng lên chính mình phân biệt năng lực, bây giờ đã là sơn tây xa gần nghe tiếng châu đáo ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Quan trọng nhất là, Tống Viên ngoại trong lòng một thằng chứa, hắn và hắn cùng nhau dốc sức làm đám thợ thủ công. Hắn biết rõ những thứ này đám thợ thủ công tay nghề tinh xảo, là tiệm châu đáo năng lực có thành tựu ngày hôm nay công thần. Cho nên Tống Biên ngoại ngày bình thường đối công tượng môn quan nghi ngờ đầy đủ, tiền công cho được đủ, trên sinh hoạt có chỗ khó vậy sẽ hỗ trợ giải quyết. Hắn thường nói tất cả mọi người là dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm, được hai bên cùng ủng hộ nhìn mới có thể đi được lâu dài đấy. Lại nói tại đây cung đình bên ngoài, trừ ra Tượng Vương đại niên dạng này cẩm y liễu vệ thời khắc lưu ý lấy các phương tiến động, sớm tại Tống Biên ngoại tiến cung gặp mặt Chu Nguyên Chương trước đó, thì có người giang hồ kia sĩ A Dục chú ý tới cái này sơn tây cửa hàng châu đó người. Một nhật, A Dục vẻ mặt thần bí vội vàng tìm thấy Chu Cương. Tại nhìn thấy Chu Cương sau đó, hắn đội vàng có hơi không người, hành lễ. Thần Vương điện hạ, ti chức nói với ngài cái Tống Biên ngoại sự việc. Chu Cương đang ngồi ở kia trong thư phòng, trong tay cầm một bản cổ tịch, chính nhìn nhập thần. Bị A Dục cái này quấy rầy, có hơi nhíu nhíu mày. Có thể vừa nghe nói là về Tống Biên ngoại sự việc, Chu Cương lại có chút hăng hái ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra tò mò. Được, nhanh nói nghe một chút. A Dục thần sắc nghiêm túc, sinh động như thật nói, điện hạ, này Tống Biên ngoại có thể thật là cái nhân vật đây này. Hắn nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đối với châu đáo nhiệt tình yêu thương, còn có thành tín kinh doanh lý niệm. Dần dần tại Lâm Phần châu đáo ngành nghề đứng vững bước chân, làm ăn ngày càng thịnh vượng lên đi. Chu Cương nhíu mày, phóng sách cổ ở trong tay, truy vấn, kia sau đó thế nào? A Dục mặt lộ thần sắc lo lắng, thở dài nói ra, đáng tiếc à, điện hạ, trời có gió mưa khó đoán đây này. Triều đình gần đây phổ biến châu đáo ngành nghề thu thuế điều tiết cùng tiêu phí kiểm soát phương án cái này có thể nhường Tống Biên ngoại làm ăn, đứng trước nay chưa có khiêu chiến. Phương án này vừa ra đài à, thu thuế trên diện rộng đề cao, cửa hàng số lượng vậy nhận hạn chế. Tống Biên ngoại lợi nhuận không gian cũng bị trên diện rộng áp xúc. Tấn Vương điện hạ, ngài nghĩ a, làm ăn này cũng không thì khó làm nha. Chương 389, Tống Biên ngoại tiến cung Trần Tỉnh trước mây gió biến ảo, thượng, chương 389, Tống Biên ngoại tiến cung Trần Tỉnh trước mây gió biến ảo, thượng, tại Hoàng Cực Vương triều phồn hoa thịnh dưới đời, các ngành các nghề đồng bộ phát triển, trong đó châu đáo ngành nghề càng là hơn chiêm cứ lấy đặc biệt lại địa vị trọng yếu. Châu đáo ngành nghề, từ xưa đến nay liền cùng minh hoa phú quý chặt chẽ tương liên. Tại Hoàng Cực xã hội kinh tế trong bức họa, nó giống như một quả sáng chói minh châu, long lánh đặc biệt quan mang. Tại Ứng Tiên phủ phồn hoa trên đường phố, tiệm châu đáo phô san sát. Những kia tinh mỹ châu ngọc ngọc thạch chế phẩm, không chỉ có là quan lại quyền quý hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị biểu tượng, cũng là phú thương cự giả nhóm tranh nhau truy đuổi chân tàng vật. Mỗi khi gặp trọng đại tiết khánh hoặc là cưới tang giá thú và quan trọng trường hợp, châu đáo càng là hơn không thể thiếu tô điểm. Hắn giá trị không chỉ thể hiện tại phương diện vật chất, càng ở chỗ hắn chỗ gánh chịu xã hội văn hóa ý nghĩa. Đối với người bình thường mà nói, châu đáo ngành nghề mặc dù nhìn như xa không thể chạm, nhưng thì thực vậy cùng cuộc sống của bọn hắn cùng một nhịp thở. Rất nhiều kỹ nghệ tinh xảo đám thợ thủ công, dựa vào tại một nghề nghiệp này trong tay nghề công việc, duy trì lấy cả nhà già trẻ sinh kế. Theo trong núi sâu khai thác ra nguyên thạch, trải qua đám thợ thủ công tỉ mỉ tạo hình, trở thành từng kiện xảo đoạt thiên công trang sức. Lại thông qua thương nhân buôn bán, lưu chuyển khắp phố chợ trong lúc đó. Quá trình này kéo theo rất nhiều tương quan sản nghiệp phát triển, như lấy quặng, vận chuyển, điêu khắc công cụ chế tác và ngành nghề, là đại minh kinh tế phồn vinh rót vào liên tục không ngừng sức sống. Nhưng mà theo Hoàng Cực quốc lực ngày càng hưng thịnh, xã hội tài phú dần dần tích lũy. Một loại xa hoa lãng phí chi phong, vậy trong lúc lặng lẽ tại châu đáo ngành nghề bên trong sinh sôi lan tràn ra. Tại Ứng Tiên phủ phồn hoa nhất khu buôn bán, những kia tiệm châu đáo phô trưng bày cửa sổ bên trong, trưng bày lấy châu đáo càng phát ra hoa lệ xa hoa lãng phí. Nguyên bản chỉ cần mấy khoảng ngọc trai tô điểm châm cài tóc, bây giờ lại bị khảm nạm lên mấy chục khỏa mượt mà to lớn ngọc trai, chung quanh còn cuốn tinh mỹ bảo thạch. Hắn công nghệ chi phức tạp, dùng tài liệu chi xa hoa, khiến người ta kinh ngạc. Một ít phú thương vì khoe khoang của cải của mình, định chế châu đáo trang sức càng là hơn cực điểm khoa trương sở trường. Không gần như chỉ ở chất liệu thượng truy cầu đỉnh cấp chân quý vật, với lại tại thiết kế thượng vậy thiên hướng về đắp lên các loại quý giá vật liệu, hoàn toàn không để ý tới trang sức thân mình tính thực dụng cùng thẩm mỹ giá trị. Điều này mốt sống xa xỉ, không chỉ giới hạn tại phú thương giai tầng. Một ít quan lại quyền quý càng là hơn chỉ có hơn chứ không kém, bọn hắn qua lại ganh đua so sánh, vì có càng thêm hoa lệ đặc biệt châu đáo trang sức làm đinh. Mỗi khi gặp cung đình yến hội hoặc là quan trường tụ hội, các phu nhân ở giữa ganh đua so sánh chi phong thịnh hành. Ai đeo châu đáo càng thêm quý giá đẹp đẽ, giống như có thể tại đây chẳng nhìn không thấy khói lửa xã giao trên chiến trường nhổ được thứ nhất. Điều này tập tục càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần tạo thành một loại không tốt xã hội không khí. Có thể châu đáo ngành nghề dần dần chệ hướng hắn muốn nên có phát triển quỹ đạo, hướng phía quá độ truy cầu xa hoa phương hướng chạy như điên. Chu Nguyên Chương vị này theo tầng dưới chốt nổi dậy, trải qua vô số gian nan hiểm trở vừa rồi thành lập Hoàng Cực Vương triều hoàng đế, đối với kiểu này xa hoa lãng phí chi phong căm thù đến tận xương tủy. Hắn tận mắt nhìn thấy qua tiền triều bởi vì xa hoa lãng phí vô độ, từ đó làm cho dân chúng lầm than, quốc gia suy bại thê thảm đau đớn giáo huấn. Chu Nguyên Chương biết rõ kiểu này tập tục một sáng lan tràn ra, chắc chắn đối với giang sơn của Đại Minh xã tắc tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Trong ký ức của hắn, tiền triều những năm cuối trong cung đình bên ngoài đắm chìm trong ngập trong vàng son trong sinh hoạt. Châu đáo ngọc khí bị hàng loạt tiêu xài lãng phí, mà bách tính lại tại đói khát cùng khốn khổ bên trong rẽ rủa cầu sinh. Những kia quan lại quyền quý chỉ lo thỏa mãn chính mình ham muốn cá nhân, không ngừng tăng thêm bách tính thuế má vì duy trì bọn hắn xa hoa lãng phí sinh hoạt. Cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn xã hội kích thích, dân oán sôi sục, quốc gia cũng tại cố này mục nát tập tục bên trong đi về phía diệt vong. Chu Nguyên Chương mỗi lần nhớ ra những thứ này, trong lòng liền dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sứ mệnh. Hắn xin thề tuyệt không thể nhường Hoàng Cực dẫm lên vết xe đổ. Chính là căn cứ vào dạng này lịch sử kinh nghiệm cùng đối với Hoàng Cực giang sơn xã tắc sâu sắc sầu lo, Chu Nguyên Chương quyết định đối với châu đáo ngành nghề mốt sống xa xỉ tiến hành sửa trị. Mà cái này chính sách phổ biến cũng không phải không hề nguyên do cùng chuẩn bị. Năm gần đây, Trên triều đình đã có không ít hữu thức chi sĩ đã nhận ra châu đáo ngành nghề bên trong mốt sống xa xỉ nguy hại, cũng nhiều lần tại triều đình nghị sự lúc nói. Bọn hắn vạch ra kiểu này tập tục không chỉ có thể xã hội tài nguyên hàng loạt lãng phí ở không hề giá trị thực tế xa xỉ phẩm bên trên, hơn nữa còn liên hồi xã hội giàu nghèo chênh lệch, có thể tầng dưới chốt bách tính đối với triều đình tâm tình bất mãn gia tăng hàng ngày. Đồng thời một ít văn nhân mặc khách cũng tại dân gian thông qua thi từ ẩn ý và hình thức, đối với kiểu này xa hoa lãng phí chi phong tiến hành phê phán, hô hào xã hội trở về đến cần kiệm chất phát tập tục bên trong tới. Những thứ này xã hội dư luận âm thanh, dần dần hội tụ thành một cỗ lực lượng, thôi động triều đình không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề này. Ngoài ra Chu Nguyên Chương tại chế định chính sách lúc, vậy tham khảo dị vãng triều đại quản lý cùng loại vấn đề kinh nghiệm bài học. Hắn biết rõ đơn thuần cấm chỉ thường thường khó mà lấy được lý tưởng hiệu quả, còn có thể sẽ khiến ngành nghề dung chuyển cùng bách tính phản cảm. Bởi vậy Chu Nguyên Chương quyết định khai thác một loại càng thêm ôn hòa lại có dẫn đạo tính chính sách phương trầm, vừa muốn ngăn chặn lại châu đáo ngành nghề mốt sống xa xỉ, lại chỉ có thể là bảo đảm những kia dựa vào châu đáo ngành nghề mà sống công tượng cùng thương nhân sinh kế. Tại bối cảnh như vậy dưới, triều đình ban bố hàng loạt nhằm vào châu đáo ngành nghề chính sách. Những thứ này chính sách chỉ tại quy phạm châu đáo chế tác công nghệ cùng dùng tài liệu tiêu chuẩn, hạn chế quá độ xa hoa thiết kế cùng trang trí, đồng thời đối với châu đáo giao dịch giá cả cũng làm ra nhất định điều tiết khống chế. Chính sách một khi ban bố, liền tại châu đáo ngành nghề trong khiến cho sóng to gió lớn. Ứng Thiên Tấn Vương phủ, A Dục một đường chạy chậm đến sông vào Chu Cương thư phòng, bước chân kia gấp đến tựa như phía sau có cái gì manh thú đuổi theo đồng dạng. Vừa vào nhà, hắn liền liên tục không ngừng địa bịch một tiếng quỳ xuống, hành đại lễ. Sau đó A Dục lộn nhào địa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Hắn trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, trong miệng càng là hơn đùng đùng, không dứt, nói, điện hạ, ghê gớm á. Kia Tống Biên ngoại bây giờ thật đúng là buồn được tóc đều muốn trắng nha, trong tiệm làm ăn dường như kia thu được về châu chấu. Càng ngày càng tệ, mắt nhìn thấy muốn triệt để hoàng bại á. Những kia đi theo hắn nhiều năm đám thợ thủ công, vậy mỗi cái than thở, cùng quả cà lên men, cũng lo lắng hết rồi bát cơm, về sau có thể thế nào công được nha. A Dục vừa nói vừa càng không ngừng xoa xoa tay, hai bàn tay đó trà sát đến đỏ bừng, phảng phất muốn trà sát ra hỏa tới. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cố thị tỉnh tiểu dân thường gặp lo lắng cùng đội vàng, trong mắt xoay tích chuyển, tựa như tại vội vàng tìm kiếm nhìn cái gì biện pháp giải quyết. Lúc này A Dục nói chuyện giọng nói cũng là lại cao vừa đội, mang theo rõ ràng bối rối. Hoàn toàn là một bộ vì người khác cảnh ngộ sốt ruột, lại có chút hoang mang lo sợ bộ dáng. Ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách sau Chu Cương, chính tư thế ưu nhã lật xem một quyển sách cổ. Hắn thân mang một bộ chất hoàn mỹ cơ bảo, kia gấm vóc tại ánh nến chiếu rọi lóe ra ánh sáng dịu dịu. Cổ áo ống tay áo đều thêu lên hoa lệ đến cực điểm vân vân, mỗi một châm mỗi một tuyến cũng giống như nói hoàng gia xa hoa cùng tôn quý. Bên hông thắt ngọc đái càng là hơn sáng chói chói mắt, khảm nạm trong đó mỹ ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Theo Chu Cương nhất cử nhất động phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, thanh thúy êm tai, càng rõ rệt hắn thân phận cao quý bất phàm. Chương 390, Tống Biên ngoại tiến cung Trần Tỉnh trước mây gió biến ảo. Chương 390, Tống Biên ngoại tiến cung Trần Tỉnh trước mây gió biến ảo. Chung, ngay tại A Dục gần cổ họng kêu la lúc thức dậy, Chu Cương đang đắm chìm tại quyển sách thế giới bên trong, phảng phất quanh mình tất cả huyền náo cũng không có quan hệ gì với hắn. Giờ phút này trong phòng tĩnh mịch cực kỳ, chỉ có kia ánh nến tại có hơi nhảy lên. Quang ảnh ở trên vách tường chập chân bất định, giống như cũng tại theo A Dục bất tình lình kêu la âm thanh mà nhẹ nhàng run rẩy. Chu Cương chỉ là cực kỳ nhỏ địa chừng lên mí mắt tử, ánh mắt kia thâm thúy được dường như là một ngụm tĩnh mịch được không thấy đáy cổ đầm bình tĩnh đến dọa người. Có đó không này bình tĩnh phía dưới, lại lộ ra một cỗ theo thực chất bên trong phát ra trầm ổn cùng bình tĩnh kinh. Giống như thế gian này bên trên, cũng không có cái gì năng lực tùy tiện tại cái kia tâm hồ trong quấy nổi sóng sự việc. Sau đó Chu Cương liền không nhanh không chậm đem quyển sách nhẹ nhàng khép lại, động tác kia nhu hòa được thật giống như trong tay nâng lấy là một kiện hiếm thấy chân bảo tựa như. Cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, sợ sơ ý một chút thì làm hỏng rồi. Khép sách lại cuốn về sau, hắn lúc này mới không chút hoang mang mà đem để ở một bên trên bàn nhỏ, lúc này mới chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía A Dục. Ồ. Chu Cương mở miệng âm thanh tuy nói không cao, nhưng lại phảng phất hồng trung đại lữ một ong ong trong phòng tiếng vọng, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm bình. Kia Tống Biên ngoại hiện tại cụ thể là cái gì tình huống nha? Hắn giọng nói bình ổn được, liền cùng kia bình tĩnh đến ngay cả một tia gợn sóng đều không có mặt hồ, cùng A Dục kia vội vàng vàng bộ dáng tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Lúc này ngoài cửa sổ tiếng gió dường như vậy thức thời giảm mất chút ít, giống như không dám đánh nhiều bên trong nhà này đối thoại. Chu Cương nói xong lời này, thì tựa vào kia khắc đẹp đẽ hoa văn trên ghế dựa. Tay phải của hắn nhẹ nhàng dựng tại trên tay vịn, cái kia ngón tay thon dài lại trắng nõn, móng tay vậy tu bổ mượt mà chỉnh tề. Giờ phút này đang có tiết tấu địa nhẹ nhàng đập tay vịn, phát ra tiếng vang cũng là không nhanh không chậm. Liên phảng phất tại khẽ một bài chỉ có Chu Cương chính mình năng lực hiểu kỳ diệu từ khúc, mỗi một cái đánh tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì cực kỳ trọng yếu đại sự. A Dục bên này nghe xong Chu Cương hỏi, đội vàng lòng như lửa đốt địa hướng Chu Cương trước mặt gót. Chân hạ vừa không chú ý, kém chút thì ngã cái ngã gục. Thật không dễ dàng đứng bước vàng, hắn theo bản năng mà thì thấp giọng. Có thể kia bội vàng tâm tình, liền cùng kia sắp vỡ đê hồng thủy tựa như sao ép cũng ép không được, hay là theo lời nói kia trong thẳng hướng bên ngoài bước lên. Nói chuyện cũng vẫn là mang theo loại đó ồn ào cảm giác, hiển nhiên tượng một đầu bị kinh sợ chim sẻ nhỏ, ở đằng kia líu díu không ngừng. Điện hạ nha, ngại nhưng không biết ta. A Dục vừa nói, còn vừa nhịn không được địa xoa xoa tay. Kia con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Kia Tống Biên ngoại nhìn chính mình trong tiệm ngày càng lạnh tanh làm ăn, trong lòng gọi là một khó chịu a liền cùng bị mèo cào như vậy, tràn đầy sầu lo đây này. Trong lòng của hắn sáng như gương, nếu cứ theo đà này, có thể không riêng là lòng của mình huyết muốn trôi theo dòng nước, những cái này đám thợ thủ công sinh kế cũng phải biến thành tuyệt cảnh nha. A Dục nói đến chỗ này, hơi dừng lại một chút. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp lấy lại vội vàng nói, không phải sao, trước đó nghe nói trong cung truyền ra thông tin, nói bệ hạ tựa hồ đối với lần này chính sách phổ biến hiệu quả có chút chú ý, cũng tại suy tính các phe phản ứng. Tống Biên Ngoại nghe xong tin tức này, trong đầu thì lộn bột một chút, cảm thấy này nói không chừng chính là một có thể vì châu đáo ngành nghề trần tình cơ hội thật tốt nha. Hắn thì suy nghĩ nếu có thể gặp mặt bệ hạ, đem ngành nghề tình huống thật cùng đám thợ thủ công gian nan tình cảnh từ đầu chí cuối địa tố nói rõ ràng. Nói không chừng bệ hạ một lòng động, có thể đối với chính sách làm ra chút ít điều chỉnh. Chu Cương nghe A Dục lời nói này, khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, dường như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần tựa như xa xôi vừa thần bí, để người sao vậy nhìn không thấu vị này tấn vương thời khắc này tâm tư. Chỉ thấy Chu Cương hai tay ôm ngực, kia tư thế vừa hiện được tràn đầy tự tin, lại lộ ra một loại theo thực chất bên trong phát ra thì cao quý kỉnh. Lại nhìn cái kia hai tay tại cầm bảo bọc vào, cơ thể đường cong như ẩn như hiện, hiện lộ rõ ràng hắn là hoàng thất con cháu cường tráng thể phách. Lúc này trong phòng ánh nến bị theo trong khe cửa chui vào hơi gió nhẹ nhàng gợi lên, ngọn lửa chợt cao chợt thấp, quang ảnh tại Chu Cương trên mặt lắc lư, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Chu Cương chậm rãi đứng dậy, động tác nhẹ nhàng được liền phảng phất dưới chân giẫm lên đám mây bình thường, không chút nào mang một tia bừng hữu. Hắn dạo bước đi về phía bên cửa sổ, mỗi một bước cũng bước được trầm ổn mà kiên định, mang theo một loại khí định thần nhàn ung dung. Đi đến bên cửa sổ sau đó, Chu Cương chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, khí thế kia quả thực có phải không phàm. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đình viện, lúc này trong đình viện hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như cũng tại là này không biết cái bấy thế mà lo lắng bất an. Tia ánh trăng vẩy vào trong đình viện, sắc sỡ, như là cho mọi thứ đều phủ thêm một tầng mông lung sao y, nhưng dù cho như thế vậy vẫn là không cách nào che đậy kín. Chu Cương trong mắt lộ ra một màn kia như có điều suy nghĩ. Trong đình viện đường mòn bên trên, mấy khối cục đá dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt quang phảng phất đang yên lặng nói tấn vương phủ yên tĩnh. Chu Cương trầm mặc một lát sau mới lên tiếng, này Tống Biên Ngoại cũng đúng cái có lòng người đấy, chỉ là không biết lần này tiến cung trần tình có thể hay không đả động phụ hoàng, nhường phụ hoàng đối với chính sách có chỗ điều chỉnh à. Hắn nói chuyện lúc không chậm không nhanh, mỗi một chữ cũng giống như trải qua thiên truy bách luyện, mang theo một loại siêu việt thường nhân trầm ổn cùng đối với thế cục nhìn rõ. Trong giọng nói còn mơ hồ lộ ra một tia thân làm phiên vương thận trọng cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không giống với A Dục bối rối cùng nội vàng. A Dục nghe vậy vội vàng đáp, đúng vậy à, điện hạ, cái này có thể thì đều xem Tống Biên Ngoại tạo hóa. Chẳng qua vì Tống Biên Ngoại là người, cùng hắn chuẩn bị phiên tâm tư, nói không chừng thật có thể thành đấy. A Dục trong ngôn ngữ trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, nhưng này trong chờ mong lại xen lẫn một chút không tự tin. Ánh mắt của hắn có chút lơ lửng không cố định, giọng nói chuyện cũng vẫn là mang theo loại đó phố trợ người chất phác cùng đơn thuần hy vọng. Dường như một đứa bé đang mong đợi, một kiện xa không thể chạm tốt chuyện phát sinh. Lúc này giọng A Dục trong mang theo một tia run rẩy, dường như vừa ngóng trông kết quả tốt, lại sợ hãi cuối cùng thất vọng. Chu Cương khe khẽ hừ một tiếng, này tiếng hừ theo kia sóng mũi cao phát xuống ra, mang theo một tia nhàn nhạt lo nghĩ, nhiều hơn nữa thì là hắn là phiên vương kiêu ngạo. Chu Cương xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua A Dục. Ánh mắt kia như là lạnh băng nước hồ không mang theo một tia nhiệt độ, nhưng lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy nghiêm. Chỉ hy vọng như thế đi, này châu đáo ngành nghề liên quan đến không ít người sinh kế. Nếu là có thể xử lý thích đáng, ngược lại cũng là chuyện tốt một cọng. Chu Cương vừa nói vừa dạo bước đi trở về bên bàn đọc sách lần nữa ngồi xuống, cầm lấy trước đó để ở một bên quyển sách tùy ý lật ra. Động tác kia nhìn như hứng hở, kỳ thực lộ ra một loại đã tính trước tư thế. Giống như mọi thứ đều ở Chu Cương trong khống chế, chỉ là tạm thời không nghĩ biểu lộ ra thôi. Tiếp lấy hai người lại liền Tống Biên Ngoại tiến cung trần tình sự tình trò chuyện vài câu, A Dục vẫn như cũng là bộ kia vội vàng lại có chút nói rông dài dáng vẻ, không ngừng suy đoán có thể xuất hiện các loại tình huống. Điện hạ nha, ngài nói nếu bệ hạ không đáp ứng có thể làm sao xử lý nha. Trong ngôn ngữ A Dục cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chương 391, Tống Biên Ngoại tiến cung trần tình trước mây gió biến ảo, hạ. Chương 391, Tống Biên Ngoại tiến cung trần tình trước mây gió biến ảo, hạ. Điện hạ, ngài nhưng phải nghĩ một chút biện pháp nha. Lỡ như Tống Biên Ngoại nói nhầm vậy coi như nguy rồi nha. Cái này có thể quan hệ đến tất cả châu đáo ngành nghề cùng những thợ mộc kia sinh kế đây này. A Dục mặt dầu dĩ, gấp đến độ trong phòng đi qua đi lại, thần tình kia giống như thiên muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Giờ phút này trong thư phòng không khí, giống như cũng bởi vì sự lo lắng của hắn mà trở nên ngưng trọng lên. Kia ánh đến vậy dường như đốt được không có như vậy vượng, quang ảnh càng thêm tối tăm. Đem A Dục kia lo lắng thân ảnh, ở trên tường sáng rõ có chút phiêu hốt. Chu Cương đang ngồi ở bàn đọc sách sau lật xem quyển sách, nghe lời ấy chỉ là nhàn nhạt liếc A Dục một chút. Hắn nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong, lộ ra mấy phần hứng hở. Hừ. Phụ hoàng tự có phụ hoàng suy tính, Tống Biên Ngoại nếu là thật sự có bản lĩnh, tự có thể đem tình huống nói rõ ràng đả động phụ hoàng. Nếu là không có bản sự này, cũng liền chẳng thể trách người bên ngoài. Chu Cương không nhanh không chậm nói, quyển sách trên tay cuốn vẫn như cũ nhẹ nhàng lật qua lại, giống như việc này cùng hắn cũng không lớn lắm liên quan. A Dục nghe xong gấp đến độ thẳng dậm chân, hắn mới bước vượt đến Chu Cương trước mặt, vội vàng nói, có thể điện hạ nhà, này Tống Biên Ngoại cũng là vì mọi người tốt nhà, ngài liền không thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp sao? Châu đáo ngành nghề bây giờ bị chính sách có hạn, bao nhiêu công tượng cũng sắp hết rồi đường sống. Tống Biên Ngoại lúc này mới nghĩ tiến cung trần tình, ngóng trông năng lực tìm được một chút hy vọng sống đây này. Chu Cương lúc này mới đem quyển sách chậm rãi khép lại, để ở một bên. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, cười như không cười nói ra, cô vương năng lực có biện pháp nào? Đây là phụ hoàng quyết sách, cô vương cũng không tốt tùy ý nhúng tay. Chẳng qua nể tình chuyện này liên quan đến không ít người sinh kế phân thượng, cô cô vương lại mỏi mắt mong chờ đi. Ngay tại Tống Viên ngoại lòng tràn đầy chờ mong chuẩn bị tiến cung Trần Tình ngay miệng, trong cung đột nhiên truyền ra một ít bất lợi đồn đãi. Nghe nói có vài vị cứng nhắc bảo thủ đô sát viện đại thần, ngày bình thường liền lấy giữ gìn triều đình kỷ cương, tuân theo chế độ cũ làm nhiệm vụ của mình. Ngày hôm đó trên triều đình, bọn hắn đối với châu đáo ngành nghề tình huống nghị luận ầm ĩ, cầm đầu đốc sát viện phó tả Đông Ngự sử Vương đại nhân sở lấy hằn râu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Chư vị, này châu đáo ngành nghề vốn là phú quý xa hoa chỗ hệ. Bây giờ mặc dù bởi vì chính sách nhận chút ít ảnh hưởng, nhưng cũng không nên tùy tiện sửa đổi cố định phương châm. Bằng không sợ mở tập tục chi tiên, ngày sau cái khác ngành nghề nếu có loại tình huống cũng đến Trần Tình cầu biến, triều đình kia chính sách uy nghiêm hà tại." Mấy vị khác đại thần sôi nổi gật đầu phụ họa, trong lúc nhất thời bực này ngôn luận trên triều đình nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Những thứ này ngôn luận trong cung lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời Tống Biên ngoại muốn tiến cung Trần Tình biến cố được khó khăn chồng chất. Phụ trách sắp đặt tiến cung công việc Ti Lễ Giám Đô đốc Thái giám Trần Năng cũng biến thành áp đúng lên. Làm Tống Biên ngoại tìm thấy hắn, đề xuất sắp đặt tiến cung lúc, Trần Năng luôn luôn vì các loại lý do từ chối. Chỉ thấy Trần Năng cười rạng rỡ, kia cười làm thế nào nhìn xem cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác làm khó. "Tống Biên ngoại nha, không phải nhà ta không nể mặt ngươi, thật sự là bệ hạ gần đây chính vụ bận rộn không tí vết tiếp kiến nha. Huống hồ trong cung có cái khác chuyện quan trọng Nghệ An sắp xếp, tạm không tiện sắp đặt ngoại thần vào cung." Lúc này Ti Lễ Giám kia mở tối trong hành lang, mấy chén đèn dầu lấp loé không yên. Quang ảnh tại Trần Năng trên mặt lắc lư, nhưng nụ cười của hắn có vẻ hơi quỷ dị. Tống Biên ngoại lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ khả năng này là chính mình duy nhất có thể vì ngành nghề cùng ngành nghề đám thợ thủ công tranh thủ chuyển cơ hội, như là bỏ lỡ hậu quả khó mà lường được. Thế là Tống Biên ngoại bốn phía sai người nghe ngóng thông tin, cố gắng tìm thấy có thể giúp hắn tiến cùng phương pháp. Có thể mỗi lần Tống Biên ngoại đều là vấp phải trắc trở mà về, cả người giống như lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia nguyên bản thì khóa chặt lông mày, giờ phút này càng là hơn nhăn tượng bánh quai trèo đồng dạng. Có một lần, Tống Biên ngoại thật không dễ dàng tìm thấy một vị từng tại trong cung làm sai nha lão hữu. Hắn lòng tràn đầy hy vọng địa đối với lão hữu nói ra, "Lão ca nha, ngươi trong cung trải qua, khẳng định biết chút ít môn đạo. Ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp, để cho ta có thể vào cung Trần Tình a." Vị lão hữu kia mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói ra, "Lão Tống nha, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là hiện tại này tình thế thái nghiêm trọng. Trong cung những đại thần kia cũng đang ngó chừng việc này đâu, ta muốn là nhúng tay làm không tốt còn hội gặp phiền phức, ngươi hay là nghĩ biện pháp khác đi." Tống Biên ngoại sau khi nghe xong, lập tức tượng quả cầu ra xì hơi, co quắp ngồi dưới đất. Hắn tự lẩm bẩm, phải làm sao mới ổn đây nha, lẽ nào thì trơ mắt nhìn châu đáo ngành nghề đồng nghiệp cùng những thợ mộc kia chịu khổ sao? Lúc này Tống Biên ngoại thân ở phòng tối tăm không ánh sáng, chỉ có theo trong khe cửa xuyên thấu vào một tia vi quang, chiếu vào cái kia tuyệt vọng trên mặt, càng rõ rệt thê lương. A Dục biết được tình huống này về sau, lại vội vã địa chạy tới báo cho biết Chu Cương. Hắn chạy thở hổn hển, vừa thấy được Chu Cương liền thở không ra hơi nói, điện hạ, không xong. Kia Tống Biên ngoại tiến cung Trần Tình sợ là muốn thất bại nha, trong cung không biết sao chuyển ra chút ít gây bất lợi cho hắn đồn đái. Hiện tại ngay cả sắp đặt tiến cung thái giám cũng đang cố ý làm khó dễ, không cho hắn tiến cung đâu. Cái này có thể làm sao xử lý nha? A Dục mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Chu Cương nghe vậy khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn biết rõ này phía sau nhất định là có ý hướng bên trong thế lực trong bóng tối cản trở, muốn giữ gìn kia nhìn như không thể lay động chính sách uy nghiêm, lại hoàn toàn không để ý bách tính sinh kế. Nhưng mà Chu Cương là phiên vương, lúc này cũng không tốt trực tiếp nhúng tay can thiệp, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tính toán ứng đối ra sao cái này đột phát tình hình. Lúc này bên ngoài thư phòng sắc trời dần dần tối xuống, mây đen dày đặc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng bao phủ trong bóng đêm. Một hồi gió lạnh gào thét mà qua, thổi đến cửa sổ bịch rung động, dường như cũng tại là biến cố bất thình lình mà phát ra bất an thở dài. Chu Cương đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời âm trầm kia. Trong lòng của hắn sầu lo, cũng như này dày đặc mây đen bình thường, càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, Tống Biên ngoại càng nghĩ, cảm thấy không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Thế là tại một đêm nguyệt hát phong cao, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Trên bầu trời không có một tia ánh trăng, đen nhánh được giống như là mực nước, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe mấy điểm tinh quang, tại đây trong bóng tối vô biên có vẻ đặc biệt yêu ớt. Gió đang gào thét lên, thổi đến nhánh cây vang xào xạc, như là đang thấp giọng nói tối nay không tầm thường. Tống Biên ngoại cải trang thành một cái bình thường tiểu thái giám, lăn lộn một đám tiến cung tiễn vật liệu tạp dịch bên trong, ý đồ len lén lẹn vào trong cung. Trên đường đi hắn tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ bị người phát hiện. Mỗi khi đi qua một chỗ thủ vệ cửa ải, Tống Biên ngoại cũng khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cơ thể run nhẹ nhẹ. Cũng may nương tựa theo nhiều năm tại cửa hàng sờ soạn lần mò thông minh kình, hắn coi như hữu kinh vô hiểm địa thông qua được mấy đạo cửa ải. Lúc này hoàn cảnh chung quanh càng thêm có vẻ âm u khủng bố, thành cung tại trong hắc ám cao ngất mà lạnh lùng, giống như từng cái trầm mặc cự nhân nhìn chăm chú Tống Biên ngoại nhất cử nhất động. Kia ánh sao yếu ớt vẩy vào thành cung bên trên, chỉ có thể phát họa ra mơ hồ hình dáng, lại không cách nào chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Ngay tại Tống Biên ngoại sắp tiếp cận ngự thư phòng phụ cận lúc, đột nhiên gặp phải một đội tuần tra thị vệ thượng trực thân quân. Cầm đầu thân quân chỉ huy thiêm sự Lý Nghĩa ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Tống Biên ngoại hóa trang có chút khả nghi. Hắn hét lớn một tiếng, "Đứng lại! Ngươi là người phương nào? Vì sao lén lén lút lút ở chỗ này?" Chương 392, Tống Biên ngoại tiến cung Trần Tình, còn có cái giả sử phiên bản, thượng, chương 392, Tống Biên ngoại tiến cung Trần Tình, còn có cái giả sử phiên bản, thượng, màn đêm như một khối to lớn màu đen màn che, chiếu nặng địa đặt ở nguy nga cung thành phía trên. Kia cao lớn thành cung tại ảm đạm dưới ánh trăng, có vẻ càng phát ra lạnh lùng nghiêm. phảng phất là một đầu trầm mặc cự thú, lặng lặng địa thủ hộ lấy cung thành trong nặng nghề bí mật cùng vô thượng quyền uy. Tống Biên ngoại giờ phút này chính có rúm lại tại đây cung thành một góc, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên trên trán, trong nháy mắt đem cả người hắn cũng bao phủ tại một mảnh hầm băng trong sự sợ hãi. Kia nguyên bản coi như gương mặt đỏ hồng, giờ phút này dọa đến sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán không ngừng chảy ra, theo gương mặt trượt xuống, Tống Biên ngoại lại không hề hay biết. Trong đầu của hắn càng là hơn trong nháy mắt trống rỗng, thật giống như bị người đột nhiên tranh thủ đồng dạng. Kia nguyên bản coi như lanh lợi một miệng, giờ phút này cũng biến thành áp đúng lên. Dường như một cái bị rỉ khóa, sao vậy mở không ra, đúng là không biết nên trả lời như thế nào trước mắt này nghiêm trọng chất vấn. Tống Biên ngoại vốn là Lâm Phần Thành trong có chút danh tiếng châu báo được nhân tài kiệt xuất, ngày bình thường vậy là gặp qua chút ít việc đời nhân vật. Dáng người trung đẳng, có hơi mập ra. Một bộ gấm vóc trường bào mặc dù không tính là cực kỳ xa hoa, nhưng cũng lộ ra mấy phần phú quý chi khí. Kia tròn vo bụng, theo hắn thời khắc này hoảng sợ hô hấp có hơi phập phồng, giống như vậy tại vì vận mệnh của hắn mà lo lắng bất an. Bình thường Tống Biên ngoại trên mặt luôn luôn mang theo vài phần thương nhân đặc biệt khôn khéo cùng khéo đưa đẩy, một đôi mắt không lớn lại lộ ra thông minh kỉnh. Chỉ là giờ phút này, đôi mắt này trong chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng bối rối. Cung hai bên đường đèn cung đình tại trong gió đêm chập chờn bất định, mờ nhạt ánh đèn lúc sáng lúc tối, thả xuống từng mảnh quỷ quệt bóng tối. Phải biết dưới mắt tình hình này, Tống Biên ngoại mắt thấy là phải bị biết phá thân phận. Nay trong cung cấm địa, há lại hắn có thể tùy ý chen chân. Nếu là bị bắt lấy, đây chính là tội khi con nha. Nay tội danh một sáng rơi xuống, có thể liền như là kia treo lên đỉnh đầu thiên quân tảng đá lớn, trong nháy mắt liền có thể đem người nện đến thịt nát xương tan. Chớ nói hắn chính Tống Biên ngoại tính mệnh đáng lo, sợ là muốn liên lụy trong nhà lão tiểu, để bọn hắn vậy đi theo gặp kia tai họa ngập đầu. Thậm chí tất cả Lâm Phần Châu đáo ngành nghề đám thợ thủ công, cũng đều được vì Tống Biên ngoại này lô mãng cử chỉ mà lâm vào tuyệt cảnh. Những thứ này đám thợ thủ công, có thể đều dựa vào môn thủ nghệ này nuôi sống gia đình. Như bởi vì hắn mà đứt sinh kế, Tống Biên ngoại có thể liền thành tội nhân tiên khẩu ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc, sống còn thời khắc, Tống Biên ngoại đầu góc nhất chuyển, đột nhiên nhanh trí. Chỉ thấy hắn bịch một tiếng, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, tiếng vang kia tại đây yên tĩnh cung trên đường có vẻ đặc biệt đột ngột. Đúng lúc này Tống Biên ngoại mang theo tiếng khóc nức nở, than thở khóc lóc nói, quân gia à, tiểu nhân thật sự là trong nhà gặp phải thiên đại khó xử. Lão mẫu bệnh nặng nằm liệt giường, đã nhiều ngày chưa có cơm nước gì nha. Tiểu nhân bốn phía cầu y hỏi dược, đem trong nhà tích xúc đều nhanh hết sạch, nhưng vẫn là thu thập không đủ kia cứu mạng tiền đây này. Nói đến chỗ này, Tống Biên ngoại nâng lên kia tràn đầy nước mắt mặt. Hắn trông mong nhìn qua thân quân chỉ huy tiêm sự lý nghĩa, tiếp tục khóc tố nói, tiểu nhân nghe nói trong cung gần đây có ban thưởng phát, thầm nghĩ có thể năng lực thử vận khí một chút. Nhìn xem có thể hay không tại đây cổng cung chiếm được chút ít tiền thưởng, vậy xong trở về cứu lão mẫu một mạng a. Tiểu nhân biết này không hợp quy củ, có thể thật sự là đến bước đường cùng nha. Mời quân gia nể tình tiểu nhân một mảnh hiếu tâm phân thượng, khai ở nhà. Nói xong Tống Biên ngoại tựa như dã tỏi càng không ngừng dập đầu, cái chán ở chỗ nào cứng rắn trên mặt đất dập đầu được phanh phanh văng lên. Không chỉ trong chốc lát, trên trán của hắn liền nổi lên một mảnh sưng đỏ. Tống Biên ngoại mỗi dập đầu một cái đầu, cơ thể đều đi theo run rẩy kịch liệt một chút. Phản phất muốn đem tất cả sợ hãi cùng cầu khẩn, cũng thông qua này lần lượt va chạm truyền ra ngoài. Thân quân chỉ huy thiêm sự lý nghĩa như mày, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn trước mắt cái này khóc đến thê thảm Tống Biên ngoại. Hắn trong cung làm sai nha nhiều năm, thấy qua muôn hình muôn vẻ người vô số kể. Này Tống Biên ngoại tuy nói khóc đến tình chân ý thiết, nhưng luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Lúc này một hồi gió lạnh gào thét mà qua, thổi đến đèn cung đình lay động được càng thêm lợi hại. Ánh đèn tại lấp lóe, tỏa ra chúng người thần sắc khác nhau gương mặt. Hừ, ngươi lão tiểu tử này biên được chuyện xưa ngược lại là rất cảm nhân, chẳng qua ngươi có thể đừng tưởng rằng năng lực lừa gạt được ta. Ngươi bộ dáng này nhìn thì không giống như là đến đòi tiền thưởng, giống như là có cái gì khác ý đồ. Lý Nghĩa mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tống Biên ngoại, như muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Tống Biên ngoại trong lòng đột nhiên siết chặt, ám đạo không ổn, này quân gia cũng không tốt lừa gạt ta, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục giả bộ nữa. Thế là Tống Biên ngoại dập đầu được càng khởi kình, hắn tiếp tục cầu khẩn nói, quân gia, tiểu nhân những câu là thật à? Trong nhà lão mẫu thật sự bệnh đến rất nặng, tiểu nhân thật sự là không có biện pháp nha, cầu quân gia khai ơn nha. Nếu lão mẫu có chuyện bất chắc, tiểu nhân vậy không muốn sống nha. Bên cạnh một tên thị vệ gặp tình hình này lại gần, nhỏ giọng nói với Lý Nghĩa, chỉ huy thiêm sự đại nhân, nếu không ta đem hắn mang về thẩm hỏi một chút. Chuyện này nhìn ta môn, cũng không thể thì dễ dàng như vậy buông tha người này nha. Lý Nghĩa hơi chút tự hỏi, trong lòng cũng tại cân nhắc lợi hại. Này Tống Biên ngoại tuy nói nhìn khả nghi, nhưng rốt cuộc chỉ là tại cổng cung khóc giống lấy thưởng thức. Nếu là cứ như vậy đem hắn mang về thẩm vấn, lỡ như thật là một cái đến bước đường cùng người đáng thương, chuyến đi cũng có vẻ hắn bất cận nhân tình. Huống hồ này trong cung gần đây vội vàng xử lý rất nhiều chính vụ, Lý Nghĩa cũng không muốn tại đây việc nhỏ thượng tốn nhiều chắc trở. Thế là Lý Nghĩa phất phất tay nói ra, thôi, thôi. Nhìn hắn cái này có thể thương dạng, đoán chừng vậy không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Chẳng qua ngươi về sau cũng đừng lại làm bực này làm trái quy tắc sự tình, cút nhanh lên đi. Tống Biên ngoại nghe xong lời này, như nhặt được đại xá, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Hắn ngay cả vội vàng đứng dậy, bất chấp đầu gối đau đớn, cũng không lo được sửa sang lại kia xốc xếp quần áo. Chỉ thấy Tống Biên ngoại luôn miệng nói tạ, đa tạ quân gia khai ân, đa tạ quân gia khai ân. Sau đó hắn liền vội vàng hướng nhìn ngự thư phòng phương hướng chạy tới, vừa chạy vừa trong lòng âm thầm may mắn chính mình thoát một kiếp. Đồng thời Tống Biên ngoại vậy đang tính toán, tiếp xuống nên như thế nào hướng hoàng đế chân tình, mới có thể chân chính là châu đáo ngành nghề cùng những thợ một kia tranh thủ đến chuyển cơ. Lúc này phong dường như cào đến mạnh hơn, tại thành cung ở giữa xuyên thẳng qua gào thét, phát ra trận trận âm trầm tiếng vang, phản phất là vô số oan hồn tại kêu gào. Kia tiếng gió thổi đến Tống Biên ngoại quần áo bay phất phới, phản phất đang thúc giục hắn mau mau rời đi này địa phương nguy hiểm, lại phản phất đang vì người nọ tiếp xuống vị trí mệnh vận mà thở dài. Lúc này Tống Biên ngoại thân ảnh tại trong hắc ám có vẻ đặc biệt cô đơn cùng bất lực, kia hơi có vẻ còn xuống bóng lưng, giống như gánh chịu tất cả châu đáo ngành nghề hưng suy vinh đủ. Cuối cùng trải qua khó khăn Tống Biên ngoại thật không dễ dàng tìm được rồi một cơ hội. Hắn vụng trộm tránh tại bên ngoài ngự thư phòng một chỗ bụi hoa phía sau, kia trong bụi hoa bông hoa tại trong gió đêm run lẩy bẩy, cánh hoa thỉnh thoảng bị thổi rơi, bay rơi trên mặt đất, giống từng mảnh phá toái mộng. Tống Biên ngoại cẩn thận thò đầu ra tới, quan sát đến trong ngự thư phòng tiếng động, chờ đợi nhìn thời cơ thích hợp hướng Chu Nguyên Chương trở tỉnh. Lúc này trong ngự thư phòng dưới ánh đến, quang ảnh ở trên vách tường nhảy lên không chừng, phản phất là bất an linh hồn đang dãy rủa. Chu Nguyên Chương đang ngồi ở kia điêu long hỏa phượng trên long ỷ, thần sắc lạnh lùng, giống một tôn uy nghiêm thần chỉ quan sát phía dưới tất cả. Hắn lúc này vừa mới xử lý xong một ít chính vụ, đang chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi một chút,